Chương 1, mang theo máy tính đến đại đường người đăng, Lạc Tử thiếu gia, Trường An đến. Một cái thân mặc áo xanh lão bộ quay về xe ngựa cùng âm thanh nói, rốt cục đến sao? Xe ngựa mảnh xốc lên, một cái thân mặc cẩm y tiểu hài tử chui đi ra, nhìn trước mắt nguy nga thành tượng, xa xôi nói, lúc này vì là đường triều chỉnh quán năm đầu tháng 6. Tiểu hài tử tên là Tần Mặc, chính là dự quốc công Tần Quỳnh Tần Thúc bảo tộc nhân, Sơn Đông Tề Châu lịch thành nhân sĩ, Kim Tề Nam, theo bối phận phải gọi Tần Quỳnh tộc thúc. Tần Mặc cái này một nhánh cùng Tần Quỳnh ở mấy đời trước vì là đồng nhất tổ tiên. Tần Quỳnh nhà nghèo, Tần Mặc gia gia đối với hắn thường có chăm sóc, phát tài về sau, vì là Tần Mặc trong nhà đặt mua không ít ruộng đất và nhà cửa, đáng tiếc Tần Mặc phụ mẫu ít phúc, lần lượt ly thế, chỉ còn dư lại Tần Mặc cái này nhất căn dòng độc đinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Mặc chỉ sợ sẽ cả đời làm một cái tiểu địa chủ. Vậy mà lúc này Tần Mặc lại là đến từ thế kỷ 21 một cái hạt cỏ Trần Nam, lịch sử ở đây ngoặt một chỗ ngoặt. Tần Mặc tại trên mạng thời điểm, không cẩn thận đem nước rơi ở trong máy vi tính, kết quả phát sinh dò điện, vì vậy mắt tôi sầm lại liền xuyên cẳng, mà hắn máy tính cũng theo xuyên biệt. Không sai, hắn máy tính khắc ở linh hồn hắn bên trong, không cần điện lực liền có thể đủ lên mạng. Nắm giữ chân voi thô to như vậy, ngón tay vàng làm sao cam tâm ở Sơn Đông lịch thành làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu địa chủ, thượng thiên để hắn đi tới nơi này cái thịnh thế, liền nhất định phải phóng ra thuộc về hắn quan mang. Đời này nhất định phải đem Trung Hoa cờ xí xuyên khắp thế giới góc. Đây là ta thời đại, Tần Mặc hăng hái, Trường An là thiên hạ trung tâm, chỉ có nơi này mới có thể để hắn dương ra hoài bão. Vì vậy hắn tới. Không những như vậy, hắn còn viết thư rực dây Tần Quỳnh hướng về Lý Thế Dân yêu cầu một cái tốt bị. Tần Quỳnh Tần nhị ca thế nhưng là cái phúc hậu người, nếu là đổi lại trình giáo kim loại này ra mặt dạy mặt hàng tự nhiên không chút khách khí hướng về Lý Nhị đưa tay muốn tước vị, bất quá Tần Mặc đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, hắn ở trong thư trình bày lý do vô cùng mạnh mẽ, vì là quân phân ưu. Không sai, đến từ Sơn Đông 9 tuổi đại Tần Mực tiểu bằng hữu, chính là đánh vì là quân phân ưu chiêu bài yêu cầu chỗ tốt. Loại này không biết xấu hổ phong cách, Tần Quỳnh rất không thích ứng, nhưng Tần Mặc phân tích đến mức rất có đạo lý à, Tần Quỳnh là Lý Nhị thủ hạ số 1 đại tướng, đáng tiếc thân thể hắn không được, Lý Nhị đối với hắn hổ thẹn tâm lý, nhưng hắn nhi tử tiểu à, hiện tại cũng chỉ có một ăn mặc của niếm nhi tử Tần Hoài Đạo, Lý Nhị đồng chí biểu thị hoàn toàn không có cách nào bày ra quân ân á, vậy làm sao bây giờ? Tần Mặc rất không cần mặt mũi biểu thị, làm thần tử, tộc thúc ngươi muốn vì là quân phân ưu à, lão nhân gia ngươi nhi tử ít, thế nhưng là có một cái manh manh đắt chất tử. Tần Quỳnh chưa từng gặp qua như vậy căn cốt kỳ lạ thiếu niên, vì vậy bị thuyết phục, mặt dày mày dạn đi theo Lý Nhị yêu cầu một cái tước vị, Lý Nhị tự nhiên rất cao hứng đáp ứng, để Tần Quỳnh cứ gọi Tần Mặc vào kinh, đến thời điểm thưởng hắn một cái tước vị. Vì vậy Tần Mặc tới, ngồi xe ngựa bốn bánh tới. Xuyên Việt sau khi trở về, Tần Mặc cũng không có lập tức lớn làm phát minh, chỉ là đưa xe ngựa hai cái bánh xe đổi thành bốn cái bánh xe, bởi vì Sơn Đông là sĩ tộc địa phương, tuy nhiên hắn là Tần Quỳnh cháu ngoại, nhưng ở lợi ích hấp dẫn dưới, những người kia chưa chắc sẽ kiêng kỵ Tần Quỳnh. Đây cũng là Tần Mặc đến Trường An một cái nguyên nhân, ở Trường An có thể trốn ở Tần Quỳnh che chở cho. Tiến vào Trường An thành, đi ở Chu Tước Đại Nhai trên hướng về thành Đông dự quốc công quý phủ. Một cái Chu Tước Đại Nhai đem Trường An thành làm hai nửa, thành Đông vì là quý tộc chỗ ở, thành Tây thì là bình dân chỗ ở Tần Quỳnh dự quốc công phủ ngay tại thành Đông Thắng Nghiệp Phường. Xe ngựa đến Thắng Nghiệp Phường, tùy tiện hỏi một người đi đường, liền tìm tới chỗ, chỉ thấy cửa mang theo khổng lồ bảng hiệu. Tần phủ. Tần Mặc nhìn bảng hiệu, thán một tiếng. Tần Quỳnh từ Trịnh Quán năm sau liền thân thể rất kém cỏi, sau 12 năm, cũng chính là Trịnh Quán 12 năm sẽ mất sớm. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không khen người thấy đầu bạc. Sử bí thư tải, Tần Quỳnh thường thường sinh bệnh, mỗi khi gặp bệnh lúc liền đối với người nói, ta chinh chiến một đời, trải qua lớn nhỏ chiến đấu 200 dư trận, nhiều lần bị thương nặng, tiền tiền hậu hậu chảy máu có thể đều có mấy cái hộp nhiều, làm sao có thể không sinh bệnh đây? Bởi vậy có thể biết được, Tần Quỳnh có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể tạo huyết năng lực theo không kịp mà dẫn đến nhiều bệnh. Đối với cái này, Tần Mặc cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn, xem có thể hay không kéo dài trưởng lão Tần thọ mệnh. Văn thúc, đi thông báo đi. Tần Mặc đối với lão bộc nói. Tần Văn là trong nhà quản gia, Tần Mặc một nhà cũng không thể đem hắn coi như người ngoài. Thông báo chốc lát, liền có nhất loạt tiếng bước chân chuyển đến. Không thấy người, trước tiên nghe hắn thanh âm. Ha 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 ha, ngươi chính là thúc phụ chất tử đi. Một trận hào sảng tiếng cười chuyển đến, liền thấy một người dáng dấp khỏe mạnh thiếu niên đi tới. Thiếu niên đại khái 13-14 tuổi tuổi, mặt sau còn có hai cái tuổi ít hơn thiếu niên. Ta là Trình Sử Mặc, bọn họ là đệ đệ ta Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật. Trình Sử Mặc cao hứng vỗ Tần Mặc vai. Xin chào ba vị huynh trưởng. Tần Mặc chắp tay. Nguyên lai ba người này chính là Trình Giảo Kim nhi tử, biết được Tần Mặc muốn tới, Trình Giảo Kim liền để bọn hắn thay nên tiếp. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim thân như huynh đệ, Tần Trình hai nhà thân như một nhà. Nhìn thấy Trình Sử Mặc ba người, Tần Mặc trong lòng ung dung rất nhiều, Trình Giảo Kim sống được rất lâu, cái này chỗ dựa không sai. Tiểu đệ, mới đến, mang chút gia hương đặc sản, ba vị thưởng thức. Tuy nhiên không tiện mở ra ngón tay vàng, nhưng Tần Mặc hay là lén lén lút lút cải thiện một ít sinh hoạt. Hắn lấy ra là kẹo sữa. Đường chiều vào lúc này đã trồng trọt cam giá, bất quá sản xuất ra thất vọng đường, vật kia khẩu vị cũng không quá tốt. Tần Mặc mua chút ít thất vọng đường, tự mình động thủ chế thành đường trắng, lại thêm chút sữa bò, rong biển loại hình đồ vật, chế thành kẹo sữa, bên ngoài dùng giấy bọc lại. Thứ này đem ra đưa cho phụ nữ và trẻ em, chắc là cái đại sắc khí. Trình Sử Mặc tam huynh đệ tiếp kẹo sữa, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao ăn. Đây là vật gì? Kẹo sữa hương vị xuyên thấu qua giấy bọc bay ra, để bọn hắn thèm ăn nhỏ dãi. Đây là kẹo sữa, mở ra bao trang liền có thể ăn. Tần Mặc mở ra một viên kẹo sữa, bỏ vào trong miệng, vì bọn họ làm mẫu. Ba người học theo giám giáp, làm kẹo sữa vị ngọt phát ra, ba người lập tức hô to ăn ngon. Trong chốc lát, mấy người liền thân như huynh đệ. Có khoảng không ta dẫn ngươi đi Bình Khang phường uống rượu. Trình Sử Mặc cao hứng nói. Trình Sử Mặc cùng Tần Mặc kề vai sát cánh đi vào Tần phủ. Tần phủ quản gia sớm được Tần Quỳnh dặn dò, dẫn Tần Mặc đến thiên viện thu xếp. Tần Mặc ở Sơn Đông bất quá tiểu môn tiểu hộ, đoàn người mới mười mấy người, một chỗ thiên viện liền dư sức có dư. Lúc chạm vạng, Tần phủ hạ nhân đến bẩm báo Tần Quỳnh trở về. Tần Mặc liền đi thấy hắn. Chương 2, môn thần úy chỉ cung người đăng, Lạc Tử đến chính đường. Tần Mặc nhìn thấy trong lịch sử lừng lẫy đại danh Tần Quỳnh. Tần Quỳnh là một cái thân thể cao gầy, sắc mặt vàng như nghệ hán tử. Bên cạnh hắn còn có hai cái ngũ đại tam thô, dường như tháp sắt trắng hán. Tiểu chất gặp qua tộc thúc. Ngươi chính là đại lang đi, ngàn dặm xa xôi mà đến, khổ cực, hai vị này là Lô Quốc Công cùng Ngô Quốc Công. Tiểu chất gặp qua Trình bà bá, Quất Chỉ bà bá. Tần Quỳnh thỏa mãn gật đầu. Tần Mặc tuy nhiên tuổi nhỏ, thế nhưng đơn giản vẻ ngoài không tệ, tiến thôi có theo, cho Tần Quỳnh không ít ấn tượng tốt. Bên cạnh hắn hai vị này chính là Trình Dạo Kim cùng Ý Chi Cung, nhất là người sau, tướng mạo đáng sợ không nói, Trường An không ít con em quyền quý nhìn thấy hắn đều sợ đến hai chân như nhũn ra. Ý Chi Cung là Lý Nhị thủ hạ số một tay chân, phong Nô Quốc Công, thư cấp 1300 hộ, đầu năm thời điểm, Lý Nhị không để ý quần thần phản đối đem Tề Vương tài sản ban thưởng, có thể thấy được đối với hắn yêu thích, hắn cũng nhảy một cái mà thành Trường An thủ phủ. Vị này Nô Quốc Công làm Trường An thủ phủ, chứ yêu thích khoe giàu, còn có một cái đặc biệt ham muốn, chính là hù dọa tiểu bằng hữu. Liền ngay cả hoàng thất hoàng tử công chúa cũng bị sợ đã khóc, theo Trình Sử bật nói, thái tử Lý Thừa càng bị Uất Chỉ Lao Ma sợ đến gọi ba ba. Uất Chỉ Lao Ma năm đó là Tống Kim Cương thủ hạ côn đồ, nhiều lần đánh bại Đường Quân, sau đó Lý Nhị xuất mã, mang theo thủ hạ một đám đại tướng đánh bại Tống Kim Cương, mà Uất Chỉ Lao Ma thì là bị Tần Quỳnh nhiều lần treo lên đánh, vì vậy lần này nghe nói Tần Quỳnh trong nhà đến tiểu bằng hữu, đã nghĩ dựa vào chính mình hung ác bên ngoài hù dọa tiểu bằng hữu. Nhưng mà Tần mặc dù sao không phải chân chính tiểu bằng hữu, trong thân thể hắn là một cái hai mươi mấy tuổi linh hồn, kiếp trước phim kinh dị cũng không biết xem ít nhiều, tâm lý tố chất kiên cường rất, làm sao có thể dễ dàng đã bị Uất Chỉ Lao Ma bị dọa cho phát sợ. Tốc thúc, đây là ta từ Sơn Đông mang cho ngươi đến A Giao, cho ngươi bồi bổ thân thể. Tần Quỳnh thân thể hao tổn, tạo huyết công năng không được, Tần Mặc lại là muốn dùng A Giao cho hắn bổ huyết, kéo dài dài hắn thọ mệnh. A Giao dâng lên, Tần Quỳnh lại là có chút choáng váng, mở miệng hỏi, cái này A Giao là chuyện gì vật? Tần Mặc nói, A Giao chính là đại bổ chi vật, có bổ huyết, kéo dài tuổi thọ công hiệu, nghe nói tộc thúc thân thể không được, chất nhi liền cố ý sai người đi tới Đông A là thuốc phụ tìm tới, thuốc phụ mỗi ngày ngâm nước uống, nhất định có thể cải thiện thân thể. Tần Quỳnh không khỏi thay đổi sắc mặt, hảo hài tử. Bởi vậy, đối với Tần Mặc ấn tượng càng tốt hơn mấy phần. Một bên đại hắc kiểm Trình Dạo Kim cũng là gật đầu liên tục. Cái này A Giao là cái gì chế thành? Một bên Uất Chỉ Lao Ma mở miệng nói, phá chiêng đồng giống như thanh âm đinh thai nhức óc, để màng thai có chút đau đớn. A Giao chính là lửa da chế biến mà thành. Thằng nhóc con, ai nói với ngươi lửa da có thể đủ bổ huyết? Uất Chỉ Lao Ma trừng mắt chiêng đồng mắt to trừng mắt Tần Mặc, tựa hồ muốn hù dọa tiểu bằng hữu. A Giao làm thuốc đã có hơn 1000 năm lịch sử, Uất Chỉ bá bá chẳng lẽ không biết? Tần Mặc hỏi ngược lại. Hơn nữa Tôn Tư Mạc đạo trưởng đã nói, Á Giao thế nhưng là bổ huyết thánh phẩm. Tôn Tư Mạc, lão phu chưa từng nói lời như vậy. Uất Chỉ Lao Ma khí thế làm cứng lại. Hoa ha 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 ha, tiểu bằng hữu, ngươi không sợ ta? Uất Chỉ Lao Ma phát sinh dường như cú đêm đồng dạng tiếng cười. Tần Mặc hỏi ngược lại nói, ta vì sao cần sợ hãi? Hù dọa tiểu bằng hữu không được, Uất Chỉ Lao Ma cảm thấy bất ngờ, quay đầu đối với Tần Quỳnh nói nói, Tần thúc bảo, ngươi cái này chất nhi có chút ý nghĩa. Hắn vừa nhìn về phía Tần Mặc, tiểu hài tử, ta xem ngươi da mỏng thịt dày, tay trói gà không chặt, không bằng tới theo ta luyện võ. Tần Mặc lắc đầu, không, ta còn muốn đọc sách. Nhìn thấy Uất Chỉ Lao Ma dáng dấp kia, luôn cảm thấy hắn không có ý tốt. Uất Chỉ Lao Ma nói, đọc sách có ích lợi gì? Luyện giết gà khí lực đều không có. Trình Dạo Kim nói chen vào nói, Lao thất phu không muốn dạy hư hài tử, nếu đọc sách vô dụng, vì sao đem ngươi cái kia hai người nhi đưa đến Khổng Dĩnh Đạt Lao Nhi nơi đó đọc sách? Uất Chỉ Lao Ma xem thường đào lấy lỗ mũi, hướng Trình Dạo Kim bắn ra một khối cất mũi, trêu đến người sau trợn mắt nhìn. Nhìn thấy lịch sử trong truyền thuyết Uất Chỉ Lao Ma như vậy đạo đức, Tần Mặc không khỏi lắc đầu cười khổ. Hoa Nhi, ngươi nói đọc sách có thể làm cho ngươi có được lực lượng sao? Uất Chỉ Lao Ma nói, tri thức chính là lực lượng. Tần Mặc chấn định nói, nghe Tần Mặc nói như vậy, hù dọa tiểu bằng hưu không được Uất Chỉ Lao Ma phảng phất nắm lấy được điểm gì giống như vậy, thanh âm cũng tăng cao mấy phần, ngự trọng tâm dài nói, Hoa Nhi, làm người muốn thành thật biết không? Tri thức chính là lực lượng. Tri thức có thể cho ngươi đem Tần phủ cửa sư tử bằng đá dơ lên sao? Lao thất phu, ngươi không muốn bắt nạt tiểu hải tử? Trình Dạo Kim trách mắng, Tần phủ cửa sư tử bằng đá sợ là được có 400-500 cân, đừng nói Tần Mặc, chính là hắn cũng nâng không đứng lên. Nhưng mà lấy hù dọa tiểu bằng hữu làm vui hứng thú Uất Chỉ Lao Ma nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, nói năng hùng hồn nói, ta đây là giáo dục A Nhi đạo lý là người. Tần Mặc nói, tự nhiên có thể. Uất Chỉ Lao Ma phát sinh như cú đêm tiếng cười, A Nhi, ngươi muốn là làm cũng tới, ta cần phải đem ngươi thoát dạ phố. Lời vừa nói ra, Trình Sử Mặc ba người cũng khẩn trương lên, Uất Chỉ Lao Ma thế nhưng là nói được là làm được. Tần Mặc cười nói, nếu là ta đem tộc thúc trước cửa sư tử bằng đá dơ lên, Uất Chỉ bá bá có hay không cũng phải thoát dạ phố. Uất Chỉ Lao Ma chần chờ nhìn Tần Mặc. Uất Chỉ bá bá đương đại anh hùng, chẳng lẽ không dám? Tần Mặc cười nói, lão phu tung hoành xa trường mấy chục năm, há có không dám câu chuyện. Uất Chỉ Lao Ma cười to nói, Tần Quỳnh hỏi nói, có chắc chắn hay không? Tần Mặc mỉm cười gật đầu. Trình Dạo Kim cười to, được, hôm nay liền xem lão thất phu này quả chạy. Hoa Nhi, ngươi nghĩ lừa gạt ta, cửa đều không có, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Bất chỉ lao ma phải không tin. Tần phủ trước cửa sư tử bằng đá chính là hắn đều nâng không đứng lên, trước mắt tiểu oa nhi này có thể nâng được lên. Chương 3, bị tiểu bằng hữu treo lên đánh môn thần người đăng, Lạc Tử Bất chỉ lao ma là Trường An quyền quý nhi đồng cho lên ngoại hiệu, bởi vì hắn yêu thích hù dọa tiểu bằng hữu. Oa nhi, chúng ta đi. Bất chỉ lao ma mở ra bộ phiến to bằng tay, dường như mang theo một đội tiểu kê đồng dạng đem Tần Mặc nhắc tới. Bất chỉ bá bá chấm đã. Tần Mặc hô, làm sao? Hối hận, sợ sệt. Bất chỉ lao ma phát sinh như cú đêm tiếng cười, trễ, vừa mới ta cho ngươi thời cơ không quý trọng, hiện tại đã trễ. Bất chỉ lao ma phát sinh đắc ý tiếng cười. Nếu như Tần Mặc không thể đủ đem Tần phụ trước cửa sư tử bằng đá nâng lên, hắn là thật sẽ làm Tần Mặc cởi sạch, ở trên đường trần truồng mà chạy. Cho tới Tần Quỳnh mặt mũi, kẻ này là sẽ không bận tâm. Dù sao kẻ này thế nhưng là đánh nhau qua sông Hạ Vương Lý Đạo Tông gia súc. Đương nhiên, chỉ từ võ lực giá trị mà nói, Bất chỉ lao ma là không đuổi kịp lao Tần. Bất chỉ lao ma ở Tống Kim Cương thủ hạ làm côn đồ thời điểm, bị lao Tần đánh nhau được không dám phát tác. Theo sử bí thư tải, Lý Nhị đi chiến đấu thời điểm, gặp phải đối phương tướng lãnh khoe võ lực, liền để sẽ làm lao Tần xuất mã, ở chiến trận bên trong đem hắn tiêu diệt. Lao Tần là nắm giữ trận chém địch tướng năng lực, đây cũng là tại sao lại có quan công chiến Tần Quỳnh thuyết pháp duyên cớ. Chỉ là đánh cuộc này là Tần Mặc cùng Bất chỉ lao ma lập xuống, lao Tần cũng không tiện nhúng tay. Bất chỉ bá bá hiểu lầm. Tần Mặc giải thích nói, ta cũng cần đi chuẩn bị vài thứ. Bất chỉ lao ma hừ hừ nói, đơn cử sư tử bằng đá còn muốn cái gì vậy? Cùng đầy đầu đều là bắp thịt Bất chỉ lao ma vô pháp câu thông, Tần Mặc không nhịn được liếc mắt. Bất chỉ bá bá cho rằng người và dã thú căn bản khác nhau ở đâu? Tần Mặc tung một vấn đề. Bất chỉ lao ma cười ha ha, người và dã thú căn bản khác nhau ở chỗ nhân loại sẽ nói, dã thú không biết nói chuyện. Trình Giảo Kim cùng lão Tần đều là lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Tần Mặc thì là bất đắc dĩ liếc mắt. Nhìn thấy Tần Mặc cái bộ dáng này, Bất chỉ lao ma hỏi nói, Hoa Nhi, ngươi tựa hồ không đồng ý ta đáp án, nói một chút ngươi đáp án. Tần Mặc nói, người và dã thú khác biệt lớn nhất ở chỗ người biết chế tạo công cụ. Có chút dã thú cũng là sẽ sử dụng công cụ, tỉ như dái cá sẽ sử dụng thạch đầu sao mở vỏ sò, nhưng chúng nó không biết chế tạo công cụ. Nhưng mà Bất chỉ lao ma không phục, móc móc lỗ mũi, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi muốn là không thể đem sư tử bằng đá dơ lên, hởi sạch quả chạy làm miếng không. Tần Mặc nếu biết cùng Bất chỉ lao ma nói vậy dạng nói là lãng phí thời gian, vì vậy hắn đối với Văn Thúc dặn dò nói, đi đem ta dòng dọc đem ra. Ở Sơn Đông thời điểm không tiện làm cái gì hào phóng mình, nhưng bất lực khí tổ hợp dòng dọc lại là để trong nhà thợ rèn làm ra đến, thứ này tự nhiên không có cái gì rất lớn lợi ích ở bên trong, cho dù thế gia biết rõ cũng sẽ không để ý sĩ nông công thường, ở đại đường, công tượng thế nhưng là tiện địch, phát minh bị liệt là kỳ dâm xảo kỹ. Ở Sơn Đông, hắn có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một. Bất chỉ lao ma cuối cùng vẫn còn chưa hề đem Tần Mặc thả xuống, như mô Tần Mặc quyết định chủ ý để hắn quả chạy. Đến lớn ngoài cửa, rốt cục có thể hai cước chạm đất. Bất chỉ lao ma nói, Hoa Nhi, đại môn hai bên sư tử bằng đá ngươi tùy ý chọn một cái. Tần Mặc nói, đừng nóng đội. Hắn đem hai cái tay khép tại trong tay áo, thảnh thơi đánh giá trước cửa sư tử bằng đá. Quá ước chừng một phút, Văn Thúc đem tổ hợp dòng dọc mang ra. Hoa Nhi, ngươi muốn liền dựa vào mấy cái mộc đầu đem sư tử bằng đá dơ lên. Nhìn thấy Văn Thúc lấy ra tổ hợp dòng dọc, Bất chỉ lao ma khinh thường nói. Tần Mặc cũng lời cùng hắn giải thích, nơi này đầu dính đến cơ học tri thức, nói Bất chỉ lao ma cũng không hiểu, chủ yếu nhất là hắn cũng là kiến thức nửa đời, dù sao không phải là chuyên nghiệp ngành kỹ thuật sinh, trung học lúc học này điểm vật lý tri thức sớm trả lại lão sư. Không cần Tần Mặc dặn dò, Văn Thúc liền chỉ huy hai cái nô buộc tay chân lênh lẹ đem cái giá làm tốt, đem tổ hợp dòng dọc mặc lên, nắm một sợi dây thừng cột vào sư tử bằng đá bên trên. Hoa Nhi, ngươi nghĩ đem sư tử bằng đá treo lên, chẳng lẽ không phải ý nghĩ hao huyền? Bất chỉ lao ma phát sinh như cú đêm tiếng cười, hắn làm sao có thể minh bạch tổ hợp dòng dọc tác dụng? Tần Mặc nói, có phải hay không ý nghĩ hao huyền, đợi tí nữa liền biết rõ. Hắn đi tới, dùng lực ra lên dây thừng, nặng 500 cân sư tử bằng đá động động. Bất chỉ lao ma con mắt trợn lên dường như chuông đồng lớn, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy khó có thể tin. Khó nói lao phu thật muốn tẩy sạch quả chạy. Bất chỉ lao ma trong lòng có loại không ổn cảm giác. Tần Mặc liếc hắn một cái, không để ý đến hắn nữa, dùng lực ra lên dây thừng, sư tử bằng đá đã bị chậm rãi kéo lên, rời đi mặt đất. Bất chỉ lao ma cùng một bên Trình Giảo Kim cùng lao Tần đều là khó có thể tin vẻ mặt. Cà ca huy vũ. Trình Sử bật quát lên, hắn và Tần Mặc cùng tuổi, tính ra còn tiểu nhất tháng. Bất chỉ lao ma thua tiền đặt cược, mắt bỏ trừng, Trình Sử bật sợ đến dường như chim cút, núp ở Trình Giảo Kim phía sau, có thể thấy được kẻ này đúng là tiểu hài tử ác độc. Đem sư tử bằng đá ra ở giữa không trung chốc lát, Tần Mặc mới đưa nó chậm rãi thả xuống, hồi quy nguyên vị. Bất chỉ bà bá, ngươi thua. Tần Mặc cười tủm tỉm nói. Hoa Nhi, ngươi dám tính kế lão phu. Bất chỉ lao ma mắt trợn tròn. Tần Mặc cười nói, cái này từ đâu nói lên, thế nhưng là bà bá ngươi nói tri thức không thể đem sư tử bằng đá dơ lên, muốn cùng ta đánh cược. Trình Giảo Kim cười nhạo nói, lão thất phu nhưng là phải chơi xấu. Nếu là Lý Đạo Tông cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ việc này. Bất chỉ lao ma cùng Lý Đạo Tông còn có Trưởng Tôn Vô Kỵ luôn luôn không hợp nhau, nếu là đối phương biết rõ hắn không tuân thủ lứa hẹn, tất sẽ chế nhạo hắn. Vung tay lên, Bất chỉ lao ma hừ nói, đừng nói, ta thoát. Lao ma đầu nhanh và gọn đem y phục cởi, liền quần lót đều muốn cởi ra, Tần Mặc mau mau ngăn cản, quần hay là chứa đi. Hoa Nhi còn có chút lương tâm. Ta cờ mở nở là sợ sệt cay con mắt, Tần Mặc liếc mắt. An mặc quần lót lao ma đầu quỷ khiếu hướng về trong nhà lao nhanh, dọc theo đường đi là náo loạn, những cái tiểu tức phụ cũng che lên con mắt, Tuần Nhai quân sĩ nhìn thấy kẻ này còn tưởng rằng là biến thái sát ma, chờ đến gần về sau phát hiện là Bất chỉ lao ma, dồn dập làm bộ không quen biết hắn, nhưng nhất định là phải đem sự tình bẩm báo cấp trên. Kẻ này quả nhiên là cái đồ vô liêm sỉ. Trình Giảo Kim nhìn nhanh chóng đi lão ma đầu nói, vậy hạ sợ là sẽ phải răn dạy kẻ này. Lão Tần là một phúc hậu người. Lão ma đầu quả chạy sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp Trường An, tự nhiên cũng truyền vào đại đường hoàng đế bệ hạ Lý Nhị trong hai. Chương 4, muốn đánh nhau tiểu bằng hữu Lý Nhị người đăng, Lạc Tử đại lang lợi hại. Trình Sử Mặc Tam huynh đệ cũng lộ ra kính nể vẻ mặt. Bất chỉ lão ma tự tin công cao, ở trong thành Trường An căn bản là nên ngang mà đi, Tần Mặc có thể đủ chỉnh đến hắn, cũng coi là lợi hại. Tần Mặc cười không nói, đùa giỡn, đống dưng nhiều hơn 1000 năm tri thức còn treo lên đánh không mất chỉ lão ma, hắn tự sát tính toán. Vật này là cái lợi khí, nếu dùng với kiến tạo thành tường, nhất định có thể tỉnh lớn sức dân. Lão Tần ánh mắt lại là hạ xuống tổ hợp dòng dọc bên trên. Trình Giảo Kim nghe vậy cũng là gật đầu. Hôm nay tâm tình tốt, ngày mai trình phủ xếp đặt tiệc rượu. Hôm nay tâm tình tốt, vì sao trời sáng lại bày tiệc? Trình Sử bật nhỏ giọng nói cho Tần Mặc, bởi vì hôm nay sắc trời đã tối, nhà hắn như không kịp tự sát, ngày mai mới hội tự sát. Cái này rất hợp lý, rất khoa học, rất Trình Giảo Kim. Thịt bò ăn thật ngon, thế nhưng đại đường không thể giết châu cày, vì vậy nhà hắn như rất tự giác, mỗi một quãng thời gian chung quy phải có bò tự sát. Vì vậy hôm nay phải ở Tần phủ uống rượu. Lúc này, Trương An lệnh đã khóc mù ở Vê Đô Cờ. Quang Thiên ban ngày, không hề cần mặt mũi biến thái ở trên đường cái lao nhanh, dựa theo trình tự bình thường hẳn là khóa lại, nhưng trần truồng mà chạy người là bất chỉ lao ma liền coi là chuyện khác. Kẻ này tự tin công cao, liền Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông cũng dám đánh nhau hắn một cái Trương An lệnh cũng không phải đại sự gì. Nói trắng ra, hoàng đế coi trọng kẻ này. Lý Nhị là một trọng tình cả người, từ xưa đến nay, có thể đủ bảo toàn công thần, còn ủy thác trọng trách gần như không tồn tại. Bất chỉ lao ma ở Huyền Vũ môn lập đại công, hơn nữa bởi vì khuôn mặt quá ghê tởm, hù dọa Lý Uyên, khiến cho đem quyền lợi giao cho Lý Nhị, có thể nói là giúp lão bản làm việc bận. Lệ chính điện, đây là đồng cung nơi ở, tuy nhiên làm hoàng đế, thế nhưng hoàng đế chỗ ở Thái Cực cung lúc này còn bị Lý Uyên ba chiếm. Dù sao mới vừa vặn giết ca giết đệ, khiến cho lão đầu tử lui ra hoàng vị, thật không tiện lập tức để cho mình lão đầu tử lập tức cút đi. Theo lịch sử ghi chép, lão Lý hội vẫn chiếm cứ lấy Thái Cực cung, mãi đến tận Trịnh Quán 3 năm. Lúc này Lý Nhị còn là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, hắn đang cùng hoàng hậu Trưởng Tôn Vô Cấu pha trà uống. Không sai, chính là pha trà, bên trong chút hương thông, thả chút dương dù. Nâu lấy uống. Lý Nhị đẹp đẹp uống một hớp, lộ ra say sưa vẻ mặt. Trà này dường như nhân sinh bách vị, mỹ tích rất đầy. Chính say mê lấy, liền nhận được Trường An lệnh bẩm báo, nói có người trời ban ngày ở trên đường trần truồng mà chạy. Lý Nhị nghĩ thầm mẹ bệnh tâm thần, có người trần truồng mà chạy bắt lại là tốt rồi, loại chuyện nhỏ này còn muốn đến thì ta. Nhưng mà trên sổ con nói cho hắn biết trần truồng mà chạy là hắn thủ hạ số một côn đồ bất chỉ lama. Đồ hỗn trướng. Lý Nhị giận dữ, ném ly tử. Có thương tích phong hóa, có sai lầm thể thống, chấm mặt mũi đều bị lao thất phu kia mất hết. Lý Nhị giận tí mặt. Nhị ca phát sinh chuyện gì? Vì sao giận dữ như vậy? Một đời hiền hậu Trưởng Tôn Vô Cấu thân thiết dò hỏi. Nàng rất hiếm thấy đến Lý Nhị giận dữ như vậy, cho dù là bị Lý Kiến Thành từng bước ép sát, cũng chỉ là ẩn nhận không phát. Úy chỉ cung đứa kêu ban ngày ban mặt, dĩ nhiên khởi sạch ở Chu Tước Đại Nhai trên trần chuồng mà chạy, rêu rao khắp nơi, đem chấm thể diện cũng mất hết, chấm nhất định phải xử phạt kẻ này. Lý Nhị đoán hận nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu không khỏi mỉm cười, khuyên nói, nhị ca, Trường An đều biết Ngô Quốc Công làm người bất ham, việc này nhiều nhất sẽ trở thành bách tính trong miệng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nàng biết rõ Lý Nhị phải không muốn xử phạt Úy Chỉ Cung, lão ma đầu đánh nhau Lý Đạo Tông đánh giáng không, muốn biết rõ đây chính là coi rẻ hoàng thất đại tội. Chân chuồn mà chạy chút chuyện nhỏ này sẽ xử phạt. Nàng là không tin. Chân thể diện không muốn. Lý Nhị trên mặt màu sắc hơi chậm. Bệ hạ thể diện dựa vào là bách tính giàu có, binh mã cường tráng. Trường Tôn Hoàng hậu khuyên nói, nô quốc công chính là bệ hạ xương cánh tay, có thể nào bởi vì chuyện nhỏ này xử phạt hắn? Lý Nhị kỳ thực chính là muốn tìm một nấc thang dưới. Trường Tôn Hoàng hậu nói như vậy, hắn cũng là liền sườn núi xuống lửa. Quan âm thì. Trâm cũng không bởi vì kẻ này trần trùng mà chạy mà căm tức, mà là kẻ này thân là xa chàng tốt tướng, liền biết người biết ta cũng không làm được, bị nhất cửu tuổi tiểu ba nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là có sai lầm trong thể diện. Trường Tôn Hoàng hậu đến hứng thú, là nhà ai nhi lang, có thể đem nô quốc công đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất chỉ lao ma tuy nhiên đọc sách ít, nhưng cũng không phải ngốc, có thể đủ đùa bỡn hắn người không thường thấy, liền ngay cả ca ca của nàng Trường Tôn Vô Kỵ cái kia lao âm hàng đều tại lao ma đầu nơi đó ăn qua xẹp. Lao âm hàng là bất chỉ lao ma cho Trường Tôn Vô Kỵ lấy ngoại hiệu. Lý Nhị nói, Sơn Đông đến tiểu nhi, Tần Thúc bảo chất tử. Trường Tôn Hoàng hậu hỏi, chẳng lẽ không phải trước đó vài ngày, Dư Quốc công vì đó yêu cầu tước vị cái kia? Chính là người này. Lý Nhị gật đầu, nhìn một cái bàn, vậy tiểu tử tước vị chiếu thư còn không có biết. Triều đình đại thần vì chính mình hài tử yêu cầu tước vị không phải số ít, làm hắn tâm phúc cái tướng Tần Quỳnh vì là chất tử yêu cầu tước vị, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Nhưng hiện tại nghe hắn nói ngữ khí tựa hồ muốn đổi ý Trường Tôn Hoàng hậu nói, nhị ca tuyệt đối không thể như vậy, Dư Quốc công hiếm thấy nói muốn nhờ, nếu không phải cho, sợ là có thương tích quân thần tình cảm. Lý Nhị trên mặt lộ ra bỡn cợt vẻ mặt, hắc. Quan âm thì không phải lo, chấm tự có tính toán, thúc bảo mặt mũi luôn là phải cho, tước vị cũng sẽ không ít, bất quá trước đó, chấm sẽ đi gặp cái kia Sơn Đông tiểu nhi, nhìn hắn có phải hay không dài ba đầu sáu tay, dám trêu chọc chấm quốc công. Trường Tôn Hoàng hậu ném cho Lý Nhị một cái liếc mắt, lớn như vậy người vẫn cùng một đứa bé chấp nhận. Lý Nhị trong lời nói liền chỉ có một nghĩa là, mẹ, chủ và thợ đánh nhau không sóc chấu lão, chẳng lẽ còn đánh nhau không Sơn Đông đến tiểu bằng hữu. Giết ca giết đệ lại là vui mừng Lý Nhị biểu thị, đánh nhau tiểu bằng hữu cũng là không có áp lực chút nào. Tần phủ, Tần Mặc liên tục đánh hắt xì. Ta cảm giác có người ở mắng ta. Nghi thần nghi quỷ Tần Mặc hoài nghi bất chỉ lao ma ở nhà mắng hắn. Chương 5, chế băng tư tưởng người đăng, Lạc Tử tháng 6 Trường An vẫn rất oi bức. Nhà quyền quý nhiều ở trời đông chứa được băng khối, lưu ở trời mùa hè viêm nhiệt thời gian sử dụng, bất quá sẽ có rất lớn một phần hòa tan đi, cho dù là hào hoa xa xỉ nhà, cũng chỉ có gia chủ cùng nhân vật trọng yếu có thể sử dụng. Lao Tần là một phúc hậu người, để trong phủ quản gia cho đưa băng khối lại đây. Đương nhiên giới hạn với Tần Mặc, Lao Tần dựa vào triều đình động lộc sinh tồn, không có còn lại nghề nghiệp, thêm vào rồi hướng tàn tật lão binh có bao nhiêu trợ cấp, vì lẽ đó cũng không có rất xa hoa. Quản gia đối với Tần Mặc nói, năm ngoái trong nhà chứa đựng băng khối cũng không nhiều, rất nhanh sẽ dùng tận. Nghe quản gia, Tần Mặc cảm thấy chế băng là một cái không sai đến tiền con đường. Chế băng cần dùng đến đồ vật là tiêu thạch. Tiêu thạch hóa học tên gọi canxi nitrat, nó hòa tan với nước tình hình đặc biệt lúc ấy hút nóng, nhiệt độ hạ thấp, vì lẽ đó tiểu bùn bên trong nước sẽ kết thành băng. Trong lịch sử có tiêu thạch chế băng sớm nhất muốn tới đường triều thời kỳ cuối, mọi người ở sinh sản hỏa dược lúc khai thác ra tiêu thạch, lát sau phát hiện tiêu thạch hòa tan nước hội hấp thu đại lượng nóng, khiến nước hạ nhiệt độ đến kết băng, từ đó liền có trời mùa hè chế băng chi phương pháp. Sau đó thương gia từ từ đem đường thêm đến trong băng hấp dẫn khách hàng. Đến tống đại, trên thị trường món ăn lạnh trò gian ngày càng đa dạng, thương gia vẫn còn ở bên trong thêm vào hoa quả hoặc nước trái cây, thậm chí ở băng bên trong thêm vào nước hoa quả cùng sữa bò, này cùng hiện đại cả rẹ mẹn giống nhau ý hệ, nói cách khác, cũng chính là đương đại cả rẹ mẹn thậm chí hạ ẩn đặt thủy tổ. Kỳ thực siêng năng trí tuệ Hán tộc nhân dân, từ lúc thương đại thì có trời đông giấu vào băng khối với trong hầm băng trời mùa hè lấy dùng phong tục. Chu đại, quan phủ sắp đặt chuyên môn quản lý việc này qua lại, xưng là khinh người, cũng có xây hầm băng băng giếng. Liên quan với này, thi kinh, nguy trí, thống chiêu hội yếu bên trong đều có ghi chép. Bắc phương địa khu mùa đông ẩn dấu băng, năm sau mùa hạ lấy ra, từ quan phủ ban tứ hạ thần, xưng là ban băng, thưởng băng, này tục vì là cổ đại chính lệnh bên trong trọng yếu một hạng. Dân gian cũng thành phố bán, có kẻ thông minh dùng cái bào đem băng đào thành của băng, trộn lẫn lấy đường trắng cùng hương liệu cung cấp người dùng ăn, là rất được hoan nghênh giải nóng đồ ăn. Chính thức thực hiện nhân công chế băng bắt nguồn từ đường đại. Lúc đó Trường An phố đầu đã có bán ra băng làm lạnh uống cùng món ăn lạnh lái buôn nam tông lúc, chế băng kỹ thuật ngày càng thành thục, Hán tộc nhân dân đã nắm giữ dùng tiêu thạch để vào nước đá làm gây nên lạnh để, lấy sữa làm nguyên liệu, vừa quấy một bên đông lạnh, sau đó gia nhập các loại không giống khẩu vị nước hoa quả hoặc hoa quả, chế ra mỹ vị ngon miệng băng lạc. Bất quá, bởi vì giá cả không ít, chỉ có lúc đó quý tộc cùng số ít phú hộ mới có thể hưởng thụ, cùng hôm nay hạ ẩn đặt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà mỹ lệ băng lạc không thể nghi ngờ sáng lập một cái cả rẹ mẹn lịch sử, ẩm thực văn hóa lịch sử, thậm chí nhân loại văn minh trong lịch sử thần thoại, từ một điểm này tới nói, nó ý nghĩa lại vượt xa khỏi hôm nay hạ ẩn đặt, là kinh điển thời thượng, là sán lạn lâu đời Hán tộc văn hóa mạnh mẽ biểu hiện. Bất quá những việc này chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để hoàn thành, khoáng sơn cũng không phải là hắn có thể đủ tùy tiện mở. Vì vậy hắn ăn điểm tâm thời điểm cùng Lao Tần nói một chút. Người nói muốn dồn băng. Đây chính là thần tiên thủ đoạn. Lao Tần khó có thể tin nhìn Tần Mặc. Ngưng thủy thành băng, cái này ở cổ nhân xem ra quả thực là thần tiên thủ đoạn, cho dù thân là đường triều quốc công, Lao Tần cũng không thể ngoại lệ. Lao Tần như nhìn quái vật ánh mắt để Tần Mặc được không, hắn cũng không muốn bị xem là dị đoan, vì vậy mau mau giải thích nói, tộc thúc không cần như vậy nhìn ta, đây chỉ là một giống như vật lý. Thật giống như trời đông nước hội kết băng một dạng. Tần Mặc nói như vậy, Lao Tần cái này thở một hơi. Ngươi có thể đem mùa hè biến thành mùa đông. Lao Tần hỏi. Tần Mặc liếc mắt, cái kia không thành thần tiên. Vì vậy kiên trì giải thích nói, ta biết rõ một loại tên là tiêu thạch thạch đầu mài thành phấn hòa tan nước thời điểm hội hấp thu đại lượng nhiệt lượng, khiến nước kết băng. Lao Tần đối với nhiệt lượng cái gì hoàn toàn không hiểu, thế nhưng biết là tên là tiêu thạch thạch đầu đem thủy biến thành băng, vì vậy không còn đem Tần Mặc xem là thần tiên yêu nghiệt, ngược lại đối với tiêu thạch cảm thấy hứng thú, không ngờ trong tiên địa lại có thần kỳ như thế đồ vật, tạo hóa quả nhiên thần kỳ khó lường. Tốc thúc, ta biết rõ Trường An ngoài có một chỗ đỉnh núi có cái này tiêu thạch, chất nhi muốn ngươi cầm xuống cái kia đỉnh núi, chúng ta lão Tần nhà mở một cái băng cửa hàng kiếm ít tiền trợ giúp gia dụng. Tần Mặc nói ra hắn mục đích. Trước khi tới, hắn liền lên vòng tra ra Trường An phụ cận sản xuất tiêu thạch địa phương. Tần Quỳnh nói, như vậy rất tốt. Sau đó Tần Mặc định ra hai nhà chia đôi, lão Tần không có dị nghị. Lão Tần không phải là cái gì loại người cổ hủ, tự nhiên sẽ không nói cái gì thương nhân chính là tiện nghiệp loại hình, hiện tại quyền quý có nhà ai môn hạ không có mấy cái hiệu bơn. Trình Giảo Kim bỏ nhà tại sao có thể đủ thường thường tự sát? Còn không phải là bởi vì hắn có tiền. Thương nghị sẵn sàng, Tần Mặc tâm tình thật tốt, ăn nhiều một bát bát cháo. Điểm tâm qua đi, lão Tần liền dặn dò ra tướng mang theo Tần Mặc đi tới Trường An thành ở ngoài tìm kiếm tiêu thạch. Những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cần làm phiền lão Tần đường đường quốc công tự mình đứng ra. Chương 6, chế băng. Kinh ngạc đến ngây người Lý Nhị người đăng, Lạc Tử tiêu thạch mỏ khai thác lúc đầu mục đích chính là chế tạo hỏa dược, chế băng chỉ là tại trong này ngẫu nhiên phát hiện kết quả. Đối với dùng tiêu thạch đến chế tạo hỏa dược, Tần Mặc tự nhiên có toàn bộ cân nhắc, sẽ ở thời cơ thỏa đáng thời điểm đưa cái này phát minh làm ra tới. Cổ nhân chế tạo hỏa dược mục đích chính là tạo pháo cối, ngươi dám tin tưởng? Nếu thượng thiên để Tần Mặc đi tới vào lúc này, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, có mạng lưới trợ giúp, chắc chắn sẽ không chế tạo hắc hỏa dược loại này tầng thấp đồ vật. Thuốc nổ sẽ có, lớn như vậy pháo cũng nhất định phải có. Có đại pháo, như vậy Lý Nhị Trinh Cao Ly muốn thất bại cũng khó khăn. Lý Nhị cùng Dương Quảng Kỳ thực phi thường giống, đều là giết chết huynh đệ bên trên, đều là hùng tài đại lượng. Nhưng Dương Quảng tính tình quá mau, không biết tận nhẫn, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, vì vậy hắn bị quan Lũng tập đoàn cho làm thẳng, mà Lý Nhị thì là biết tận nhẫn, phàm là cùng hắn đối nghịch, cuối cùng cũng bị Trình không muốn không muốn. Là trở thành thiên cổ nhất đế, Lý Nhị có thể khoan dung Ngụy Trình Trình lên khuyên ngăn, vì chứng minh hắn so với Dương Quảng tên phá của này mạnh, hắn cũng phải Trình Cao Ly, đương nhiên cuối cùng hắn cũng chưa thành công. Cao Ly ở Liêu Đông xây dựng rất cao thành trì, ở cái này không có công thành vũ khí niên đại, chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp. Thế nhưng có đại bác sẽ không một dạng, chiến tranh thủ đoạn đem phát sinh biến hóa. Súng kiếp, bắn pháo, cái này nhất định phải có. Hậu thế Cao Ly bổng tử nắm Cao Ly đã từng giữ lấy Liêu Đông làm lý do, nói Liêu Đông là bọn hắn lãnh thổ, cho người trong nước một ngạn, còn chiếm trước thuộc về người Hán văn hóa di sản, Tần Mặc cũng thường thường hận đến nghiến răng. Đời này sẽ không còn có Cao Ly quốc gia này tồn tại. Tần Mặc cũng bất chấp. Phụ thân máy tính không cần dùng điện, nhưng cũng cần dùng năng lượng, vì lẽ đó Tần Mặc một mực ở dùng máy tính tra tìm tiêu thạch mỏ tồn tại, thân thể rất nhanh sẽ có cảm giác đói bụng. Lý Gia Thôn, ngay tại Trường An Tây Môn ở ngoài 10 dặm địa, cũng là Tần Mặc loại người chuyến này mục đích. Ở Tần phủ gia tướng dẫn dắt đi, tìm đến trong thôn người nói chuyện, nói do ý đồ đến, rất nhanh sẽ tìm tới tiêu thạch. Tiêu thạch đỉnh núi không thể ra sinh lương thực, Tần Mặc dùng rất ít tiền liền mua lại, cũng ước định để Lý Gia Thôn người khai thác tiêu thạch, càng làm cho bọn họ cao hứng. Tần Mặc đoàn người mang theo mấy chục cân tiêu thạch trở về Tần phủ. Sau đó đem mài thành bụi phấn, đem những người không có liên quan đuổi xa, từ trong giếng đánh tới mấy bàn nước, liền chuẩn bị chế băng. Đại lang, ngươi nói những này bột phấn có thể chế băng? Lao Tần nhìn thấy trên khay bột mì sắc bột phấn có chút nghi hoặc. Ném chút phấn ở trong nước liền có thể chế băng. Lao Tần cảm thấy rất thần kỳ. Tần Mặc gật đầu nói, chính là. Đang muốn bắt lên bột phấn bỏ vào trong nước, ngoài sân nhưng chuyển đến một trận sang sảng tiếng cười. Là Trình Giảo Kim tiếng cười. Lao Trình đem Tần phụ làm nhà mình một dạng, căn bản cũng không cần thông báo. Trình Giảo Kim đi ở phía trước, phía sau còn theo mấy người, dẫn đầu là một cái thân mặc hoa phục, xúc râu ngắn người trẻ tuổi. Bên cạnh còn mang theo lượng hài tử, một nam một nữ, nam hài ước chừng 10 tuổi tuổi tác, nữ hài tuổi còn nhỏ một điểm, phấn điêu ngọc trác, là một dáng dấp mỹ nhân. Ngoài ra còn có 4 người đi theo, phía sau còn có thị vệ. Tham kiến bệ hạ. Lao Tần hướng về người trẻ tuổi hành lễ, Tần Mặc cũng theo không mình hành lễ, thảo dân tham kiến bệ hạ. Tới là Lý Nhị. Tần Mặc mặc dù chỉ là một giới thảo dân, nhưng là không cần được quỳ bái chi lễ, chỉ có đến thanh triều cái này nô tính rất nặng triều đại mới có thể lưu hành loại vật này. Miễn lễ. Lý Nhị sự hòa hợp nói, thúc bảo gần đây thân thể khỏe không? Lý Nhị ân cần nói, tạ bệ hạ quan tâm, thần trên thân thể tính toán có thể. Lý Nhị tại cùng lão Tần nói chuyện, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhưng đối với Tần Mặc cảm thấy hứng thú, nàng đánh giá Tần Mặc nói, ngươi chính là đánh cho yêu quái trần truồng mà chạy Tần đại lang sao? Lệ chất không thể nói bậy, nô quốc công chính là triều đình trọng thần, không phải là yêu quái gì. Lý Nhị trách mắng, lệ chất, nguyên lai tiểu cô nương chính là lịch sử có tiếng Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất. Tiểu công chúa bĩu môi nói, hù dọa tiểu hài tử yêu quái. Nhìn dáng dấp nàng cũng bị bất chỉ lão ma dọa quá, đương nhiên xấu xí ác cũng không phải bất chỉ lão ma sai. Ngươi chính là Sơn Đông đến Tần đại lang. Lý Nhị nhìn về phía Tần Mặc. Đồng dạng quyền quý tiểu hài tử nhìn thấy hoàng đế đều không có chấn định như thế, nhưng mà Tần Mặc mặt cũng không đổi sắc, Lý Nhị không khỏi gật đầu, chỉ bằng vào phần này sự can đảm, chính là cái khả tạo liền chi tài. Hắn nào biết đâu Tần Mặc là đến từ tương lai, đối với cái gọi là hoàng đế căn bản là không có có một tia lòng sợ hãi. Chính là thảo dân. Ngươi rất tốt ta, càng để mỗ quốc công trần truồng mà chạy. Lý Nhị bắt đầu hù dọa tiểu hài tử. Tần Mặc nhưng không sợ chút nào, nghiêm nghị nói, vậy hạ, thảo dân cũng là vì quân phân ưu à, chính là giữ miếu đường cao thì lại lo dân, nơi giang hồ xa thì lại lo quân. Nghe đến phía sau cái kia hai câu, Lý Nhị thì lại không khỏi thay đổi sắc mặt, hai câu này thật sự quá sâu. Theo Lý Nhị đến mấy vị ăn mặc kiểu văn sĩ người cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vô Kỵ, nhìn oa nhi này nói như vậy, còn phải cảm tạ hắn để mỗ quốc công trần truồng mà chạy. Lý Nhị đối với một bên văn sĩ nói, nguyên lai người này là Lý Nhị anh vợ trưởng Tôn Vô Kỵ. Lao Tần nói, vậy hạ, đại lang phát minh dòng dọc có thể sâu vật nặng, vật ấy dùng để xây dựng thành tường có thể tỉnh lớn sức dân, thành tường có thể xây được càng cao hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nói, vậy hạ, mỗ quan úy chỉ cung đứa kia nhất định có ý là tìm cái lý do rêu rao khắp nơi. Hắn đây là có ý cho bất chỉ lão ma nói xấu, ý tứ chính là bất chỉ lão ma đã sớm muốn trần truồng mà chạy, chỉ là không có cớ, lần này cho hắn bắt được thời cơ. Lý Nhị cười nói, cũng được, nếu hai vị quốc công vì ngươi cầu xin, chấm sẽ không trách cứ ngươi. Tần Mặc nói cái kia hai câu lại là bỏ đi Lý Nhị đánh nhau tiểu bằng hữu dự định. Tạ bệ hạ. Tần Mặc mau mau làm ra ngoan ngoãn hình. Các ngươi làm cái gì vậy? Lý Nhị chỉ vào chậu nước cùng tiêu thạch bột phấn. Tần Mặc nói, thảo dân đang tại chế băng. Nóng như vậy thiên ở chế băng. Mọi người đều là ngạc nhiên. Tần Mặc gật đầu nói, chính là, chờ thảo dân vì là nhất định phải biểu thị chế băng chi phương pháp. Giải thích, hắn bắt lên một cái bột phấn ném vào trong chậu nước, trong miệng nói lẩm bẩm, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, nhanh. Liền thấy chậu nước bốc lên khói trắng. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ kết băng. Đây là tiên pháp. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Chương 7, móng ngựa mài mòn vấn đề người đăng, Lạc Tử đại lang hảo lợi hại. Manh manh đắt tiểu công chúa trong đôi mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, giống như cái tiểu mê muội đồng dạng nhìn Tần Mặc. Ngưng thủy thành băng, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Bây giờ còn là cái tiểu chính thái thái tử Lý Thừa Cản cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn chạy tới lôi kéo Tần Mặc tay, tha thiết nói, "Tần đại lang, đây có phải hay không là tiên pháp, có thể hay không dạy ta?" Lý Nhị, còn có phía sau hắn cho săn cũng là một mặt khiếp sợ, dường như gặp ủy. Lấy cổ nhân trí tuệ, gặp phải không biết điều tình cũng cùng thần tiên treo lên hảo. Ngưng thủy thành băng chuyện như vậy bọn họ có thể không thể nào hiểu được. thảo dân pháp thuật còn có thể vào được bệ hạ pháp nhãn. Tần Mặc Dương Dương đáp ý nói, cái đám này đường chiều dế nhũi, hơi hơi kiếm chút đồ vật là có thể đem bọn họ chấn động đến mức không lời nào để nói. Một đám người vắt hết óc cũng không hiểu là một nguyên lý gì. Lý Nhị sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không thích loại này mất đi trưởng không cảm giác. Lao Tần cho Tần Mặc sau gáy một cái tát, khiển trách nói, không thể trêu đùa bệ hạ. Tần Mặc chỉ là từ sách lịch sử trên đối với Lý Nhị có cái kiến thức nửa đời, đối với vị này hùng tài đại lược hoàng đế bản tính không rõ ràng, nhưng lão Tần thế nhưng là rõ ràng rất, đối với uy hiếp được hoàng bị, giống nhau mà sát. Tần Mặc loại này thường nhân không thể nào hiểu được thần tiên thủ đoạn, nếu là bị người có quyết tâm lợi dụng, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Tỷ như có người dùng thiên thai đến bịa đặt hoàng đế thất đức, Tần Mặc loại thủ đoạn này ở đường triều đại tự không nhìn được dân chúng trong mắt rồi cùng thần tiên không hề khác gì nhau, nếu là bị người có quyết tâm lợi dụng, đối với thống trị mười phần bất lợi. Lao Tần đang muốn thay Tần Mặc nói ra nguyên lý bên trong, đầu kia manh manh đắc trưởng nhạc công chúa lại là nắm lên một cái tiêu thạch bột phấn ném đến trong chậu nước, ra dáng học lúc trước Tần Mặc dáng vẻ, nói lẩm bẩm, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ, nhanh. Sau đó trong chậu nước nước kết băng. Lý Nhị trên mặt hiện ra vẻ kỳ dị, đi tới, nắm một cái tiêu thạch phấn ném vào không thể kết băng trong chậu nước, hắn không có niệm kia cái gì chú ngữ, nhưng nước hay là kết băng. Cái này vật gì? Chơi vui, ta lão Trình cũng tới chơi một chút. Trình Giảo Kim cười lớn đi tới, vắt lên một cái tiêu thạch phấn ném vào còn lại một cái trong chậu nước, trong chậu nước nước cũng bắt đầu kết băng. Đây là làm gì nguyên lý? Lý Nhị hỏi. Biết rõ không phải là cái gì thần tiên thủ đoạn, Lý Nhị sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Tần Mặc nói, vật ấy hòa tan trong nước hội hấp thu nhiệt lượng, vì lẽ đó nước hội kết băng. Vậy hạ cũng biết thôi. Vôi bỏ vào trong nước hội nóng, trời sinh vạn vật mỗi người có nguyên lý. Đây là vật gì? Trường Tôn vô kỵ hỏi. Tần Mặc nói, không thể trả lời, đây là chúng ta lão Tần nhà mưu sinh thủ đoạn, Trường Tôn quay rối khó nói sẽ đi sát xưởng bí pháp truyền tin. Hắn còn muốn dựa vào chế băng kiếm chút đỉnh tiền cải thiện sinh hoạt, làm sao có khả năng đem tiêu thạch bí mật nói cho bọn họ biết. Vậy hạ, chư vị thúc bá, cái gọi là trong sách tự có hoàng kim ốc, đại gia muốn bao nhiêu đọc sách, tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài. Tần Mặc ở quy trên nghiền ép cái đám này đường triều đại nhân vật, tâm lý có cảm giác thành công, vì vậy phiêu phiêu nhiên, vung tay hô to. Lý Nhị mui suýt chút nữa tức điên, mẹ, vốn là muốn đến đánh nhau tiểu bằng hữu, kết quả bị dọa được sửng sốt một chút, cái này trước kia thiết tưởng không hợp a. Lý Nhị mặt tối sầm lại, nhịn xuống đánh nhau tiểu bằng hữu kích động, đạo, ngươi đọc rất nhiều sách, biết được thiên hạ vạn vật lý lẽ. Tần Mặc nói, vẫn được. Mỗ gặp phải một cái không rõ việc, ngươi khả năng vì là mỗ giải thích nghi hoặc. Lý Nhị tồn so sánh chi tâm. Bệ hạ nói, Thành Nam Hòa thượng đem Phật tượng chôn ở trong đất, mỗi ngày tụng kinh liên tục, Phật tượng mỗi ngày cao hơn một thước, ngươi có thể nguyên lý bên trong. Vì chuyện này Lý Nhị gần nhất ngủ không được, bởi vì tấn công Vương Thế Sung thời điểm, thập tam côn tăng cứu Đường Vương, nợ thật lớn nhân tình, đối với Phật giáo hành động chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Thế nhưng nhận được thủ hạ bẩm báo việc này, bách tính đều để hòa hợp còn có Phật pháp, dồn dập cống hiến tiền tài thổ địa. Hòa thượng không nạp lương, không đi lính coi như, bây giờ còn đến lừa dối dân chúng, giao động hắn thống trị căn cơ, vậy thì không thể nhẫn nhịn. Chư vị đại nhân cũng biết nguyên lý. Tần Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp đem vấn đề bức cho chư vị đại thần. Trường Tôn vô kỵ loại người lúng túng lắc đầu. Tần Mặc lộ ra khinh bị ánh mắt, chư vị đại nhân có thể ăn quá hạt đậu. Này cùng hạt đậu có quan hệ gì? Trình Giáo Kim hỏi. Tần Mặc nói, đem hạt đậu vùi vào trong đất, mỗi ngày tưới nước, hạt đậu sẽ nảy mầm cao hơn, Phật tượng ngăn trở hạt đậu, vì vậy bị đi lên đỉnh, vì lẽ đó cao hơn không phải là Phật tượng, mà là hạt đậu. Các ngươi sẽ không liền những này cũng không biết. Đơn giản như vậy. Trường Tôn vô kỵ không thể tin được. Các ngươi đến xem cái kia Phật tượng phía dưới thổ có phải là hay không, ở mức cũng chỉ ta nói là thật hay không. Lúc này một tên thị vệ đứng ra bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, cái kia Phật tượng hạ thổ đúng là ở mức. Lý Nhị nhất thời giận tí mặt, mộ nhớ tới cụ ân, chưa từng để ý tới những hòa thượng kia gây nên, không ngờ bọn họ dám lường gạt bách tính, lường gạt chớm. Đoạn trước thời gian, còn có đại thần bẩm tấu lên nói vậy là điểm lành. Người đến, lập tức đi lùng bắt cái kia giả thần giả quỷ hòa thượng. Lý Nhị vừa dứt lời, liền có người ra khỏi hàng, đi ra ngoài. Đi trong lòng đại thạch, Lý Nhị vốn là tâm tình thật tốt, nhưng nhìn thấy Sơn Đông đến tiểu hài tử chào phú mặt, không nhịn được có đánh nhau tiểu bằng hữu kích động. Mẹ, tiểu hài này quá đáng ghét. Vì vậy Lý Nhị nói, Hoa Nhi, thúc bảo hướng mộ muốn một cái tước vị, thế nhưng vô công bất thụ lộc, nếu ngươi là có thể giải quyết đi triều đình một nan đề, chấm liền phong ngươi làm bá. Tần Mặc nói, là gì vấn đề khó? Lý Nhị nói, móng ngựa mài mòn vấn đề như thế nào giải quyết? Móng ngựa mài mòn vấn đề là hạn chế đại đường kỵ binh vấn đề mấu chốt, vì là dựa nhục, các binh sĩ huấn luyện mười phần khắc khổ, thế nhưng hàng năm tổn thất mã thất có tới hơn vạn, lãng phí rất nhiều. Quân đội lao đại yêu cầu trả thù lao, nhưng mà Trịnh Quán năm đầu còn không phải sau đó Trịnh Quán thịnh thế, vừa ở năm ngoái cướp đoạt phủ khố cho người đột quyết làm lễ vật, trong quốc khố sạch sẽ đến chết đói lao thử. Vì vậy hộ bộ biểu thị không có tiền, cùng quân đội lao đại bấm, Lý Nhị chính đau đầu. Đại đường lúc này còn không có có móng ngựa sắt. Tần Mặc cười nói, có chuyện gì vậy? Quả thực việc nhỏ như con thỏ. Việc nhỏ như con thỏ. Lý Nhị hỏi ngược lại. Làm khó trên triều đình dưới vấn đề tại đây Sơn Đông tiểu nhi trong mắt lại chỉ là một bữa ăn sáng. Trường Tôn vô kỵ loại người nghe vậy cũng là đẩy mặt không tin. Ngươi có gì biện pháp giải quyết việc này? Lý Nhị hỏi. Nếu Sơn Đông tiểu nhi dám có lác, hắn đánh nhau tiểu bằng hữu cũng là không có áp lực chút nào. Chương 8, cho ngựa sỏ dày người đăng. Lạc Tử nghe thấy Lý Nhị vấn đề, Tần Mặc lại bắt đầu trang con độc nhất. Không tin tưởng, đó cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Nếu dễ dàng như vậy đem giải quyết phương pháp nói ra, vậy thì không đáng giá. Xin hỏi bệ hạ, hộ bộ đồng ý dùng bao nhiêu tiền giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề? Tân Mặc hỏi. Hộ bộ lao đại là đái trụ, lao đầu nhi này tính khí rất cưỡng, cùng Ngụy Trinh lão nhi so với cũng không kém bao nhiêu. Lý Nhị để hắn lấy tiền đi ra, hắn cũng là rất ngạc khí, biểu thị không có tiền. Trên thực tế cũng là không có tiền. Một bạn sâu. Lý Nhị không thể tốt giọng nói, hắn cảm thấy trước mắt cái này Sơn Đông đến tiểu nhi thật sự đáng ghét. Một bạn sâu đối với hàng năm hơn bạn con ngựa vó mài mòn tới nói, quả thực là như muối bỏ biển, vì lẽ đó quân đội lao đại rất mạnh không cao hứng, nhưng là không có cách nào, bởi vì thật là không có tiền. Đừng lôi nhiều như vậy vô dụng, mộ chỉ hỏi một câu, ngươi có thể có cách nào giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề sao? Lý Nhị rất ác liệt nói. Tân Mặc hoàn toàn tự tin nói, bệ hạ đem một vạn sâu cho ta, ta bảo đảm đại đường sau đó lại không cần lo lắng móng ngựa mài mòn vấn đề. Lý Nhị trừng Tân Mặc một chút, đạo, ngươi cũng biết nói như vậy, mộ sẽ không đem ngươi trở thành tiểu hải tử. Trường Tôn Vô Kỵ cũng nói, tiểu ba nhi không biết trời cao đất rộng. Mẹ chứng, Đường Triều cái đám này uy vững vàng ra hỏa, dĩ nhiên không tin hắn, cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này hố bọn hắn một bút. Kỳ thực cũng không trách bọn họ có cái ý nghĩ này phương pháp, tuy nhiên Tần Mặc liên tiếp dùng chế băng cùng Bạch Trần Phật tượng cao hơn vấn đề, nhưng trong tiềm thức bọn họ vẫn là đem Tần Mặc coi như là trẻ con. Hơn nữa Phật tượng vấn đề, Hòa thượng cũng biết. Tần Mặc nói, tiểu tử nguyện lập quân lệnh trạng. Lao Tần gấp, ngăn lại nói, đại lang không thể nói vậy. Tần Mặc xua tay nói, vậy hạ cùng chư vị thúc bá tựa hồ không tin ta có thể đủ giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề, như vậy chúng ta tới đánh một cái đánh cược tốt. Hắn cho Lão Tần một cái an ánh mắt, Lão Tần vì vậy không cần phải nhiều lời nữa. Làm sao đánh cược? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Hắn cảm thấy cái này Sơn Đông đến tiểu bằng hữu rất thần kỳ, lá gan rất lớn. Tần Mặc nói, nếu ta giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề, bệ hạ đem một vạn sâu cho ta, chư vị thúc bá cho ta 1.000 sâu, nếu ta thua, thì lại gấp đôi trả. Lời vừa nói ra, bao quát Lý Nhị loại người đều là hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Chư vị thế nhưng là không dám. Tần Mặc rất đáng ghét lộ ra khinh bị biểu hiện. Ở đây đều là một phương lão đại làm sao rụt rè. Trường Tôn Vô Kỵ nói, nếu ngươi có thể giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề, này 1.000 sâu đưa cho ngươi lại có làm sao? Lý Nhị cũng tới hứng thú, giống như ngươi nói. Đồ Mỗ mặc dù không phải là hào phú nhà, thế nhưng 1.000 sâu vẫn có thể lấy ra. Phòng Mỗ cũng có thể lấy ra 1.000 sâu cùng ngươi đánh cược. Hai vị kia ăn mặc tiểu văn sĩ người trung niên chính là Phòng Mưu Đỗ Đoạn Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Đa tạ bệ hạ cùng chư vị thúc bá tiền. Tân Mặc chắp tay nói, vừa tới Trường An thật sự là rất nghèo. Hắn một bộ ăn chắc Lý Nhị loại người vẻ mặt 10 phần đáng ghét, Lý Nhị do dự có hay không muốn đánh nhau tiểu bằng hữu. Chuyện tốt như thế làm sao thiếu được ta lao trình, mô ép đại lang thắng. Trình Giảo Kim phá chiêng đồng giống như thanh âm truyền đến. Tân Mặc đối với Trình Giảo Kim trợn mắt nhìn, mẹ, lao ra hỏa, cướp ta tiền, hắn rất muốn nói không thể ép hắn thắng. Lao Tần là một cái phúc hậu người, biểu thị không cá cược. Ta cũng phải đánh cược, ta ép Tần đại lang thắng. Manh manh đắt trường nhạc tiểu công chúa biểu thị cũng phải tham dự. Lý Nhị hiện ra chính mình thái kim mắt chó, hiện ra lên vị chùa, lệ chất, tiểu tử này có cái gì tốt. Trường nhạc công chúa manh manh đắt biểu thị, ta cảm thấy Tần đại lang hảo lợi hại. Cảm giác mình thương yêu nhất quê nữ bị lừa đi. Lý Nhị thái độ 10 phần ác liệt nói, hiện tại tiền đặt cược đã lập xuống, mau mau nói một chút người giải quyết phương pháp. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hạ xuống Tần Mặc trên thân. Tần Mặc không chút hoang mang nói, chư vị vì sao không để Trần Chân bước đi? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, người đời đều biết, chân trần bước đi chân hội đau. Tần Mặc cười nói, Trưởng Tôn bá bá anh minh. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt tối sầm, đây là khen người, nghĩ thầm này Sơn Đông đến tiểu Đông Tây chẳng lẽ không phải chào phúng ta? Đây là bất chỉ lão ma gọi hắn lão âm hàng nguyên nhân, mẹ, mặc kệ cái gì đều tới chỗ hằng nghĩ. Kỳ thực Tần Mặc ý tứ chính là hắn là một bệnh tâm thần. Ha ha ha, người đời đều biết người phải mặc giày, bằng không sẽ mài chân, như vậy vì sao không cho ngựa mặc vào giày? Tần Mặc nói, đây là ngươi cách nào? Mọi người đều là đối Tần Mặc trợn mắt nhìn. Cho ngựa xỏ giày, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Trường Tôn Vô Kỵ nổ nước bọt nói. Lý Nhị có hơi thất vọng, Tần Mặc tuy nhiên biểu hiện ra thông minh, nhưng dù sao chỉ là một đứa bé. Vì vậy rất ác liền nói, hôm nay nếu ngươi dám trêu chọc mỗ cũng không chừng trị ngươi khi quần chi tội, chỉ sợ gọi thúc bảo đem người treo lên đánh. Trình Giảo Kim ha cười ha ha, ta đem tiền đặt cược đặt ở bệ hạ bên này, vừa nay ép sai. Lão thất phu không biết xấu hổ. Trường Tôn Vô Kỵ trách mắng. Lý Nhị loại người che mặt, biểu thị không quen biết cái này tội phạm. Trình Giảo Kim chính là loại này gì cũng không sợ tính cách, lại là loại tính cách này để hắn sừng sững không ngã, chết giả. Trình Bá Ba không nên hối hận. Tân Mặc một mặt rất tiếc hận nói. Kỳ thực hắn vui vẻ trong lòng, mẹ chứng, lão thất phu này trước cướp tiền hắn, hiện tại chính mình đổi ý vừa vặn. Vô chi tiểu nhi. Trường Tôn Vô Kỵ cười nhạo nói. Tân Mặc lắc đầu, biểu thị cùng cái đám này không học thức đại đường dế nhui thật rất khó câu thông. Văn Thúc, đi đem ta ô truy bảo mã dắt qua tới. Chỉ dựa vào miệng pháo rất khó để cái đám này đường triều dế nhui chịu thua, phải dựa vào sự thực nói chuyện. Vì vậy hắn để quản gia Văn Thúc đi đem đinh móng ngựa ngựa dắt qua tới. Móng ngựa sắt là hắn ở đường triều phát minh số lượng không nhiều đồ vật. Chương 9, Sơn Đông tiểu nhi lừa gạt chấm tiền người đăng, lạc tử ô truy. Chẳng lẽ không phải bá vương cùng cái hoàn hầu tọa kỵ ô truy mã? Lý Nhị không khỏi thay đổi sắc mặt, xoa xoa tay. Ô truy là trong lịch sử có tiếng bảo mã, Hạ Vũ cùng Trương Phi cũng nắm giữ quá. Bảo mã xứng anh hùng, cổ nhân đối với bảo mã theo đuổi so với người hiện đại đối với xe xịn theo đuổi càng lớn. Tần Mặc gật đầu nói, chính là. Trình Giảo Kim rất không cần mặt mũi nói, đại lang, mượn ngươi ô truy cho bá bá cưới một phát. Đồ vô liêm sỉ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhỏ giọng mắng. Nhưng mà Trình Giảo Kim làm bộ không nghe được. Một vạn sâu, bán ngươi ô truy cho ta. Trường Tôn Vô Kỵ cũng là yêu ngựa người. Nhà hắn xưởng sắt là đường triều quy mô to lớn nhất, lượng lớn tiền. Một vạn sâu đã nghĩ mua được ô truy, an cức. Trình Giảo Kim biểu thị không phục, mua ra 2 vạn sâu. Trường Tôn Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đạo, 3 vạn sâu. Lao Trình sợ, tiếng mắng, lao âm hàng. Luận tài lực, hắn là không sánh bằng Trường Tôn Vô Kỵ. Tân Mặc nói, nếu Trường Tôn bà bá như thế thích ta ô truy, như vậy thì 3 vạn bán cho bà bá. Lý Nhị lại là một mặt nóng bỏng. Trường Tôn Vô Kỵ mua ngựa, cuối cùng sợ là hay là muốn đến trong tay hắn. Rất nhanh, Văn Bá liền đem ô truy dắt lên tới. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn thấy cái này ô truy mã, nhất thời tức đến mũi, đây là ngươi ô truy. Chẳng lẽ không phải gạt ta? Ở nơi này là cái gì ô truy? Chính là một thất phổ thông hắc mã, da lông đều có chút không đồng đều. Tần Mặc nghiêm nghị nói, không sai, đây chính là ta ô truy. 20 sâu mua được ngựa, bán 3 vạn sâu kiếm một phát. Ngươi đây là một thất phổ thông mã, nhiều nhất giá trị 20, 30 sâu tiền. Trường Tôn Vô Kỵ tức giận đến nghiến răng. Tần Mặc manh manh đáp biểu thị, ta ô truy mã chính là phổ thông mã a. Trường Tôn Vô Kỵ phiền muộn được muốn thổ huyết, nộ nói, nếu là phổ thông mã, vì sao gọi ô truy? Ta là hắc mã à, không thể Trương Phi hắc mã có thể để ô truy, ta hắc mã liền không thể gọi ô truy đi. Trường Tôn Vô Kỵ biểu thị ta cờ mờ nờ càng không có gì để nói, nhìn vẻ mặt manh manh đắt Tần Mặc, rất muốn đánh hơn mấy quyền. Lý Nhị cũng thất vọng, còn tưởng rằng thật sự có lịch sử danh mã, ai ngờ chính là một thất phổ thông mã. Này Sơn Đông tiểu nhi thật sự là đáng ghét. Trình Giảo Kim cũng tại một bên ồn ào, Trường Tôn đại nhân sẽ không nói không giữ lời đi. Trường Tôn Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới một bên cười to Trình Giảo Kim, thâm trầm nói, tiểu tử, nếu ngươi là không thể giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề, không những phải phối lao phu 1.000 sâu, lao phu còn muốn bệ hạ trị ngươi khi quân chi tội. Tần Mặc xem thường bĩu môi, lão này thật sự là hẹp hòi. Đây là sọ dày ngựa, từ Sơn Đông một đường chạy tới Trường An, bệ hạ cùng chư vị thúc bá nhìn, móng ngựa có hay không có mài mòn. Trình Giảo Kim nghe vậy đã là đem ngựa vó nhấc lên, nhìn thấy trên vó ngựa lại là cắm xuống miếng sắt. Trên móng ngựa cắm xuống miếng sắt chẳng lẽ sẽ không đau không? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Tần Mặc nói, móng ngựa là chất xương a. Hắn một bộ các ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết đi vẻ mặt để Lý Nhị loại người hận đến nghiến răng, để bọn hắn có loại đánh nhau tiểu hài tử kích động. Trường Nhạc công chúa Lý Lệ chất tới đây, trong đôi mắt có tiểu tinh tinh, Tần đại lang, ngươi thật lợi hại. Đồng Nôn Vô Kỵ, nhưng mà Lý Nhị loại người nhưng cảm thấy trên mặt nóng rát, đây không phải biểu thị bọn họ liền tiểu nhi cũng không bằng, triều đình chư công buồn rầu nhiều ngày vấn đề, thiên cổ tới nay khó giải vấn đề khó cứ như vậy bị từ nhỏ tiện tay hiểu biết. Trước tạm nhìn kỹ hắn nói. Lý Nhị sai người trên đất phủ kín cục đá, ném lên dao kiếm, Trình Giảo Kim cởi ô truy ở phía trên tới tới lui lui đi lại. Móng ngựa nhưng không hư hao chút nào, chứng minh cái này móng ngựa sắt đúng là hữu dụng. Được, móng ngựa mài mòn thiên cổ nan để giải quyết, ta đại đường quốc lực tướng lên một tầng nữa. Lý Nhị vỗ tay cười to. Móng ngựa mài mòn giải quyết vấn đề, sau đó lại không hạn chế đại đường kỵ binh kim cô chú, hàng năm tài chính trên liền có thể tiết kiệm ra bút lớn tiền, trang bị binh mã. Chúng thần vì là bệ hạ chúc. Trường Tôn Vô Kỵ loại người dồn dập hướng về Lý Nhị biểu thị chúc mừng. Lúc này, một cái không hợp thời nghi âm thanh vang lên, cảm ơn bệ hạ cùng chư vị thúc bá tiền, ngày mai nhớ tới đưa tới tần phủ. Lý Nhị anh tuấn uy vũ mặt tối sầm, hắn đang muốn như đem đột quyết đệ xuống đất ma sát tình hình, kết quả này Sơn Đông đến tiểu Đông Tây nhưng chạy tới phá hoại bầu không khí. Như vậy một khối móng ngựa sắt mẹ nó liền muốn một bạt sâu. Trung quy cảm giác Sơn Đông tiểu nhi đang gạt tiền. Nghĩ tới đây dạng một khối móng ngựa sắt liền muốn một bạt sâu, Lý Nhị tâm tình phá hỏng, vì vậy liền muốn quỵt nợ, thế nhưng hắn lại thật không tiện nói, dù sao hắn là muốn làm tiền cổ nhất đến người, không thể lưu lại quỵt nợ ô danh. Vì vậy Lý Nhị anh vợ liền ra trận, chỉ là như vậy một khối móng ngựa sắt nhiều nhất giá trị 10 đồng tiền, làm sao có thể giá trị một bạt sâu. Nha thở ra, đây là không nghĩ trả thù lao tiết tấu. Tần Mặc liếc mắt nói, hộ bộ cho các ngươi một vạn sâu, các ngươi có thể giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề. Đinh móng ngựa sắt chỉ cần 10 văn, thế nhưng là biết rõ muốn đinh móng ngựa sắt giá trị 1 vạn sâu. Trường Tôn Vô Kỵ biểu thị ngươi nói tốt có đạo lý, ta cờ mở nở càng không có gì để nói. Chư vị thúc bá, chính là tri thức chính là lực lượng, trong sách tự có hoàng kim bút, đại gia nhất định phải nỗ lực đọc sách à, chỉ muốn các ngươi chăm chú đọc sách, luôn có một ngày nhất định sẽ bắt kịp ta. Trường Tôn Vô Kỵ loại người chỉ có thể lặng lặng nhìn Tần Mặc tinh tướng. Lý Nhị toàn bộ hành trình mặt đen, bị lừa 1 vạn sâu, cảm giác tâm thật mệt, rất muốn về hoàng cung, bên ngoài phương pháp quá sâu. Trường Nhạc công chúa rất cao hứng, ta kiếm tiền, Tần đại lang hảo lợi hại. Đây là hướng về Lý Nhị trên vết thương sắt muối, Lý Thừa Cản cũng là sùng bái nhìn Tần Mặc, Lý Nhị cảm thấy lấy sau không thể để cho nhi tử cùng nữ nhi cùng Sơn Đông tiểu nhi tiếp xúc, bằng không nhất định sẽ bị làm hư. Sơn Đông tiểu nhi lừa gạt mỗi tiền, an cức, Lý Nhị mạnh mẽ chừng một cái nào đó đến từ Sơn Đông tiểu bằng hữu. Trình Giảo Kim nói chêm chọc cười nói, vậy hạ, nhà ta ngã chết một con bò, không bằng ăn xong cơm tối lại trở về. Lý Nhị biểu thị bị lừa 1 vạn sâu, ăn thịt rồng đều không có hương vị. Chương 10, lá trà không tha khương thông toán nước trái cây. Lật bản. Người đăng, Lạc Tử lao thất phu này. Lý Nhị lông mày nhảy lên. Như ở đường triều thế nhưng là bảo hộ động vật, bách tính cũng tốt, quyền quý cũng tốt, cũng không thể giết châu cày. Mặt ngoài nguyên nhân là châu cày khan hiếm, thực tế nguyên nhân là đường triều khoa học kỹ thuật phát triển là hậu. Đường triều cày công tác hiệu suất hạ thấp không nói, còn cần 2 con như có thể ra động. Đương nhiên, cái này lạc hậu là đối lập hiện đại cày mà nói. Cùng quanh thân du mục dân tộc muốn so sánh với, đường triều kỹ thuật còn là vô cùng tiên tiến, bằng không cũng sẽ không có vạn quốc lai triều rầm rộ. Tình huống này tồn tại tạo thành cho dù là Lý Nhị muốn ăn thịt bò cũng không phải chuyện dễ dàng. Những cái ngự sử ngôn quan nhóm toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Nhị, liền đợi đến hắn phạm sai lầm, sau đó cùng nhau tiến lên, biểu hiện chính mình tồn tại. Vì là ăn thịt bò chút chuyện nhỏ này không đáng đi chọc lớn như vậy phiền phức. Thịt heo quyền quý cũng là không ăn, bởi vì bọn họ cho rằng chư là dơ bẩn động vật, không cần nói ăn, liền thấy đều chưa thấy qua, dân chúng ngược lại là có ăn. Đường Triều ăn thịt lấy thịt dê làm chủ. Nói lên ăn, Tần Mặc liền không nhịn được nổ nước bọn, Đường Triều còn không có có rau xào, bởi vì không có nồi sát. Vì lẽ đó đồ ăn không phải là trưng, chính là luộc hay là nướng. Đi tới Trường An, tháng ngày xem như ổn định lại, Tần Mặc đã là định đem rau xào làm ra đến, cải thiện một hồi thức ăn, thuận tiện để Đường Triều dế nhúi nhóm va chạm xã hội. Bị Sơn Đông đến tiểu bằng hưu hố một vạn sâu Lý Nhị, mặc dù nói tâm tình khó chịu, nhưng còn không đến mức liền cơm cũng ăn không vô. Trường Tôn bà bá, còn muốn ta ô truy, ta rẻ hơn chút bán cho ngươi. Một vạn sâu là được. Sơn Đông tiểu nhi, trong nhà có khách tới, không biết dâng trả sao? Không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, nhấc lên Trưởng Tôn Vô Kỵ liền giận không chỗ phát tiết, đối với một mặt manh manh đắt Tần Mặc là đới lông thì bết, làm sao cũng thấy ngứa mắt. Tần Mặc liếc mắt, mẹ nó, đây là ác khách, hơn nữa đây là Lao Tần nhà. Nhưng mà Sơn Đông đến tiểu bằng hữu hoàn toàn không sợ. Lao Tần mau mau nói, bệ hạ mau mau trong phòng. Hắn một bên đem Lý Nhị loại người nên tiến vào phòng khách, một bên dặn dò quản gia đi pha trà. Trà chính là tao nhã chi đạo, ngươi tự nghĩ đọc sách nhiều, có thể hiểu trà đạo. Lý Nhị mắt liếc thấy Tần Mặc. Tần Mặc nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Đối với Đường Triều hướng về trong trà thả hương thông toán nước trái cây dương du, Tần Mặc thật sự là được không, với là chính hắn động thủ xào chế một ít lá trà. Đương nhiên đây là ngầm xào chế, không có bất kỳ người nào biết rõ. Tuy nhiên không có nghiên cứu trà đạo, thế nhưng treo lên đánh Đường Triều cái đám này dế nhui hoàn toàn không có vấn đề. Lý Nhị mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, liền để tiểu tử này pha trà. Bệ hạ chờ, thảo dân nơi này có chút thượng đẳng lá trà, đi lấy đến vì là bệ hạ pha trà. Nhanh đi. Ở Lý Nhị cho phép, Tần Mặc rất nhanh trở về hậu viện, đem xào chế lá trà đem ra. Làm trở về thời điểm, nhìn thấy Tần phủ quản gia ở trong phòng khách bày đặt một cái chảo, một bên chiếc kỷ trà trên còn khương thông toán, dương du, Tần Mặc không khỏi lông mày nhảy lên. May là hắn tự mang pha trà ra hỏa. Trà cụ đều là Đường Triều thổ gốm chế phẩm, là hắn để công tượng dựa theo hắn vẽ hình thức đung đi ra, tuy nhiên hình thức kỳ quái, nhưng cũng không có siêu việt thời đại này. Hắn còn không có ngu đến mức ở không có thực lực thời điểm liền đem đồ sứ cho làm ra tới. Lý Nhị cùng Lao Tần đám người ở tán gẫu trời dáng cái rắm, nhớ lại năm xưa đánh trận sự tình, rất nhanh nước mở. Tần Mặc tẩy trà cụ, chén trà, tẩy trà, pha trà, làm liền một mạch, động tác rất là thường vui vẻ mục đích. Trà được, bệ hạ cùng chư vị thúc bá thưởng thức. Quản gia cho Lý Nhị cùng Lao Tần loại người mỗi người cũng rót một ly trà. Trường Tôn Vô Kỵ khinh bị xem Tần Mặc một chút, cười nhạo nói, "Vô tri tiểu nhi, pha trà không tha khương thông toán, không thả dương dù, ngươi đừng không phải là lừa gạt mỗ." Lý Nhị loại người đều là gật đầu, rất tán thành. Vừa nãy bọn họ nhìn Tần Mặc trùng trà, tuy nhiên động tác thường vui vẻ mục đích, nhưng nhìn hắn dĩ nhiên là một cái tiểu hồ pha trà, cũng không luộc, cũng không tha khương thông toán, càng không thả dương du, đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Này Sơn Đông tiểu nhi yêu thích trăm bê, đợi tí nữa nhất định phải tốt tốt chào phúng hắn một hồi. Cái gì gọi là các ngươi cố gắng ăn một mình, sẽ có một ngày nhất định sẽ bắt được ta. Liền ngay cả phòng huyền linh loại này người đàng hoàng cũng cảm thấy cái này biết độc tử quá trăm bê. Pha trà chi đạo, ngọt bùi cay đắng mặn, nhân sinh bách vị. Phúc hậu người phòng huyền linh giáo dục nói. Pha trà muốn thả khương thông toán, muốn thả dương du, muốn thả muối. Làm sao thả? Thả ít nhiều cũng có coi trọng. Nhóc con, pha trà không tha khương thông toán diêm, không thả dương du, chẳng lẽ không phải bắt nạt mỗ? Trình Giảo Kim biểu thị lá trà dĩ nhiên không tha khương thông toán diêm dương du, có phải hay không xem không lên ta, muốn lật bàn? Lao Tần huýt hắn một cái, nghĩa Trinh đừng náo. Trình Giảo Kim là lão Trình từng dùng tên, hiện tại đổi tên là Trình Chi Tiết, từ nghĩa Trinh. Lao Tần tự nhiên biết rõ Lý Nhị đám người cũng không có cái gì ác ý, chính là cảm thấy Tần Mặc kẻ này quá kiêu ngạo, muốn trêu đùa hắn một phen. Tần Mặc nói, trà đạo, lễ nghi chi đạo vậy, chư vị thúc ba không cảm thấy bên ta mới trùng trà động tác thưởng vui vẻ mục đích sao? Hắn nói như vậy, Lý Nhị loại người đều cảm thấy lưu lễ. Chư vị uống hết chén này lại nói. Hắn nói như vậy, Lý Nhị loại người đều là uống xong chén loại nước trà. Tần Mặc dùng là lục trà, nước trà vào cổ họng, đầu tiên là có chút cay đắng, nhưng cấp tốc về cam. Trà này, trở lại một chén, lại cho mọi người đổ đầy, lần này bọn họ từ từ thưởng thức, chỉ cảm thấy trà này màu sắc nước trà xanh nhạt mát lạnh, thơm ngọt như lan, nước trà vào cổ họng, hương gốc tuần hậu. Trà ngon. Trước đây mấy chục năm trà xem như uống không. Lý Nhị tán thán nói, nguyên lai đây mới là trà đạo. Tần Mặc lúc này rất trang bức mà nói, đại đạo chí giản, đây mới là trà đạo. Sau đó hắn lại nhỏ giọng thầm thì, pha trà đó là thảo nguyên dã man nhân mới như vậy uống. Đây là trào phúng bọn họ là dế nhũi sao? Lý Nhị loại người cái chán gân xanh hẳn lên, biểu thị rất muốn đánh nhau tiểu bằng hữu. Nhưng mà người nào đó rất không thể tự giác, đắc ý uống trà. Chương 11, làm thơ đổi tước vị người đăng, Lạc Tử Lý Nhị loại người say sưa giống như thưởng thức trà. Nhìn lại Tần Mặc nước chảy mây trôi pha trà động tác, đúng là đẹp đẽ. So sánh cùng nhau, pha trà đúng là không ra gì, may nhờ bọn họ còn tưởng rằng pha trà là tao nhã chi đạo. Trường Tôn Vô Kỵ nhẹ hút một hớp nước trà, tùy ý hỏi, hiền chất, lá trà này là như thế nào chế ra đến? Hắn ngữ khí tuy nhiên đùng dùng, thế nhưng chén trà lại là siết chặt, có thể thấy được kỳ tâm lý cũng không như mặt ngoài. Hiền chất, Trường Tôn Vô Kỵ quả nhiên là cái lao âm hàng, muốn bộ sao trà bị pháp, cửa đều không có. Lý Nhị mấy người cũng nhìn phía Tần Mặc. Lá trà là một cái đại tông dân sinh đồ vật, nếu là được này phương pháp, nhất định có thể thu được đại lợi ích. Trường Tôn gia nếu có được này chế trà chi phương pháp, Trường Tôn gia tộc liền có thể trường thịnh bất suy, Tần Mặc vì vậy bắt đầu chém gió, nếu là người khác hỏi lên, ta nhất định sẽ không nói cho hắn, cũng là trưởng tôn bá bá hỏi lên, ta mới nói, lá trà này chính là ta trong mộng được thần nhân thụ, lấy dương cảnh cam lộ, trải qua 9981 nói tự, luyện chế 77-49 ngày mà thành. Trưởng tôn vô kỵ vốn là nghe Tần Mặc đồng ý nói ra chế trà chi phương pháp, vẻ mặt chăm chú nghe, chuẩn bị lặng yên âm thầm ghi nhớ lại, kết quả Tần Mặc vừa mở miệng chính là chém gió, mặt đều sắp xanh biết. Này Sơn Đông tiểu nhi rõ ràng chính là trêu chọc cho hắn. Nay biểu hiện hắn điểm tiểu tâm tư kia bị nhìn xuyên. Trình Giảo Kim cười ha ha, lao thất phu muốn bộ tiểu hài tử bị phương, thật sự là vô sỉ. Trưởng tôn vô kỵ mặt già đỏ ửng, thư nói, lão phu chính là yêu trà người, dò hỏi chế trà chi phương pháp có gì không thể. Cái này lời này hay cùng bị thai trộm chung gần như, liền ngay cả hắn em rể Lý Nhị cũng là đẩy mặt khinh bỉ. Trình Giảo Kim cười nói, hiền chất, quay đầu lại đem lá trà này cho ta đưa mấy cân lại đây. Lao thất phu không biết xấu hổ. Trưởng tôn vô kỵ mắng, nhưng mà Trình Giảo Kim nhưng hoàn toàn không để ý, trái lại dương dương tự đắc. Trưởng tôn bà bá, ta ô truy ngươi còn cần không? Tần Mặc manh manh đã hỏi. Gian trá tiểu nhi. Trưởng tôn vô kỵ mặt tối sầm, ba vạn sâu mua một thất phổ thông hắc mã, tuy nhiên nhà hắn có tiền, nhưng là không thể như thế lãng phí, nếu là chuyển đi, người khác còn tưởng rằng hắn là không phải là đứng ốc. Bệ hạ, không biết thảo dân tức vị. Tần Mặc thấy Lý Nhị uống trà uống đến thoải mái, vì vậy nhân cơ hội dò hỏi tức vị sự tình. Tức vị. Lý Nhị ngẩng đầu, anh Tuấn Huy Vũ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, không có. Tần Mặc gấp, bệ hạ không thể nói không giữ lời à, lúc trước đã đáp ứng thảo dân nếu có thể giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề liền cho cái bá tước. Tức vị nhưng là một cái hộ thân phụ, bằng không đi ra ngoài, những cái tiểu lại đều có thể dằn vào hắn. Lý Nhị thanh âm cao lên, móng ngựa sắt là mỗi dùng một vạn sâu đổi lấy. Mẹ trứng, hẹp hỏi ra hỏa, Tần Mặc không nhịn được nổ nước bọn. Một vạn sâu thảo dân không muốn, ta muốn tức vị. Tần Mặc nói. Lý Nhị đáp ý, vô chi tiểu nhi, ngươi cho rằng một vạn sâu liền có thể đổi một cái tức vị, không khỏi cũng quá coi thường triều đình tức vị. Nếu là một vạn sâu có thể đổi một cái tước vị, đừng nói ba tước, cho dù là cấp thấp nhất nam tước, đều có người đánh vỡ đầu đến tước. Lao Tần loại người biết rõ Lý Nhị đây là trêu đùa Tần Mặc, muốn xuất khẩu khí, vì vậy cũng không mở miệng giúp đỡ. Lao Âm Hàng lại càng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Tần Mặc một mặt choáng váng dáng vẻ, Lý Nhị nói, đương nhiên, chấm cũng không thể lột thúc bảo mặt mũi. Như vậy đi, Mộ Nguyên định đem Lam Điền làm ngươi đất phòng, ngươi làm một bài thơ, bên trong phải có Lam Điền hai chữ. Nếu là quải, liền phong ngươi làm Lam Điền bá. Nếu không phải có thể, từ đâu tới về đi đâu? Ngươi không phải nói đọc sách nhiều sao? Vậy ta liền để ngươi làm thơ, không tin ngươi một cái 9 tuổi tiểu nhi có thể lấy Lam Điền hai chữ làm ra thơ tới. Tần Mặc nói, bệ hạ lời ấy thật chứ? Lý Nhị nói, quân vô hi ngôn, không có hạn chế, như là bảy bước thành thơ loại hình. Tần Mặc hỏi, Lão Âm Hàng bởi vì bị Tần Mặc nhiều lần chê bừa, vì vậy đã nghĩ trả thù một hồi. Bệ hạ, nếu này Sơn Đông tiểu nhi như thế tha thiết chờ đợi, không bằng liền để hắn bảy bước thành thơ. Mẹ nó Lão Âm Hàng, vừa nay muốn bộ lá trà bí phương liền gọi hiến chất, hiện tại không có lợi liền gọi Sơn Đông tiểu nhi, quả thực chính là một cái vô sỉ tiểu nhân. Lý Nhị trêu tức nói, chuẩn đấu. Tần Mặc đứng dậy, bước ra một bước. Một bước. Lao Âm Hàng bắt đầu đếm xem. Cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoan niên. Trang sinh hiểu ngọc mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điển nhật mãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đại thành truy ức, trích thị đương thị dị vong nhiên. Một bước một câu, đi ra bốn bước, chỉ bài thơ ức là niệm xong. Lý Nhị loại người lại là đầy mặt khiếp sợ. Thử tình khả đại thành truy ức, trích thị đương thị dị vong nhiên. Lý Nhị nhiều lần ghi nhớ câu này. Này thơ thế nhưng là ngươi làm ra. Lý Nhị nghiêm mặt nói, này thơ có thể nói thiên cổ tuyệt cú, một cái 9 tuổi tiểu nhi có thể đủ làm ra đến, khiến người ta khó có thể tin. Hồi bệ hạ, này thơ là thảo dân làm ra, ở Sơn Đông, mọi người đều gọi ta thi tiên. Cái này thơ là Lý Thương Ẩn sở tác, thế nhưng Lý Thương Ẩn bây giờ còn chưa xuất thế, hắn liền mặt dày đánh cắp. Thi tiên, vô sỉ tiểu nhi. Lao Âm Hàng không tin, sợ không phải đánh cắp người khác làm ra. Triệu Quốc Công nói cẩn thận. Lao Tần trầm giọng nói, nếu là Trình Giảo Kim, Lao Âm Hàng có thể hoàn toàn không để ý, thế nhưng Lão Tần xuất khẩu, hắn phải ước lượng một hồi. Nhưng hắn vẫn không tin này thơ là Tần Mặc làm ra, vì vậy nói, ngươi làm một thủ viết xuân vũ thơ, mộ liền tin ngươi. Tần Mặc cười nói, nghe rõ. Thiên ngai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sát diêu khán cận cước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo sử, tuyệt thắng yên liễu mãn hoang đô. Bài thơ này vừa xuất ra, lại không có người dám hoài nghi Tần Mặc. Trường Nhạc công chúa lại càng là đầy mặt sùng bái, đại lang khả năng làm một bài đại hải thơ. Tần Mặc gật đầu, có thể. Vì vậy mọi người mong đợi. Đại hải à, nhĩ toàn thị thủy tuấn mã à, nhĩ tứ điều thối mỹ nữ à, ngươi nói ngươi thật đẹp, dưới mũi mặt lại mọc ra miệng. Đây là nước trà phun ra đến thanh âm, vốn là chuẩn bị một chút nghe Tần Mặc làm ra cái gì thiên cổ tuyệt cú, kết quả lại là kết quả như thế này. Chương 12, chưa từng ăn mỹ thực đường triều dế nhũi người đăng, Lạc Tử liên tiếp hai bài thiên cổ tuyệt sướng giống như thơ, Lý Nhị loại người còn đắm chìm ở khiếp sợ cùng say sưa bên trong, vốn tưởng rằng cái này thủ lấy đại hải làm để cổ thi mức độ cũng nhất định không tệ, ai biết Tần Mặc là một lao tài xế, phanh lại quá đột nhiên, cho tới mọi người không phản ứng kịp, dáng vẻ mất hết. Trình Giảo Kim thì là phình bụng cười to, dưới miệng mặt dĩ nhiên niết miệng, ha ha ha, cười chết ta. Nhóc con vô dáng. Lao Âm Hàng mắng. Trường Nhạc công chúa cũng là che miệng cười khẽ. Tần đại lang thật sự là khôi hài hài hước. Trường Nhạc công chúa nói, lúc này còn là một thông minh hài tử Lý Thừa Càn cũng nói, Tần đại lang quả nhiên có đại tài. Phong Huyền Linh cười đối với Lý Nhị nói, người này tài hoa bộc lộ, chúc mừng bệ hạ. Lao phòng ngược lại là cái phúc hậu người, từ móng ngựa sắt đến làm thơ, lại là có thể thấy được Tần Mặc đúng là cái nhân tài, vì vậy đối với Tần Mặc vui lòng khích lệ. Lão phòng ông lão này ngược lại là cái phúc hậu người, đáng tiếc con trai của hắn phòng Di Ái là một mũ xanh vương, đem phòng ra thể diện mất hết. Hiện tại lão phòng như thế hết lớn, Tần Mặc do dự có muốn hay không kéo hắn một cái. Bệ hạ, tiểu tử này chính là cái điểm lành, thần vì là bệ hạ chúc, đây đều là bệ hạ giáo hóa công lao. Lão Trình liền muốn điểm không biết xấu hổ, trần truồng đập Lý Nhị Định nói. Bất quá lời này Lý Nhị thích nghe, vì vậy mỉm cười gật đầu. Lúc này, Lão Trình trong nhà quản sự tới nói, yến hội chuẩn bị kỹ càng, vì vậy mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Lý Nhị nói, lá trà này không sai. Tần Mặc cười nói, bệ hạ yêu thích thảo dân lá trà, đây là thảo dân phúc phận, điểm ấy lá trà hiến cho bệ hạ. Hắn đem một hũ lá trà dâng lên, thế nhưng mẹ nó, Lý Nhị thị vệ liền trà cụ cũng lấy đi. Tiểu tử, đừng quên lão phu lá trà. Lão Trình đối với hắn máy mắt, chất nhi rõ. Lão Trình đương nhiên không chỉ là yêu cầu lá trà, đồng thời còn nhắc nhở hắn đừng quên phòng huyền linh đốt như hối loại người. Vì vậy hắn dặn dò Văn Thúc đi lấy 4 phần lá trà tới. Đoàn người liền đến giả Trình phủ bên trên. Trình phủ ngay tại Tần phủ bên cạnh, cũng chính là vài bước đường. Đường chiêu thực vật không phải là nướng chính là chưng nấu, thật sự vô vị. Mọi người an vị ngồi vào vị trí, Tần Mặc đang muốn vào chỗ, Lao Âm Hàng nhưng nói, "Vô Chi tiểu nhi, đang ngồi đều là đường chiêu trọng thần, nào có ngươi một giới thảo dân chỗ ngồi." "Đại lang, ngươi đi hậu viện cùng Sử Mặc bọn họ cùng nhau ăn cơm." Lao Trình nói. "Được rồi, ngươi nói tốt có đạo lý." Vì vậy Tần Mặc chỉ có thể đến Lao Trình ra hậu viện, cùng Trình Sử Mặc loại người cùng một nơi ăn đồ nướng. Bọn họ cũng là vô dụng tư cách thượng tọa. "Ta có chút nướng bí phương, các ngươi làm chút rau hẹ, cả tím lên, ta lộ mấy cái tay để các anh em nếm thử." Coi như là nướng, Tần Mặc tự tin hắn kỹ thuật cũng là có thể đủ treo lên đánh đường chiều dưới núi. Rau hẹ cùng cà tím cũng có thể nướng. Trình Sử Mặc loại người khó có thể tin. Cà tím cực tốc cà dưa, ở đời sau chính là nướng nhất định đồ vật. Làm chút dầu, lại làm mấy con gà đến, bảo vệ các ngươi dư vị vô cùng. Nhà bếp có gà nướng không cần phiền phức như vậy. Trình Sử Mặc nói. Tần Mặc cười nói, ta cho các ngươi làm gà ăn mày. Trình phủ gà nướng tự nhiên là không thể cùng gà ăn mày đánh đồng với nhau. Rất nhanh, Trình phủ hạ nhân liền làm ra gà nướng, dầu, bột tiêu những vật này. Hồ tiêu vào lúc này còn là một vật hi hãn, ví so với hoàng kim. Tần Mặc ở gà bên trong làm chút hương thông toán nhét vào, bôi điểm muối, dùng bao lá sen được, lại dùng bùn bao lấy, liền ném vào đốt nóng giường đất bên trong. Điều này có thể ăn sao? Trình Sử Mặc loại người biểu thị hoài nghi. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ đem nghi hoặc ném đến sau đầu, bởi vì Tần Mặc thủ nghệ thật sự là quá tốt, ăn được bọn họ căn bản không dừng được. Không nghĩ tới cái này cả tím nướng ăn mỹ vị như vậy. Rau hẹ hương vị cũng tốt. Trình Sử Lượng nói, đáng tiếc không rượu. Trình Sử Mặc cười ra nói, ta đã sớm chuẩn bị. Trình Sử Bật nói, đại ca ngươi lại ăn trộm vữ ứ tam lạc tường, cẩn thận đem ngươi treo lên đánh. Rất nhanh, gà ăn mày cũng tốt, đập ra bùn đất, một mùi thơm phát ra. Tuy nhiên không có cái gì phối liệu, nhưng thắng ở thuần thiên nhiên. Vì vậy mấy người bắt đầu động thủ chia ăn. Cái này gọi là gà ăn mày ăn ngon thật, xưa nay chưa từng ăn mỹ vị như vậy, ứ bọn họ ở bên ngoài ăn căn bản không thể so sánh cùng nhau. Trình Sử Mặc loại người cảm thán. Đại lang, tới, uống chút tam lạc tường, đây là đại đường tốt nhất mỹ tiểu. Tần Mặc tiếp nhận một chén, uống vào đi, nhổ nước bọt nói, đây là tam lạc tường, nhạt nhẽo vô vị, cùng nước tiểu ngựa không cái gì khác nhau, chờ ta lúc nào đủ ra mỹ tiểu đến, để cho các ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là mỹ tiểu. Tam lạc tường số ghi không đủ cao, độ tinh khiết cũng không đủ, để ở hậu thế uống quen độ cao mấy rượu Tần Mặc không chịu nhận có thể. Nghe Trình Sử Mặc nói, cái này tam lạc tường 10 phần danh quý, hắn đến thời điểm ngược lại là có thể làm chút trứng cất rượu đi ra, để đường chiều những cái dế nhũi ba chạm xã hội. Các ngươi đang ăn gì? Phá chiêng đồng giống như thanh âm truyền đến, lại là Lý Nhị loại người. Chúng ta đang ăn gà ăn mày, so với thịt bò ăn ngon nhiều. Trình Sử Bật nói. Tần Mặc che mặt, tiểu tử này quá ngu. Mua thử xem. Lý Nhị đưa tay cướp đi Tần Mặc trong tay nửa bên gà ăn mày, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, hương vị không sai, đóng gói mang đi. Vì vậy thị vệ dùng một cái giỏ đem những cái bọc lại gà ăn mày khiêng đi. Hảo tiểu tử, cà tím dĩ nhiên nương ăn, trà đạm thực vật. Lý Nhị trách mắng. Tần Mặc nói, vậy hạ thế nhưng là oan uổng thảo dân, cà tím vốn chính là nướng ăn ngon. Lý Nhị một mặt không tin thử xem, cảm thấy rất không tệ. Ồ, cà tím không sai, rau hẹ cũng không tệ. Vì vậy Tần Mặc rất không nhân quyền bị trở thành người nướng. Một nhóm người ăn được chạm vào tối, mới say khướt tan bữa. Tần Mặc cho Lão Âm Hàng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối bọn người đưa lá trà, Lão Phòng cùng Lão Đỗ hai người là phúc hậu người, đối với Tần Mặc lộ ra khen ngợi vẻ mặt, mà Lão Âm Hàng liền có thể ác, dĩ nhiên ngại ít. Lý Nhị loại người biểu thị gà ăn mày cùng đốt cà tím không tệ, thật sự là nhân gian mỹ vị, cũng muốn bi phương. Tần Mặc biểu thị bọn họ không thể từng va chạm xã hội, chờ hắn đem xào nồi làm ra đến, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là mỹ thực. Hắn đã vô lực nổ nước bọn, thịt bò một phần là nướng, một bộ phận khác là luộc, cũng không tha bất kỳ gia vị, liền dính không biết cái gì tương ăn, quả thực là phung phí của trời. Chương 13, danh mãn trường an người đăng, Lạc Tử Lệ chính điện. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn thấy Lý Nhị say khướt mang theo Lý Thừa Cản cùng Lý Lệ Chất trở về, nhẹ giọng nói, nhị ca làm sao uống rượu? Không phải đi giáo huấn cái kia Sơn Đông tiểu nhi sao? Lý Nhị còn chưa nói chuyện, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất lại là bợ lạ đem Tần Mặc thần kỳ nói ra. Vậy Sơn Đông tiểu nhi càng lừa gạt bệ hạ một bạn sâu. Trường Tôn Hoàng hậu cảm thấy 10 phần bất ngờ. Lý Nhị hơi cảm thấy lung túng, nói cẩn thận muốn đi đánh nhau Sơn Đông đến tiểu bằng hữu, kết quả bị người lừa gạt một bạn sâu. Vậy thì mẹ nó lung túng. Đặc biệt là hiện tại chính là khó khăn thời kỳ, hậu cung đều tại áo bó sát co lại ăn, Lý Nhị lại càng là ăn được theo cái tiểu địa chủ giống như. Lý Nhị lúng túng nói, móng ngựa mài mòn vấn đề thời gian dài khốn nhiêu đại đường, hạn chế kỵ binh thực lực, cái kia Sơn Đông tiểu nhi tuy nhiên đáng ghét, nhưng liền kỳ giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề liền giá trị một bản sâu. Móng ngựa mài mòn cho đại đường mang đến gánh nặng còn xa xa không bằng là một bản sâu, thế nhưng hàng năm vì vậy mà trả giá thật lớn liền đạt tới mấy trăm ngàn sâu. Từ hướng này xem ra, cái này một vạn sâu tiêu đến đúng là giá trị, đây cũng là Lý Nhị không có nổi giận nguyên nhân. Mẫu hậu, ăn kẹo. Lúc này, Trường Nhạc công chúa cho trưởng tôn hoàng hậu trong miệng nhét một viên kẹo sữa. Vừa vào miệng, vị ngọt mang theo mùi sữa thơm lập tức thiêu đốt đầu lưỡi. Đây là cái gì? Rất ngọt. Trường tôn hoàng hậu hỏi. Trường Nhạc công chúa hiến vật quý giống như giơ một cái túi vải. Mẫu hậu, là kẹo sữa, tần đại lang đưa cho ta. Trường tôn hoàng hậu có chút chần chừ, chuyện này ngoài cung đưa tới đồ vật cũng phải có nghiệm độc phân đoạn. Lý Nhị nhưng nói, vô cấu không cần lo lắng, mỗ tin tưởng thúc bảo. Hắn tin tưởng là lão tần. Vậy tiểu nhi trò gian ngược lại là rất nhiều, còn có một tay dịch nha bản lĩnh, sợ không phải cái yêu nghiệt. Lý Nhị hướng đi bàn học, biết rõ hắn thói quen trưởng tôn hoàng hậu bắt đầu vì hắn nghiên mực. Lý Nhị đem hôm nay tần mặc sở tác hai bài thơ viết xuống. Cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoan niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điển nhật ngoãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đại thành truy ức, trích thị đương thị dị vong nhiên. Xuân vũ thiên ngai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diêu kháng cận cước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo sử, tuyệt thắng yên liễu mãn hoang đô. Này thơ xuất từ Đường đại thi nhân Hàn Dũ tạo Xuân Trình Thủy bộ chương tập bát, Tần Mặc tự nhiên không thể đem cái này để mục thu được đi, vì vậy đổi thành Xuân Vũ. Nhìn Lý Nhị viết xuống đến thơ, trưởng tôn hoàng hậu khiếp sợ nói, cái này hai bài thơ là cái kia Sơn Đông tiểu nhi sở tác. Chẳng trách nàng không tin, nàng cũng là đọc đủ thứ thi thư người, tự nhiên biết rõ cái này hai bài thơ có thể nói tuyệt sướng. Người này tài hoa kinh người, nếu là điều giáo thỏa đáng, tương lai hẳn là nhân tài trụ cột. Lý Nhị thở dài, nghe được cái này hai bài thơ lúc, hắn khiếp sợ không thể so trưởng tôn hoàng hậu yếu. Như vậy nhân tài cần phải chăm chú điều giáo, không để hắn đi nhầm đường. Trưởng tôn hoàng hậu cũng nói, đây là ta từ Sơn Đông tiểu nhi chỗ kia chiếm được lá trà, ngươi nếm thử. Lý Nhị sai người đun nước pha trà, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên lại là một trận cảm thán. Nhưng mà trưởng tôn hoàng hậu hay là đau lòng cái kia một bản sâu, vì vậy Lý Nhị bệ hạ biểu thị, Sơn Đông tiểu nhi, côn trùng đồng dạng đồ vật, mỗi một ngón tay liền có thể ép chết hắn, khó nói hắn còn dám tới đòi tiền. Không sai, đường đường đại đường hoàng đế bệ hạ muốn bị nợ. Trưởng tôn hoàng hậu biểu thị nhị ca tốt lắm, liền làm như thế. Ngày thứ hai, triều hội, chúng thần hành lễ, bắt đầu xé bức. Đại biểu quân đội, Ngất Chỉ Lao Ma yêu cầu hộ bộ phát tiền thay ngựa tớt, bởi vì mã thất mài mòn thật sự quá nghiêm trọng. Năm ngoái đột quyết xâm nhập, đại đường trên dưới kìm nén sức lực chuẩn bị đem đột quyết chơi ngã. Hộ bộ lao đại đái trụ biểu thị nhiều nhất chỉ có thể cho một vạn sâu, Ngất Chỉ Lao Ma biểu thị một vạn sâu quá ít, vì vậy bắt đầu cái cỏ, cái vã. Đủ. Lý Nhị ngăn lại cái vã, móng ngựa mài mòn vấn đề khó đã giải quyết, sau này không cần lại vì việc này lo lắng. Xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là sau này móng ngựa không còn mài mòn. Ngất Chỉ Lao Ma hổ khu chấn động, có chút khó có thể tin. Lý Nhị nói, chính là. Ngất Chỉ Lao Ma cao giọng nói, là người phương nào giải quyết cái này thiên cổ nan đề, mộ muốn cảm ơn hắn. Tần Mặc. Lý Nhị sắc mặt dường như táo bón giống như vậy, nghĩ đến cái kia một vạn sâu liền có chút nhức nhối. Tần Mặc. Ngất Chỉ Lao Ma trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, trong triều tựa hồ không có tên là Tần Mặc đại thần. Hắn tuy nhiên bị Tần Mặc treo lên đánh, nhưng bất hạnh là hắn còn không biết Tần Mặc tên. Lúc này trưởng tôn vô kỵ nói, Tần Mặc chính là Tần Thúc Bảo chất tử, để ngươi trần truồng mà chạy cái kia Sơn Đông tiểu nhi. Bị ngươi trước mặt mọi người bóc xỉu, Ngất Chỉ Lao Ma thẹn quá thành giận, lao âm hàng, không chứng thất phu. Lao Ma đầu bắt đầu dùng lời thô tục thăm hỏi trưởng tôn vô kỵ. Lý Nhị nhất thời cảm thấy đau đầu. Cái đám này binh lính càng quái, thường thường trình diễn toàn vũ hành, để hắn nhức đầu không thôi. Chiêu hội hạ xuống, mọi người đều biết Tần Mặc đại danh, dồn dập hướng về Lao Tần biểu thị chúc mừng. Sau đó, Lý Nhị hạ chỉ phong Tần Mặc vì là Lam Điền huyện bá. Một cái 9 tuổi tiểu nhi có thể được phong bá tước, chúng đại thần hoàn toàn hâm mộ. Mà mọi người cũng từ trưởng tôn vô kỵ trong miệng biết được Tần Mặc làm thơ, bởi vậy Tần Mặc danh tiếng truyền khắp Trường An. Để vô số Trường An tiểu nhi sợ hãi bất chỉ Lao Ma trần truồng mà chạy, giải quyết tiên cổ làm khó dễ móng ngựa mài mòn vấn đề, bốn bước thành thơ. Ngày hôm đó, Tần Mặc có thể nói là danh mãn Trường An. Đương nhiên, trưởng tôn lão âm hàng cũng đem Tần Mặc tự xưng thi tiên sự tình nói ra, bởi vậy dẫn lên rất nhiều người đọc sách, nhất là thế gia tử đệ bất mãn, dồn dập làm nóng người, chuẩn bị tới khiêu chiến Tần Mặc. Sau đó, Sơn Đông sĩ tộc biểu thị, hay là chúng ta người Sơn Đông lợi hại, quan lũng môn việt biểu thị ăn cứ ngươi. Khổng Tử đời sau Khổng Dĩnh đạt dâng tấu chương biểu thị, này Sơn Đông tiểu nhi là điều lành, chính là bệ hạ giáo hóa công lao. Chương 14, phong bá cùng sắp mở ra mỹ thực lữ trình người đăng, Lạc Tử sáng sớm, Trình Giảo Kim liền để người nhà kéo tới một xe bỏ tiền. Lao Trình trên đường thay đổi, lão Tần cùng Tần Mặc nói, hắn hối hận phát điên. 1000 sâu tiền ngã trên mặt đất, có vẻ 10 phần đồ sộ. Đường triều thời kỳ, tiền tệ lấy đồng tiền làm chủ, cũng không sử dụng kim ngân, nếu ngươi là lấy bạc đến đường bên trên mua đồ, bảo quản không mua được đồ vật. Bởi vì đồng tiền khá là nặng, vì lẽ đó nếu như là đại tông giao dịch liền có vẻ hết sức bất tiện. Đưa tiền lại đây là Trình Sử Mặc Tam huynh đệ. Anh em cũng phải tính toán rõ ràng, tuy có nhau, thế nhưng tiền món nợ hay là muốn tính toán rõ ràng. Kiếm lời Lao Trình nhà tiền, Tần Mặc biểu thị tìm thời gian dẫn bọn họ đi Bình Khang phường uống rượu hoa, tiêu sái một phen. Tam huynh đệ thì là nhảy cẫng hoan hô, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Phong Huyền Linh cùng Đô Như Hối, còn có lão âm hàng cũng đúng hẹn đem tiền cho đưa tới. Tân Mặc dùng Tân phủ một cái gian phòng nhỏ đến chồng chất đồng tiền. Buổi trưa thời điểm, Lý Nhị Ý chỉ hạ xuống, không có cái gì phụng thiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết loại hình mới đầu. Đây là sau đó Chu Nguyên Chương làm ra đến mới bắt đầu lưu hành, đường triều thánh chỉ là môn hạ tỉnh phát thảo, mới đầu chính là môn hạ. Ngược lại mặc kệ nhiều như vậy, nói chung Tân Mặc hiện tại cũng là có tước vị người. Tân Mặc thụ phong Lam Điền huyện bá, chính tứ phẩm, dựa theo hiện đại cấp bậc tới phân chia, đã là tương đương với tỉnh cấp. Đương nhiên, quyền lợi cùng hiện tại tính cấp căn bản không cách nào so sánh được, hắn hiện tại chỉ là một cái kẻ buôn nước bọn bá gia, không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Bá tước nếu phóng tới Sơn Đông Tề Châu lịch thành tự nhiên là khó gặp, thế nhưng là ở Trường An loại này quyền quý tập hợp nơi, chỉ có thể coi là hàng tiểu bối. Vốn là dựa theo thông lệ, Tân Mặc phong tước hẳn là lịch thành bá, nhưng chẳng biết vì sao Lý Nhị phải đem hắn đất phong đặt ở Lam Điền huyện. Dù huyện Lam Điền huyện vị trí tiệm Tây Tần lĩnh chân núi phía bắc, quan trung bình nguyên đông nam bộ, là Tây An thành phố hạt huyện, thị trấn cự khu vực thành thị 22 km. Đông nam lấy Tần lĩnh làm ranh giới, cùng Lạc Nam huyện, Thương Châu khu, các nước huyện đụng vào nhau, tây lấy kho dụ bờ sông làm ranh giới, cùng Trương An khu, Bá Tiểu khu tiếp giáp bắc lấy Ly Sơn làm ranh giới, cùng Lâm Đồng khu, vị nam thành phố giáp giới. Lam Điền từ xưa vì là Tần sở đại đạo, là quan trung đi về đông nam các tỉnh yếu đạo bên trong. Trước công nguyên 379 năm bắt đầu thiết lập Lam Điền huyện, bởi vì cảnh nội sản xuất nhiều mỹ ngọc mà được gọi tên. Cho tới Lý Nhị vì sao phong hắn ở Lam Điền, hắn cũng lười tra cứu những thứ này. Một phen mưu đồ phía dưới, rốt cục chen vào quyền quý hàng ngũ. Đường triều, đây là một cái đẳng cấp rõ ràng thời kỳ. Đương nhiên, hắn cũng biết có thể có được Lam Điền bá tước vị không phải là bởi vì hắn làm ra móng ngựa sắt, cũng không phải là bởi vì hắn làm thơ thắng được, nguyên nhân căn bản ở chỗ Lý Nhị đối với Lao Tần ân sủng. Sĩ nông công thương, công nhân chính là tiện tịch, cho dù làm ra móng ngựa sắt tối đa cũng là thượng bạc kim, cũng chính là 10 sâu tiền. Nếu không phải Lao Tần mặt mũi lớn, căn bản sẽ không có làm thơ liền có thể được tước vị chuyện này. Đối với cái này điểm, Tần Mặc cũng là rất rõ ràng. Có tước vị, liền sẽ có đồng lộc cùng chức ruộng, đối với mấy cái này Tần Mặc cũng không phải phi thường coi trọng. Đồng lộc này điểm tiền ở đại đường tới nói không hề ít, nhưng đối với Tần Mặc tới nói, tùy tiện động động suy nghĩ liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, ruộng đất ở đường triều cũng là có thể mua bán. Hắn xem trọng là tước vị mang đến cho hắn tiện lợi. Thái giám tuyên chỉ về sau, Tần Mặc cho hắn khen thưởng 10 sâu tiền, để hắn cười đến không ngậm mồm vào được. Đường sơ thái giám không có gì địa vị, bình thường tuyên chỉ, những quyền quý kia căn bản không thể khi bọn họ một chuyện. Tuyên chỉ thái giám đi rồi, Trình gia tam huynh đệ dồn dập tới chúc mừng Tần Mặc. Chúc mừng đại lang được phong bá tước. Trình Sử Mặc cũng không có gì, dù sao hắn là chính phủ con trưởng đích tôn, tương lai hội kế thừa cha hắn quốc công tước vị. Thế nhưng Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật có thể ước ao xấu. Tần Mặc cười không nói, Trình Sử Lượng sau đó hội vẫn còn Lý Nhị thứ 11 nữ Thanh Hà công chúa, được phong quận công. Trình Sử Bật tương lai cũng sống đến mức không sai. Hôm nay ta làm chủ, chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn một bữa no nê. Trình Sử Mặc nói. Tần Mặc sắc thực lắc đầu, Túy Tiên lâu đồ vật có cái gì tốt ăn, chờ ta nổi sắt làm tốt, ta để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Nghe Tần Mặc nói như vậy, chính gia tam huynh đệ đều là nuốt nước miếng. Tần Mặc chủ nghệ bọn họ hôm qua đã có nhận thức, như vậy trong miệng hắn so với gà ăn mày còn mỹ vị hơn gấp trăm lần rau xào, nên là làm sao ăn ngon. Đường triều thực vật Tần Mặc là được không, hắn thích nhất rau xào đều không có, vì vậy hắn sáng sớm hôm nay đã để Văn Thúc đi tìm Trường An thợ rèn đánh mấy cái nồi cải thiện thức ăn. Đường triều lúc còn không có có nước tương muốn tới Tống triều mới bắt đầu sử dụng, bất quá cái này không làm khó được Tần Mặc, có mạng lưới giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể sản xuất một ít nước tương, bất quá vẫn cần chút thời gian. Vị tinh tự nhiên cũng không, nhưng có thể dùng cao thang tới lấy lời, Tần Mặc cảm thấy cao thang hiệu quả càng tốt hơn. Cho dù là khiếm khuyết rất nhiều tinh, Tần Mặc cũng có thể làm ra treo lên đánh đường triều mỹ vị tới. Bốn người chính đàm luận mỹ thực sự tỉnh, Văn Bá liền mang theo trở về. Mang theo ba thanh nồi sắt trở về, nhất đại lượng nhỏ. Tần Mặc nhìn nồi sắt, vui vô cùng, đường triều mỹ thực lữ trình muốn mở ra. Mà chính gia tam huynh đệ thì là lần đầu nhìn thấy nồi sắt, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là nồi sắt, có thể làm ra thiên hạ vô song mỹ thực. Trình Sử Mặc hỏi. Tần Mặc gật đầu nói, không sai. Gia hỏa đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta đi trong chợ mua một con lớn heo mập trở về, ta để cho các ngươi biết rõ cái gì là chính thức mỹ thực. Chứ ở đường triều phải không được quý tộc yêu thích thực vật, bình thường đều là phổ thông bình dân ăn, không quá trình nhà tam huynh đệ tự nhiên không có tật xấu này, nhưng bất kể là tần phủ hay là chính phủ đều không có thịt heo, chỉ có thể đạo trên chợ mua. Chợ ruột già, xào hoa bầu dục, xương sừng nướng, thịt kho tàu, móng heo. Nghĩ đến những thứ này mỹ thực, Tần Mặc nước miếng đều sắp chảy ra. Vì vậy Tần Mặc mang theo Trình gia tam huynh đệ, mang theo Trình gia nô bộc hướng về đường triều chợ bán thức ăn đánh tới. Chứ thịt heo, còn có một chút còn lại phối liệu muốn kiếm đủ, vì lẽ đó hắn cũng không phải quá yên tâm hạ nhân đi mua, vì lẽ đó muốn tự thân xuất mã. Đường triều mỹ thực lữ trình sắp mở ra, đường triều những cái dế nhủi nhóm ăn được chính tông rau xào nên là dạng gì vẻ mặt, Tần Mặc biểu thị rất chờ mong. Chương 15, trên đầu lưỡi đại đường người đăng, Lạc Tử đợi đường Trường An có cái gì thành phố, quyền quý cũng ở lại đông thị, đông thị hàng hóa phần lớn là chút xa hoa hàng xa xỉ. Làm Tần Mặc cùng Trình Sử Mặc loại người mang theo người làm chống dông thẳng hướng chợ bán thức ăn thời điểm, phát hiện dĩ nhiên không tìm được thịt heo. Đời đường sĩ phu giai cấp ăn thịt chủ yếu là thịt dê. Bởi vì như là trọng yếu sinh ra ở cổ đại ẩm thực thói quen, Nưu Dương không nghi ngờ chút nào là quý tộc nhất hóa ăn thịt, Lễ Ký Vương chế cũng nói, chư hầu vô cớ không giết nưu, đại phu vô cớ không giết dê, sĩ vô cớ không giết chó lợn, thứ dân vô cớ không ăn chân. Như ở nông canh thời đại là trọng yếu tư liệu sản xuất, ở rất nhiều triều đại đều không cho một mình giết nưu, giống như Lễ Ký từng nói, liền chư hầu không có gì chuyện quan trọng cũng không dễ dàng giết bỏ. Sớm nhất ở Hán triều, Nưu đã bị lập pháp bảo hộ, Hán luật quy định không được đổ sát thiếu răng. Hán luật giết nhau Nưu trừng phạt 10 phần nghiêm khắc, vi phạm lệnh cấm người Chu, phải cho Nưu đền mạng. Đến đường triều thời kỳ, Nưu lại càng là bất kể có hay không người già yếu bệnh tật, đều tại cấm giết chết liệt, chỉ có tự nhiên tử vong, hoặc là ốm chết Nưu mới có thể xương cốt bán hoặc là chính mình ăn dùng. Vì lẽ đó đường triều sĩ phu giai cấp chủ yếu lấy thịt dê làm thức ăn, thịt heo bọn họ là không lọt mắt, mà gà vịt Nga, bọn họ dĩ nhiên cho rằng không phải là thịt. Đây cũng là Tần Mặc đám người ở Đông Thị không tìm được thịt heo duyên cớ, bởi vì ở Đông Thị các đại gia không ăn, không có thị trường, vì lẽ đó sẽ không có người bán. Bất quá cái này không làm khó được ăn hàng. Vì vậy đoàn người mênh mông quần quận thẳng hướng Tây Thị, ở một cái bán thịt heo tử thủ bên trong mua được một con lớn heo mập, sau đó trói gô đem heo mập nhất về Tần Phủ. Tần Phủ bếp sau sân, dựa theo Tần Mặc dặn dò, Văn Thúc đã để hạ nhân lắp xong nồi, nấu nước nóng. Tần Phủ đầu bếp đã đợi ở nơi đó. Tần Mặc loại người khi trở về đã là buổi chiều. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mặc loại người nhấc về heo mập, nhất thời cũng há hốc mồm. Bọn họ ở Tần Phủ đã lâu, nhưng cho tới bây giờ không sử dụng thịt heo từng làm đồ ăn, càng không cần nói giết lợn. Thật muốn giết lợn sao? Nó bẩn như vậy. Trình Sử bật hỏi. Chư thân trên rất bẩn, hắn một mặt ghét bỏ dáng dấp. Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng cũng là một mặt ghét bỏ. Tần Mặc cười nói, các ngươi chớ nhìn hắn dơ, thế nhưng bắt đầu ăn có thể hương. Hắn quay đầu đối với Tần Phủ đầu bếp dặn dò nói, đem chư cọ rửa sạch sẽ, giết lợn. Tần Phủ hạ nhân cũng biết Tần Mặc là lão Tần chất tử, bây giờ lại càng là phong lam điền lợi, lại được lão Tần dặn dò, đối với hắn mệnh lệnh tự nhiên hoàn toàn vâng theo. Những này đầu bếp bình thường giết dê cũng không ít, giết lên chư đến vậy sẽ không ngược tay, vì vậy tay chân 10 phần nhanh nhẹn đem lớn heo mập cọ rửa sạch sẽ, trắng đao nhỏ đi vào, hồng đao nhỏ đi ra. Sau đó dục lông, ở Tần Mặc dưới sự chỉ huy đem thịt heo cắt chém. Sau đó liền không có có đầu bếp nhóm chuyện gì. Sau đó Tần Mặc tự mình động thủ. Xương sườn có thể kho, sườn xào chua ngọt, xương sườn củ sen canh. Thịt mỡ chọn mấy khối làm chủ sườn núi thịt. Móng heo đi làm chỉ toàn lông, dùng để hầm. Sau đó trượt ruột giả, rồi heo. Có hoa tỏi non xào thịt, xào hoa bầu dục. Một con lợn có thể đủ nấu ăn, Tần Mặc đều không buông tha, nhiều vô số mười mấy món ăn. Món ăn còn chưa làm được, thế nhưng hương vị đã là tràn ngập ở cả viện bên trong, chính ra tam huynh đệ vẫn nuốt nước miếng. Các ngươi đang làm gì? Lao Trình phá chiêng đồng giống như thanh âm truyền đến. Tần Mặc quay đầu nhìn lại, là Lý Nhị đợi người tới. Chứ ngày hôm qua mấy vị, còn nhiều mấy người. Lại là dưới hiên ăn thời điểm, Lý Tĩnh chờ quân đội lao đại đối với có thể đủ làm ra móng ngựa sắt Tần Mặc rất tò mò, vì vậy đã nghĩ tới xem một chút đến từ Sơn Đông thần ký nhi đồng. Cho tới Lý Nhị thì là bởi vì Lao Trình chém gió nói Tần Mặc thủ nghệ được. Mọi người uống rượu, sau đó Lý Nhị liền theo tới. Hôm nay đến phiên lão Tần bỏ nhà tự sát. Trong sân hương vị để những lão giả kia thèm ăn nhỏ dãi. Dược sư, đây là mỗi chất tử Tần Mặc, như thế nào, tay nghề không tệ đi. Lão Trình vỗ một cái nho nhã hán tử trung niên vai đắc ý nói. Người này chính là Lý Tĩnh, chữ dược sư, đại đường quân đội cần ăn đòn, quân thần, bất quá bởi vì ở Huyền Vũ môn trì biến bên trong không có đứng thành hàng, vì lẽ đó vị trí có chút lung túng. Giống như hắn bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo còn có Lý Tĩnh, vị này ở Huyền Vũ môn trì biến bên trong cũng là lấy cùng Lý Tĩnh một dạng lập trường. Một người khác thì là Bất Chỉ Lama, thần tham kiến bệ hạ. Tần Mặc mau mau cho Lý Nhị hành lễ, thất lễ hoàng đế thế nhưng là trọng tội. Lý Nhị giơ tay nói, miễn lễ. Ngươi đang làm gì? Làm chút ăn. Lý Nhị hừ nói, mỗ biết rõ ngươi tại làm ăn, cái kia là vật gì? Tần Mặc nói, thịt heo. Thịt heo như vậy hương thơm. Lý Nhị loại người không tin. Sau đó yến hội bắt đầu, Tần Mặc lại độ bị trở thành đáng thương đầu bếp. Trình Sử Mặc tam huynh đệ bị trở thành làm việc vặt, chỉ có thể nhìn những cái món ăn chảy nước miếng. Tương đạo món ăn từ Tần Mặc trong tay đi ra, đầu sư tử, sườn xào chua ngọt, xương sườn nướng, chuột ruột giả, móng heo, chiên hoa bầu dục. Lý Nhị cùng một đám lao giả ăn được miệng đầy nước mỡ. Đường chiều cái đám này dế nhúi chưa bao giờ từng ăn đẹp như vậy ăn, nhất là rau xào lại càng là làm bọn họ nhãn giới mở ra, chiếc đũa căn bản không dừng được. Ha ha ha, ăn ngon, thoải mái. Lý Nhị cùng lao giả nhóm ăn được 10 phần tận hứng. Cuối cùng bởi vì một đội móng heo, lão Trình cung Bất Chỉ Lama đánh nhau, đem cả viện là làm cho náo loạn. Một con lợn ăn được sạch sành sanh, còn ồn ào không đã biển. Lý Nhị ăn được tận hứng, lúc gần đi còn đang nắm một căn móng heo gặm. Hoàn toàn không hề có một chút hoàng đế uy nghiêm. Hôm nay ăn được hài lòng, quá mấy ngày trở lại. Chạy Lý Nhị để lại một câu nói. Tần Mặc muốn khóc, mẹ trứng, ta nói người nào chồng ai, muốn biết miệng heo thì tan cũng không được. Cái đám này ăn hàng xem cá giết sang sông, đem đồ đạc sở hữu quét qua mà khoảng không. Châu chấu quân không cần tới. Chương 16, vế đuốc cờ cách mạng người đăng, Lạc Tử từ Tần Mặc phát minh nồi sắt, Tần phủ cùng Chính phủ hai nhà đã ăn rau xào, Tần Mặc mới phát giác được tháng ngày bắt đầu có chút hy vọng. Hầu di chứng chính là những lão giả kia thường thường chạy tới ăn uống chùa, mà Tần Mặc thì là thường thường bị tóm trắng đinh. Nguyên nhân đương nhiên là Tần Mặc chưa hề đem rau xào chính thức bí quyết truyền thụ cho bọn họ. Tuy nhiên những lão giả kia rất không cần mặt mũi phái đầu bếp đến đây quan sát, thế nhưng bọn họ vẫn chưa chính thức nắm giữ đến rau xào tinh túy, làm ra đến món ăn không sánh được Tần Mặc. Ăn và ngủ. An phương diện giải quyết, ra phương diện cũng rất lúng túng, chuối đít rất lúng túng, bởi vì lúc này còn không có giấy vệ sinh. Tần phủ dùng là trúc chủ, Tần Mặc tự nhiên dùng không quen. Tạo giấy là Trung Quốc từ lúc Hán triều lúc nhất đại phát minh, thế nhưng mãi đến tận Nguyên triều, kỹ thuật này sản phẩm mới bị vận dụng cho mọi người thực tế nhất sinh hoạt, như xí. Hậu nhân phỏng đoán, Nguyên triều là người Mông Cổ thành lập, văn hóa tương đối là hậu, không có người Hán tộc kính tiết giấy lộn ý thức, cho nên mới làm cho giấy vệ sinh tiến vào mọi người sinh hoạt. Công nguyên tháng 1 năm 2005, Thái Luân ở Đông Hán kinh sư Lạc Dương tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật làm giấy, lấy vỏ cây, tê dại đầu, vải rách, cũ lưới đánh cá trở làm nguyên liệu tạo giấy. Đề cao thật lớn trang giấy chất lượng hiệu suất sinh sản, mở rộng giấy nguyên liệu khởi nguồn, hạ thấp giấy thành bản, vì là trang giấy thay thế trúc bạch khai ích tiền cảnh, vì là văn hóa truyền bá sáng tạo có lợi điều kiện. Liên quan với Thái Luân phát minh tạo giấy thấy chi sách cổ ghi chép, Hậu Hán thư Thái Luân truyền bên trong nói, từ xưa chữ viết, nhiều biên lấy ống trúc hắn tác dụng kiêm người, vị chi vì là giấy. Kiêm quý mà giản trùng, cũng không dễ dàng cho người. Luân chính là tạo ý, dùng thụ ra, tê dại đầu cùng tệ bố, lưới cá cho rằng giấy. Hậu thế liền tôn hắn vì ta nước kỹ thuật làm giấy phát minh người. Thế nhưng đường chiều kỹ thuật làm giấy cùng Hán triều so với, cũng không có quá nhiều cải tiến, dùng giấy đến chùi đít chỉ có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Phim truyền hình bên trong tổng đem cổ đại miêu tả 10 phần mỹ hảo, thế nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy, liền lấy đi nhà cầu tới nói, ở cổ đại chính là 10 phần đau đầu sự tình, cổ đại đi nhà cầu cũng không giống như hiện đại trực tiếp dùng giấy một lao xong sự tình, cổ đại trang giấy thật là quý, chỉ có quý tộc mới có thể dùng, phổ thông văn nhân, mua cái giấy viết chữ đều muốn cân nhắc một chút hầu bao. Như vậy cổ đại không có giấy, bọn họ là tại sao tới đây đây? Sớm nhất quý tộc tử đệ sử dụng là xí chủ chính là một căn gọt đến mức rất bóng loáng trúc mảnh, tục xương trộn cất côn. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy trúc mảnh leo không khô chỉ toàn, hơn nữa rất cứng, cảm giác có chút buồn nôn. Thế nhưng ở cổ đại cũng là chỉ có quý tộc có thể dùng, dân chúng còn dùng không dậy đây. Bởi vì xí chủ chế tác yêu cầu hay là rất cao. Hơn nữa xí chủ sử dụng không phải là một lần nha, dùng hết sau đó rửa sạch sẽ, dùng nước muối ngâm, lần sau đi nhà cầu thời điểm tiếp theo dùng. Nghĩ tới đây Tần Mặc đã muốn nói, đương nhiên những cái siêu cấp có tiền quyền quý sẽ dùng vải lụa đến chùi đít. Bởi vì sức sản xuất dưới đáy, lụa có lúc cũng có thể xem là tiền tệ đến sử dụng, không là rất có tiền cũng sẽ không làm như vậy. Tỷ như Lý Nhị, cái kia chút phi tử cũng không thể nắm chúc chủ đến quát cái mông đi, các nàng dùng lụa hoặc là bố. Nếu như cổ đại cần đi xa, thêm vào trong nhà không phải là 10 phần giàu có loại kia, phòng trường hội mang theo chính mình xí chủ đi xa, như vậy đi tới chỗ nào cũng có thể chùi đít, mặc dù có điểm buồn nôn, bất quá dễ chịu không có. Đường chiều sức sản xuất rất thấp, trang giấy 10 phần hữu hạn, chỉ có quý tộc mới có thể dùng giấy, hơn nữa chủ yếu là dùng cho biết, phổ thông văn nhân muốn mua giấy cũng là 10 phần khó. Vừa đến trang giấy rất khó mua được, thứ hai rất đắt, đồng dạng gia đình điều kiện không tốt đều dùng không dậy trang giấy, chớ đừng nói chi là mỗi ngày dùng giấy cái chùi đít. Chính là bởi vì trang giấy đắt giá, vì lẽ đó Sơn Đông sĩ tộc có thể đủ lũng đoạn giáo dục, đây mới là bọn họ có thể đủ sừng sững không ngã nguyên nhân. Thậm chí Tần Mặc thậm chí rất ác ý phỏng đoán, Lý Nhị có phải hay không cũng là dùng chúc chù quát cái mông, dù sao hiện tại trong quốc khố nghèo được chết đói lao thử. Cổ đại vê đút cờ công cụ cũng rất lúng túng, kết nối với vê đút cờ cũng là có mạo hiểm, cổ đại vê đút cờ không giống hiện tại kiến thiết tốt như vậy. Cổ đại vê đút cờ rất dễ dàng rơi đến trong hầm cầu, một ngã xuống liền không có mệnh, muốn xuân thu thời kỳ tấn cảnh công cơ đi nhà cầu chính là không cẩn thận rơi vào, bên ngoài người muốn cứu cũng cứu không, nhìn một đống côn đã bị vấn mất. Cùng khổ dân chúng liền vê đút cờ đều không có, trực tiếp tại giã ngoại giải quyết, dùng lá cây hoặc là hòn đá cái gì chối đi, tục xương ra giã cước. Vì lẽ đó cổ đại đi nhà cầu là một cái rất không thoải mái sự tình, như xí gọi tắm rửa thay y phục, là một cái rất dằn vặt sự tình. Tân Mặc quyết định là thời điểm ở đường triều đến một hồi vê đút cờ cách mạng, để dân chúng trải qua cuộc sống hạnh phúc. Vê đút cờ cách mạng trước tiên từ chùi lít bắt đầu, thay đổi kỹ thuật làm giấy phải đăng lên nhật báo. Nếu là ngày sau kỹ thuật làm giấy đạt được cự đại tiến bộ, trong sách sử viết Lam Điền Hầu Tần Mặc vì là thuận tiện chùi lít mà thay đổi kỹ thuật làm giấy, không biết hậu nhân có khóc hay không ngủ, cảm thấy sử quan làm mỏ mẫm nhạt. Chương 17, ta ở đường chiều trên đảo bảo người đăng, Lạc Tử Tần Mặc muốn thay đổi kỹ thuật làm giấy, vì vậy bắt đầu lên mạng tra tìm tin tức tương quan. Cũng may là mang theo máy tính xuyên biệt, bằng không đối với những thứ này xuyên biệt chuẩn bị kỹ năng hắn cũng là hai mắt luống cuống. Giấy làm bằng tre rơi vào đến trong mắt hắn. Hắn quyết định chọn dùng Minh Thanh thời kỳ kỹ thuật, thời kỳ này kỹ thuật đã phát triển được rất thành thục, cũng thích hợp đem ra đường chiều sử dụng. Tin tưởng trải qua hắn tham gia, đường chiều kỹ thuật làm giấy hội sớm được đại phát triển. Đương nhiên, nếu thay đổi kỹ thuật làm giấy, tự nhiên không thể chỉ là dùng để chùi đít. Trang giấy vì là văn hóa truyền bá sáng tạo có lợi điều kiện. Kỹ thuật làm giấy đến công nguyên 7 đầu thế kỷ kỳ, tùy mạt đường sơ, bắt đầu đông truyền đến Triều Tiên, AB 8 thế kỷ Tây truyền vào Tát Mã Nhĩ Hãn, chính là sau đó Ả Rập, tiếp theo lại truyền vào Bạ Đạt 10 thế kỷ đến Đa Ma Cớt. Cái rỗ 11 thế kỷ chuyển vào Mộ Dọc Cổ, 13 thế kỷ chuyển vào Ấn Độ, 14 thế kỷ đến Italy. Italy rất nhiều thành thị cũng kiến tạo sừng giấy, trở thành châu Âu kỹ thuật làm giấy truyền bá trọng yếu trụ sở, từ nơi nào lại chuyển đến rẽ nước, dâm nước 16 thế kỷ chuyển vào Nga. Quốc, Hà Lan thế kỷ 17 chuyển tới dâm nước thế kỷ 19 chuyển vào Canada. Tạo giấy phát minh cùng truyền bá, khiến văn tự vật dẫn thành bản được trên diện rộng giảm xuống, tri thức ở bình dân bên trong thông dụng có thể thực hiện, do đó rất lớn thúc đẩy thế giới khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế. Kỹ thuật làm giấy có thể nói là xúc tiến thế giới văn minh phát triển, nhưng mà địch nhân phát triển thì là đối với mình uy hiếp. Loại chuyện ngu này, Tần Mặc tự nhiên sẽ không làm, không những sẽ không chủ động truyền bá, hắn còn sẽ ở thích hợp thời cơ hướng về Lý Nhị tiến vào tấu, yêu cầu đối ngoại tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Hắn chính là muốn tệ quét từ chân. Cần tiến hành kỹ thuật phong tỏa còn có hỏa dược, in ấn thuật, nông nghiệp, y học các phương diện kỹ thuật, phàm là có thể đủ để bạt quốc lực kỹ thuật hết thảy đều muốn phong tỏa. Cho tới những cái nho ra, Phật giáo sách thì là có thể đại lực gia tăng xuất khẩu. Ở kỹ thuật làm giấy cải tiến, Tần Mặc dự định cải tiến in ấn thuật. In ấn thuật là Trung Quốc cổ đại Hán tộc lao động nhân dân tứ đại phát minh bên trong. In ấn thuật bắt nguồn từ đạo gia bản khắc in ấn, nó sinh động với tùy triều bản khắc in ấn, đến Tống triều, bản khắc in ấn sự nghiệp phát triển đến toàn thịnh thời kỳ. Bản khắc in ấn đối với văn hóa truyền bá lên tác dụng to lớn, thế nhưng cũng tồn tại rõ ràng khuyết điểm. Số 1, khắc bản tốn thời gian phí công phí, thứ 2, rất nhiều sách bản gửi bất tiện, thứ 3, có lỗi chữ không dễ dàng cải chính. Trải qua Tống Nhân Tông thời đại tất thăng phát triển, hoàn thiện, sản sinh hoạt tự ấn soát. In chữ rời thuật phát minh là in ấn trong lịch sử một lần vĩ đại kỹ thuật cách mạng. Hoạt tự ấn soát phương pháp trước tiên là chế thành một chữ độc nhất chữ nổi phản văn tự mô hình, sau đó dựa theo bài viết đem một chữ độc nhất chọn lựa ra đến, sắp xếp ở cách bên trong, bôi mực in ấn, ấn xong lại đem khuôn chữ phá ra, tạm gác lại lần sau sắp chữ và in lúc lần thứ 2 sử dụng. Đường Triều mặc dù có bản khắc in ấn thuật, thế nhưng tốc độ chậm, phí dụng cao, cũng là Sơn Đông sĩ tộc có thể đủ lũng đoạn giáo dục trọng yếu nguyên nhân, bình dân chịu giáo dục thành bản quá lớn, lớn đến bọn họ khó có thể chịu đựng, cơm cũng ăn không đủ no, nơi nào có tâm tư đi đọc sách. Coi như là khoa cử, cũng là con cháu sĩ tộc chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa Đường Triều khoa cử chế độ cũng không phải mười phần hoàn thiện, cũng không có lấy hổ danh chế độ. Đồng thời Đường Triều còn lấy khoa cử cùng đề cử cùng tồn tại chế độ, cũng tạo thành sĩ tử tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi hành quyền. Có thể hay không đạt được tốt danh thứ, trừ bài văn tốt xấu, đồng thời còn cùng giới thiệu người mặt mũi có lớn hay không, ở phương diện này, sĩ tộc chiếm cứ ưu thế, hàn môn tử đệ nằm ở tuyệt đối thế yếu. In chữ rời thuật sau khi đi ra, nhất định có thể đủ đánh vỡ sĩ tộc đối với giáo dục cùng nhân tài lúc đoạn. Thế nhưng tiến cử một ngày chế độ không thay đổi, một ngày liền không thể chính thức công bình. Hơn nữa đối với phong kiến thời đại khoa cử chế độ, Tần Mặc cũng là vô lực nổ nước bọn, thông qua học mấy cái bài văn trường cũng không thể tìm ra chính thức thật kiến chi tài. Thật nghĩ không thông Lý Nhị có cái gì mặt mũi nói thiên hạ anh tài vào hết ta xác. Riêng là một cái Mã Chu và Lưu Nhân Quý cũng đủ để đem Lý Nhị mặt đánh sưng. Tuy nhiên Lý Nhị sưng rất đúng một cái hùng tài đại lược đế hoàng, nhưng thời đại tính hạn chế vẫn hạn chế ánh mắt của hắn. Hồ Danh Chế là một cái lựa chọn tốt, hắn hội hướng về Lý Nhị nói ra. Đương nhiên, có thể dự kiến là kỹ thuật làm giấy cùng in ấn thuật phát triển nhất định sẽ gặp phải sĩ tộc chống lại. Hồ Danh Chế càng tương đương với đoạn sĩ tộc ăn, chuyện này ý nghĩa là bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục dễ dàng tiến vào con đường làm quan, tương đương với đem bọn họ cùng hàn môn sĩ tử đặt ở cùng một trục hành bên trên. Hồ Danh Chế thậm chí là sẽ gặp phải sĩ tộc cùng môn phiệt kịch liệt phản công, nhưng Tần Mặc không có gì lo sợ. Những người này chính là con cọp đấy, liền Lý Nhị cũng bị bọn họ dọa dẫm, thế nhưng đến Võ Tắc Thiên cầm quyền, thì là dùng vũ lực đem bọn họ quét vào lịch sử trong đống rác, bọn họ căn bản không có một chút nào lực phản kháng. Phàm là trở ngại lịch sử phát triển đều là hắn Tần Mặc đích nhân, hắn có gì phải sợ? Một phen hào khí bạt trượng, Tần Mặc đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm túc vấn đề. Ở xuyên việt trước, hắn thế nhưng là ở trên bạ áo mua qua internet vài đầu giấy vệ sinh, xuyên việt thời điểm còn không thu hàng đây, thiệt thòi lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu có thể lên võng, như vậy đào bảo có phải hay không có thể lên? Dựa theo lẽ thường, đào bảo cũng là mạng lưới tự nhiên năng bên trên. Nhưng mà trên lại có cái gì chứng dụng? Tần Mặc có chút mất hết cả hứng, khó nói đào bảo chuyển phát nhanh có thể đủ đưa đến Đường Triều tới. Bất quá nghĩ đến vấn đề này, cũng là buồn bực ngán ngẩm mở ra đào bảo, đăng nhập tài khoản, sau khi tiến vào đài, một cái cửa sổ tổ bụt liền bắn ra đến, người mua qua internet đã đến hàng, có hay không kiểm tra và nhận. Cái này cửa sổ tổ bụt là hắn trước đây chưa từng thấy. Vì vậy hắn cờ lật kiểm tra và nhận, phát hiện tiến vào giao diện là mua sắm xe, phía trên biểu hiện ra mua món ăn giấy, phía sau còn có lấy ra tuyển hạng. Lấy ra? Trước đây không, chẳng lẽ còn có thể lấy ra đến Đường Triều đến? Tần Mặc yên lặng nở nụ cười, nhưng vẫn là điểm lấy ra. Sau đó tam điều khiết nhu cuộn giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta lo. Muốn phát. Tần Mặc không nhịn được kích động lên. Cái này ngón tay vàng quả thực có chân voi thô to như vậy a, nếu có thể đủ bất cứ lúc nào dùng bà ảo mua xã hội hiện đại vật phẩm, Đường Triều quốc lực chỉ sợ sẽ nên đón bay vọt giống như phát triển. Hắn rất muốn mua qua internet là cái gì? Là khoai tây, khoai lang, nô bắp. Có những này sản lượng nghịch thiên lương thực, dân tộc này nói không chắc liền có thể đủ thoát khỏi lịch sử luân hồi, không có đói bụng thì có tinh lực đưa ánh mắt đầu nhập thế giới bên ngoài. Như vậy đào bảo có hay không có những vật này bán đây? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vì vậy mua qua internet dưới chọn, điểm tiến vào mua sắm xe. Khoai tây, khoai lang, nô bắp chính là nằm ở trong giỏ hàng mặt. Hắn không dám mua quá nhiều, bởi vì quá nhiều không còn gì để nói, vô pháp hướng ngoại giới giải thích. Khoai tây cùng khoai lang cũng mua 10 cân, nô bắp hạt giống 5 cân. Cơ lực lấy ra. Bao trang đất tốt đậu khoai lang nô bắp toàn bộ xuất hiện ở phòng của hắn. Ha 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 ha, thiên hữu Trung Hoa. Tần Mặc vừa khóc vừa cười, dường như phong nhất bản. Chương 18, khoai tây người đăng, lạc tử khoai tây lại sừng cây khoai tây, đất trứng, dưỡng khoai lang các loại, thuộc cả khoa đa năm sinh thực vật thân thảo, nguyên nơi sản xuất là Nam Mỹ Châu, cùng tiểu mạch, nô bắp, thì thầm. Cao lương tịnh xưng thế giới ngũ đại cây lương thực. Khoai tây thân củ có thể cung cấp dùng ăn, trong tương lai là toàn bóng đệ tam đại trọng yếu cây lương thực, chỉ đứng sau tiểu mạch cùng nô bắp. Đồng thời, khoai tây còn có thể chế thành mì sợi. Thế kỷ 17 lúc, cây khoai tây đã trở thành châu Âu trọng yếu cây lương thực đồng thời truyền bá đến Trung Quốc, bởi cây khoai tây phi thường thích hợp tại nguyên lai lương thực sản lượng thấp, chỉ có thể sinh trưởng du mạch, trần cây yến mạch, cao hàn khu vực sinh trưởng, rất nhanh ở bên trong được, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây Bắc Bộ thông dụng, cây khoai tây cùng nô bắp. Khoai lang trở từ Mỹ Châu chuyển vào cao sản thu hoạch trở thành nghèo khó giai cấp chủ yếu đồ ăn, đối với duy trì người. Trung Quốc cấp tốc tăng cường đưa đến tác dụng trọng yếu. Mà Tân Mặc tuyển lựa là Hà Lan thập ngũ phẩm loại, mẫu sản lượng đạt đến khủng bố 6.000 cân. Đường triều thời kỳ 1 cân 16 lượng, cũng chính là 3750 cân, một viên đá tương đương với hiện đại 106 cân, nói cách khác mẫu sản lượng có thể đủ đạt đến kinh người 50 thạch. Mà đường triều lương thực mẫu sinh là 3 thạch, ước hợp hiện tại 300 cân, trong này nguyên nhân chủ yếu là đường triều trồng trọt lương thực sẽ không bón phân, chỉ là đốt chút cây cắt cánh chôn ở địa lý liền xem như phân. Mà khoai tây sản lượng thì là đường triều lương thực sản lượng mười mấy lần, cái này đủ khiến bách tính lại không đói bụng nỗi lo. Đồng thời sản lượng nổ tung còn có khoai lang, nô bắp. Cái này ba loại thu hoạch e sợ đủ để đem Trung Hoa dân tộc số mệnh thay đổi, đi ra cường thịnh suy sụp cường thịnh lịch sử vòng lẩn quẩn, có thể có đủ tinh lực đưa ánh mắt tìm đến phía bên ngoài, tìm đến phía đại hải. Một sàng dân tộc này ánh mắt tìm đến phía bên ngoài, Tần Mặc tin tưởng không có bất kỳ người nào, bất luận cái nào dân tộc có thể ngang hàng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Mặc cũng không nhịn được có chút kích động. Sơ sơ xuyên biệt mà khi đến đợi, ở hắn mưu đồ bên trong, khoai tây, khoai lang, nô bắp những này cao sản lương thực là nhất định phải cho tới. Thậm chí đã chuẩn bị ở thực lực lớn mạnh lên, tạo thuyền xuất hải, đi tới Mỹ Châu tìm kiếm những này lương thực. Mà bây giờ có đảo bảo giúp đỡ, thì là một bước đúng chỗ. Nhưng nếu muốn nghịch chuyển hiện nay bố cục, còn phải cần một khoảng thời gian, muốn hình thành quy mô hóa trồng trọt cần cái 3 năm rưỡi, nếu muốn quảng bá chi thiên dưới, thì cần muốn 10 năm thời gian 8 năm. Hắn cũng có thể lập tức lấy ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cân khoai tây khoai lang nô bắp đến, thế nhưng đến thời điểm khó mà giải thích, dù sao hắn vào Trường An thời gian cũng không có mang nhiều như vậy đồ vật, đây là rất nhiều người tận mắt nhìn. Cho tới trước mắt như thế đồ, ngược lại là dễ dàng giải thích, chỉ cần nói là hải khách từ hải ngoại mang về lương thực là được. Nếu là Lý Nhị muốn truy hỏi vị nào hải khách đi nơi nào, thì là có thể hỏi gì cũng không biết. Khoai tây xuất hiện, có thể để Tần Mặc rất nhiều kế hoạch sớm thực thi. Nghĩ đến chỗ kích động, Tần Mặc không nhịn được mua qua internet một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Quá kích động, đánh điều thuốc an ủi một chút, bình phục một hồi tâm tình. Đùng, khí, một cái khói vào cổ họng, Tần Mặc cảm giác mình manh manh đát. Đây mới là sinh hoạt ta. Tiếp theo hắn thoáng nhìn cái kia tam điều của giấy, bao trang túi phía trên in chữ, sinh sản ngày, địa chỉ, như thế cái bướng tay chân vấn đề, chỉ có thể đem bao trang túi cho tiêu hủy. Nếu mua sắm xe có thể đủ mang thứ đó thu lại là tốt rồi, giật mình, vì vậy hắn bắt đầu tìm tòi đảo bảo có thể đủ, phát hiện mua sắm xe nơi nào có một cái thu lên ấn phím, vì vậy hắn điểm đi vào. Xuất hiện một cái quét qua giao diện chính là hắn hai mắt. Khi hắn nhìn về phía cuộn giấy thời điểm, cuộn giấy hư không tiêu thất không gặp, lại nhìn mua sắm xe, cuộn giấy đã ở bên trong. Lợi hại, ta máy tính. Cái này thì tương đương với một cái không gian giới chỉ à, thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm. Hậu hoạn biến mất, vì vậy hắn bắt đầu phún vân thổ bụ, tâm tình đắc ý vạn nhất đảo bảo không có tiền làm sao xử lý. Hắn lại nghĩ đến một cái làm khó dễ sự tình, vì vậy hắn bắt đầu kiểm tra đảo bảo nạp tiền, khi hắn điểm nạp tiền, lại xuất hiện quét qua giao diện. Chẳng lẽ là quét đồng tiền? Tần Mặc lấy ra một viên đồng tiền, giọt một tiếng, đồng tiền biến mất không còn tăm hơi, kiểm tra ạ lỉ bảy thời điểm, phát hiện nạp tiền không. Không một nguyên. Nói cách khác đường triệu một đồng tiền chỉ tương đương với một phần NDT. Dựa theo mua để tính, đường triệu một cân mét 3 đến 5 đồng tiền, tuyệt đối là thiệt thòi, làm ngấm lại mua là tương lai vật phẩm, rồi lại là vật siêu trị cái này, ngón tay vàng tuyệt đối là nổ bành trời a, không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Lương thực quyết định, Tần Mặc suy nghĩ lại làm rau xanh vấn đề. Cổ đại rau xanh rất ít, thông thường với văn tự ghi chép chủ yếu có 5 loại: quỳ, hoắc, cửu, tùng, tề. Quỳ tức đông, quỳ hoắc tức đậu, nành miêu lá non, cửu tức rau hẹ, kim vẫn dùng cổ danh tùng tức cải trắng, tề tức tề thái. Hán triều cái khiên đi sứ Tây vực sau mang về sau mang đến rau chân vịt cùng cà rốt, dưa chuột. Hán triều từ Ấn Độ tiến cử đậu đũa, dài đậu giải, cùng cà tím, vũ đại lúc tiến cử măng tây. Vậy đại khái chính là đường triều trên bàn ăn chủ yếu rau xanh. Xem khoai tây, cà chua, quả ớt, hành tây, nô bắp chờ hậu thế một ít thông thường rau xanh thì là đều không có. Vì vậy Tần Mặc lại từ trên bà ảo làm một ít rau xanh hạt giống, đương nhiên còn lưu ở trong giỏ hàng. Hiện tại hắn phong hầu văn thư đã đến Lam Điền huyện, địa phương quan phủ đang tại hắn phân chia thổ địa, còn bá tước phủ đệ, nếu là bình thường kiến tạo nói ít nhất cần mấy tháng. May là Lam Điền huyện có một vị tiền triều hầu ra phủ đệ, nếu là dựa theo triều đình pháp luật đến, Tần Mặc một cái bá tước ở hầu phủ nhất định là làm trái quy tắc, mà bây giờ đại đường quốc kho nghèo được chết đói lao thử, vì là tiết kiệm tiền, Lý Nhị trực tiếp đưa cái này hầu phủ cho Tần Mặc, cũng không có ai nói. Cái gì chuyện phiếm? Liền ngay cả Ngụy Trinh loại này yêu thích chọn hoàng đế tật xấu người cũng không có nhảy ra, nếu là không hề có một chút nhãn lực sức lực, lão Ngụy cũng không thể trở thành danh thần. Như vậy Tần Mặc phủ đệ chỉ cần đơn giản tu sửa một lần liền có thể vào ở chờ và ở, là có thể chính thức trồng trọt khoai tây, đại đường đem vào đúng lúc này kéo dài tân lịch sử văn chương. Khoai tây so với móng ngựa sắt trọng yếu nhiều bởi vì cho dù không có người sau, đại đường quân đội một dạng có thể đủ vô địch tứ phương. Không có khoai tây, đường triều nhân khẩu rất khó có bạo tạc tính tăng dài. Không có có đủ nhiều nhân khẩu, coi như đặt xuống nhiều hơn nữa thổ địa cũng vô pháp chiếm cứ. Nhân khẩu là cơ sở, hào không khoa trương nói, đây là Tần Mặc tất cả thời cơ căn cơ. Nghĩ đến chỗ tốt, Tần Mặc không nhịn được cười rộ lên. Cho tới máy tính biến dị cái gì, thần kinh không ổn định Tần Mặc hoàn toàn ném ra sau đầu. Chương 19, đọc sách là không thể nào đọc sách người đăng, Lạc Tử Tần Mặc chính ở trong phòng phún vân thổ bụ, phòng cửa đột nhiên mở ra, dọa hắn nhảy một cái. Lại là lao Tần loại người đi vào. Mặt sau còn theo lão Trình cùng Ngất Chỉ lão đốc, cùng với Trình gia tam huynh đệ. Ngất Chỉ lão ma từ khi thua bởi Tần Mặc trong tay, tuy nhiên hắn còn có thể dọa khóc tiểu hải tử, thế nhưng Trường An tiểu hải tử ngầm gọi hắn Ngất Chỉ lão ma. Vừa vặn với hắn lượng nhi tử tập hợp thành một khối. Hoa Nhi, ngươi tại làm rất? Tuất Chỉ lão ngốc hỏi. Nhìn thấy Tần Mặc phún vân thổ bụ, cảm thấy hết sức tò mò. Nếu là hậu thế, 9 tuổi tiểu hài tử hút thuốc tuyệt đối sẽ bị xem là thiếu niên bất lương. Thuốc lá truyền vào Trung Quốc, khoảng chừng ở ngoại sáng hướng vạn lịch thời kỳ, từ Philippines lũ giòn đảo truyền vào Hà Môn, cho nên lúc đó gọi nó vì là lũ giòn khói, trồng trọt sớm nhất là Trương Châu. Đại đường dế nhũi tự nhiên chưa từng thấy, vì vậy yêu chém gió Tần Mặc lại bắt đầu trường chứ con mắt nói mỏ, vật ấy tên là thuốc lá, chính là hải khách từ hải ngoại mang đến, ta ngẫu nhiên được. Hắn mạnh mẽ hút một ngụm khói, pháo hoa minh liệt, nuốt mây nhà khói, chính là uống rượu lại hút thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. Vất Chỉ Lao ngốc mắt trợn tròn nhìn những cái khói bụi, rất là cảm thấy hứng thú, vật ấy càng thần diệu như thế, nhanh để mỗi thử một lần. Tần Mặc ở trên bà áo mua là thủ công khói, không có mang cái gì tiêu chí, không cần phải lo lắng lòi sự tình. Không phải là hắn không muốn mua thẻ bài hàng, mà là thuốc lá chính là truyền bán sản phẩm, trên bạ không có bán. Tuy nhiên khẩu vị thiếu một chút, nhưng ở đường chiều chỗ này có thể hút thuốc, đã xem như không sai. Nhiều người như vậy ở đây, Tần Mặc tự nhiên sẽ không đem cái bật lửa lấy ra điểm khói, vì vậy nắm hộp vẹn cho Vất Chỉ Lao ngốc đốt. Vất Chỉ Lao ngốc điểm một điều thuốc, học Tần Mặc dáng vẻ phún vân thổ vụ. Nuốt mây nhà khói là thần tiên mới có thể có năng lực, cái này thuốc lá quả nhiên chính là thần vật. Vất Chỉ Lao ngốc hết sức cao hứng. Vì vậy Lao Trình, Lao Tần cũng gia nhập trong đó, Trình gia tam huynh đệ cũng muốn đến một căn, kết quả bị Lao Trình một thôi trưởng bước qua một bên chỉ có thể nóng mắt nhìn Tần Mặc đám người ở hút thuốc. Lao Tần phun ra một cái khói, đạo, đại lang, hôm nay triều hội, vậy hạ cố ý ân điển ngươi đi quốc tử giám đọc sách, ngươi tuổi còn trẻ nên học thêm chút tri thức. Đọc sách. Nghe vậy, Tần Mặc mặt lập tức liền nóng nông. Hắn lại không muốn đi theo những cái lao phu tử học cái gì tứ thư ngũ kinh. Tốc thúc, tiểu chất tự học thành tài, không muốn đi quốc tử giám đọc sách. Lao Tần còn chưa nói, Vất Chỉ Lao ngốc liền vỗ Tần Mặc vai nói, hoa nhi, đi quốc tử giám đọc sách thế nhưng là cơ hội khó được, vậy hạ coi trọng ngươi, phải hiểu được quý trọng, nhớ lúc đầu nhà ta cái kia hai cái tiểu xuất sinh trăm tay nghìn đắng mới thi được đi, bây giờ coi như là học một chút đồ vật. Đối với Vất Chỉ Lao ngốc chém gió, Lao Trình khịt mũi con thường. Đầu năm nay, Vất Chỉ Lao ngốc ỷ vào quân công, đem hắn cái kia hai cái xem ra 20 mấy tuổi, trên thực tế 10 mấy tuổi, giả mạo vài tuổi hài tử hai đứa con trai Úy Chỉ Bảo Lâm, Vất Chỉ Bảo Kỳ nhét vào quốc tử giám. Quốc tử giám giám chính Khổng Dĩnh Đạt không vui, còn chạy đi theo Lý Nhị tố khổ, biểu thị công việc này không cách nào làm. Đối với không biết xấu hổ Vất Chỉ Lao ngốc, Lý Nhị cũng hoàn toàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ổn định Lao Khổng không biết hứa chỗ tốt gì để Lao Khổng bóp mũi lại nhận. Tần Mặc mắt liếc thấy Vất Chỉ Lao ngốc nói, ta với ngươi nhi tử không giống nhau, ta thế nhưng là bụng đầy kinh luân nam nhân, làm sao có khả năng đi cùng một đám tiểu hài tử cùng một nơi đọc sách. Đây quả thực là sỉ nhục hắn IQ, mấu chốt là đọc những cái tứ thư ngũ kinh quá mức khô khan. Nhưng mà Trình Sử Bật cũng rất cao hứng, ca ca, ngươi có thể tới quốc tử giám cùng ta cùng một nơi đọc sách. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Tần Mặc vai biểu thị đồng tình. Tần Mặc ước ao nhìn Lão Tần, nhưng mà Lão Tần buông tay nói, vậy hạ nói vậy là thánh chỉ, không được có tuân, tộc thúc cũng giúp không ngươi, hơn nữa ngươi chính còn trẻ, hẳn là đọc chút sách. Cái gọi là nhóm ba người tất có thời ta, các không thể tiêu ngạo. Tuy nhiên Tần Mặc làm ra móng ngựa sắt, còn làm hai bài thơ hay, nhưng Lão Tần loại người vẫn là đem Tần Mặc xem là hài tử tới đối xử. Trên thực tế hắn cũng là một cái 9 tuổi hài tử, bọn họ cũng không biết Tần Mặc linh hồn là đến từ tương lai 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa bọn họ cho rằng Tần Mặc mặc dù có chút tài hoa, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Tần Mặc vì vậy lòng nghi ngờ Lý Nhị là không phải cố ý chỉnh hắn, dù sao hắn tài hoa Lý Nhị từng thấy. Phản kháng không, chỉ có thể bị động tiếp thu, nhưng Tần Mặc là không thể nào dễ dàng như thế đi vào khuôn phép, hắn còn muốn dãy rủa một hồi. Đọc sách là không thể nào đọc sách, cả đời cũng không thể đọc sách. Tần Mặc cảm thấy tâm mệt. Đến thời điểm chỉ có thể thấy đi bộ bước. Lao Khổng ngươi mặc niệm đi. Vì là không đi đọc sách, hắn chỉ có thể ở trong lớp giàn vặt, Khổng Dĩnh Đạt cái này lao phu tử đến thời điểm chỉ sợ phải bị giàn vặt. Dù sao cũng là thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, lại có máy tính cái này máy gian lận, tùy tiện đều có thể đủ tìm vài thứ đến làm khó dễ quốc tử giám phu tử. Không biết những cái lao phu tử trái tim có phải hay không đủ mạnh. Vì là lao phu tử mặc niệm mấy phút, Lao Trình quất lấy khói, đối với Trình Sử Lượng nói, Sử Lượng, ngươi tại quốc tử giám muốn đối đại lang đối với thêm chăm sóc, không cho người khác bắt nạt hắn, biết không? Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật đều tại quốc tử giám đọc sách, còn Trình Sử Mặc, hắn năm nay đã 14 tuổi, bị Lao Trình ném đến trong quân đi lịch luyện. Trình Sử Lượng gật đầu nói, ta đỡ phải, bảo đảm không cho người khác bắt nạt đại lang. Vất Chỉ Lao ngốc vỗ Tần Mặc vai nói, hoa nhi, vì là chúc mừng ngươi đi quốc tử giám đọc sách, chúng ta muốn xếp đặt thực rượu, kiếm chút đông pha thịt cho mô nếm thử. Từ khi Tần Mặc làm ra rau xào, thịt heo liền bắt đầu chậm rãi hôm nay quyền quý trong nhà trên bàn ăn. Lao Trình gật đầu, kẻ thù, uống rượu lại hút thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. Lao Tần quay đầu, biểu thị không quen biết những lao già này. Tần Mặc đối với bọn họ trợn mắt nhìn, cả hai cái lao già bắt hắn thống khổ làm là thú. Nhưng mà vô dụng, Vất Chỉ Lao ngốc đem hắn bắt lại cho tới nhà bếp. Tuy nhiên Tần Mặc đã truyền thụ Tần phủ đầu bếp rau xào phương pháp, thế nhưng bọn họ làm ra đến đồ vật cùng Tần Mặc vẫn là có khoảng cách. Vì vậy những lao già này khi đến đợi, Tần phủ đầu bếp làm không được, nhất định phải Tần Mặc tự mình xuống bếp, bằng không chính là xem không lên bọn họ, liền muốn tức giận. Mẹ, cái đám này lao già, an cức. Bất đắc dĩ, Tần Mặc chỉ có thể tự mình xuống bếp. Lệ chính điện, Lý Nhị đang tại thưởng thức trà, từ khi có Tần Mặc sao trà, pha trà những cái không ra gì đồ vật đã bị ném mất. Trường Tôn Hoàng hậu đang tại pha nước trà, động tác thành thạo, thường vui vẻ mục đích, hai người một bên uống nước trà, một bên lôi kéo việc nhà. Quan âm thì, hôm nay ta cùng thúc bảo nói, để cái kia Sơn Đông tiểu nhi đến quốc tử giám đọc sách. Lý Nhị một bên uống trà vừa nói. Trường Tôn Hoàng hậu nói, đúng là nên như thế, bao nhiêu người giờ thông minh, lớn chưa hẳn có tài hoa. Lý Nhị gật đầu nói, đúng là như thế, giờ lớn không hẳn là tốt. Tân Mặc khá là thông minh, nếu là điều giáo thỏa đáng, tương lai tất thành xương cánh tay chi tài, ngược lại là có thể để cho thành càng dùng. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, nhị ca quả nhiên cân nhắc chú đáo. Lý Nhị nói, Tân Mặc nếu không phải tuổi quá nhỏ, mẫu ngược lại là muốn cho vào sĩ. Đối với phát sinh ở trong hoàng cung phát sinh đối thoại, Tân Mặc tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là những lão giả kia ăn uống no đủ, trước khi đi còn đem hắn thuốc lá cướp đoạt sạch sẽ, đều là than thở, uống rượu lại hút thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên, đại lang quả nhiên hiểu được hưởng thụ. Chương 20, cả đời cũng không thể đọc sách người đăng, Lạc Tử Quốc tử giám tiền thân là Quốc Tử Học, là tùy lúc thiết lập. Đường nhận tùy chế, võ đức năm đầu, đường thiết lập Quốc Tử Học, học ngạch 300 người, học sinh đều vì quý tộc tử đệ, giáo sư 24 người. Chính quán năm đầu, đường tướng Quốc Tử Học đổi tên Quốc Tử Giám, đồng thời trở thành độc lập giáo dục hành chính cơ cấu. Giám nội thiết tế tiểu một người, là tối cao giáo dục hành chính trưởng quan. Thiết lập thừa một người, chủ bộ một người, phụ trách học sinh thành tích học tập cùng học tịch chờ cụ thể công việc. Quốc Tử Giám tế tiểu là Khổng Dĩnh Đạn. Khổng Dĩnh Đạn, chữ Trùng Sa, trọng đạn, Ký Châu nhất định nước, Kim Hà Bắc nhất định nước thành phố, người. Tùy đường nho gia học giả, kinh học nhà. Khổng Dĩnh Đạn xuất thân quan lại nhân gia, thở nhỏ chịu đến truyền thống nho học giáo dục, từ lúc tên nho Lưu Trác hỏi học, lấy tinh thông ngũ kinh xưng hậu thế, đối với Nam Bắc triều kinh học chi nam học, bác học cũng có thâm hậu trình độ. Càng Minh tả chuyện, Chính Huyền chú thượng thư, Mao Thị, lễ ký cùng Vương Bật chú dịch, kiêm thiện lịch tính toán, có thể thuộc văn. Ông già này là Lý Nhị hay là Tần Vương lúc trọng yếu mưu sĩ, 18 học sĩ bên trong. Quốc Tử Giám là đường triều trung ương quan học, có danh ngạch hạn chế, không phải ai muốn vào liền có thể tiến vào. Bất chỉ lao ngốc tại sao đối với Tần Mặc ước ao ghen tị, ngày hôm qua dựa vào say thước, đem hắn khói toàn bộ lấy đi. Nguyên nhân là rất đơn giản, Tần Mặc cùng quan lại khác tử đệ không giống nhau, Tần Mặc cùng hoàng tử hoàng nữ cùng nhau đi học. Giảng bài là Khổng Dĩnh Đạn, Lý Cương như vậy là nho. Không phải là ba ta là Lý Cương Lý Cương. Vị này Lý Cương thế nhưng là thái tử Khắc Tinh, trước sau làm qua Dương Dũng lão sư, Lý Kiến Thành lão sư, sau đó hai vị này cũng bị vùi dập giữa chợ. Sau đó ở Trịnh Quán 4 năm, ông già này hội lần thứ 2 xuống núi nhâm thái tử Lý Thừa Cản lão sư, sau đó Lý Thừa Cản cũng bị vùi dập giữa chợ. Nhưng mất chỉ lão đốc, còn có lão Trình, lão Tần loại người cũng không biết Lý Thừa Cản sau đó hội bị vùi dập giữa chợ, vì lẽ đó đều cho rằng bồi thái tử đọc sách là một cái mỹ xoa. Lý Thừa Cản lúc này còn là một cái thông minh, biết rõ lễ tiết tiểu hải tử, bất kể là Lý Nhị hay là Bách Quan, cũng đối với hắn ôm ấp kỳ vọng cao. Tiểu Lý đồng chí là ở chân quẻ, mới bắt đầu biến thái, bắt đầu gây. Đương nhiên là một người người xuyên biệt, Tần Mặc không cho là những này đối với hắn có ảnh hưởng gì. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Mặc đã bị quản gia Văn Thúc kêu lên. Trong nhà nô bộc đã ở cọ rửa mát thất, chuẩn bị đọc sách dụng cụ. Toàn bộ mọi người là một bộ chỉnh trọng việc dáng vẻ. Tần Mặc không nhịn được nổ nước bọn, người ta lão Tần đi vào chiều cũng không thấy long trọng như vậy. Dù sao cũng là tiểu địa phương đến, không thể từng va chạm xã hội, Tần Mặc không trách bọn họ. Điểm tâm, nữ đầu bếp nấu cháo, làm hắn yêu thích rau hẹ trứng gà ham bánh bao. Ao ào uống cháo, cắn bánh bao, Tần Mặc bắt đầu hoài niệm sữa đậu nành bánh quẩy, được đánh khoảng không đem hai thứ đồ này làm ra tới. Sau khi ăn xong, Tần Mặc mang theo văn phòng tứ bảo liền đi tới Quốc Tử Giám. Ngồi hắn xe ngựa bốn bánh. Ở đương triều, xe ngựa là hai cái bánh xe. Hậu thế, rất nhiều người cho rằng cổ đại không có xe ngựa bốn bánh, xe ngựa bốn bánh là châu Âu, loại này suy nghĩ kỳ thật là sai lầm. Ở Tần triều thời điểm xe ngựa bốn bánh liền tồn tại. Sở dĩ không thể đủ quảng bá, là bởi vì không có giải quyết xe ngựa bốn bánh chuyển hướng vấn đề. Không phải không có người nóng mắt Tần Mặc xe ngựa bốn bánh, Trưởng tôn Vô Kỵ lao âm hàng từng thử Tần Mặc xe ngựa về sau cảm thấy rất ổn định, liền sai người phòng chế, kết quả đương nhiên thất bại. Đến Quốc Tử Giám, Tần Mặc ở tạm dịch dưới sự dẫn đường, đi tới phòng học. Tạm thời gọi phòng học đi. Tần Đại Lang, ngươi tới. Lý Thừa Càn nhìn thấy Tần Mặc rất nhiệt tình tới bắt lấy Tần Mặc tay. Tần Mặc thân thể cứng đờ, buông tay a, chết biến thái. Biết rõ vị này sau đó sẽ là tên biến thái, Tần Mặc luôn cảm thấy có chút không thoải mái. A, ngươi chính là Tần Đại Lang, đánh đổ lao yêu quái Tần Đại Lang. Hoàng tỷ nói ngươi có kẹo sữa. Nghe nói ngươi hội làm thơ. Tần Mặc rất nhanh sẽ dường như lại gấu mèo một dạng bị Lý Nhị Nhi tử nữ nhi bây. Không thể không nói, Lý Nhị ghen sắc thực cường đại, những này chính thái la lụy, bề ngoài đều là nhất đẳng. Đương nhiên trừ Lý Thái cái kia tiểu mập mạp. Tần Mặc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mang đến không ít kẹo sữa, phân phát, cuối cùng cũng coi như đem bọn họ làm yên lòng. Kẹo sữa đối với hải tử tới nói, thế nhưng là đại sắc khí, có rất ít có thể chống lại ở Tần Đại Lang, đến ngồi ta cái này. Lý Thừa Càn nhiệt tình mời Tần Mặc cùng hắn ngồi chung. Đương nhiên trọng sắc khinh bạn Tần Mặc quả đoán lựa chọn cùng Lý Lệ Chất ngồi cùng một nơi. Lý Lệ Chất muốn tới Trịnh Quán 2 năm mới sẽ được phong làm trưởng nhạc công chúa. Cùng Lý Lệ Chất ngồi cùng một nơi về sau, hắn cũng cảm giác được sau lưng có một đôi mắt ở tập trung hắn. Đó là Trưởng Tôn Sung, bất quá Tần Mặc không để ý tới hắn chính là. Có thể cùng hoàng tử hoàng nữ cùng nhau đi học, cũng chỉ có hắn, dù sao Trưởng Tôn hoàng hậu là hắn cô mẫu. Từ nơi này cũng có thể thấy được Lý Nhị đối với Tần Mặc chờ mong cùng coi trọng. Rất nhanh, Lao Khổng đi bảo, phòng học bên trong lập tức yên tĩnh lại. Người chính là Tần Mặc. Lao Khổng nhìn thấy Tần Mặc. Tần Mặc đứng dậy hành lễ, tiểu tử gặp qua Khổng sư. Trẻ con là dễ dạy. Lão Khổng biết rõ Tần Mặc sự tích, thấy hắn nho nhã lễ độ, vì vậy rất hài lòng. Các học sinh được xong lễ, Khổng Dĩnh Đạt bắt đầu giảng bài. Nói, Khổng Dĩnh Đạt hỏi đại gia nghe hiểu không, có cái gì nghi vấn. Tần Mặc vì vậy biết rõ màn kịch quan trọng đến, lập tức nhấc tay đặt câu hỏi, "Khổng sư, tiểu tử đọc luận ngữ lúc, có một câu không biết làm sao ngắt câu, muốn dạy một hồi." Người nói, dân có thể sử dụng không nên dạy cho biết, làm sao ngắt câu? Khổng Dĩnh đặt nói, dân có thể sử dụng, không nên dạy cho biết. Tần Mặc lộ ra cười gian nụ cười nói, tiểu tử nhưng có không giống ngắt câu chi phương pháp, Khổng sư mà nghe, tử biết, dân có thể, khiến tử chi không thể, khiến mà biết. Nghe vậy lao khổng cả kinh. Khổng sư mà nghe ta mặt khác vài loại ngắt câu chi phương pháp, thứ nhất, dân có thể làm cho, tử chi không thể làm cho, mà biết. Thứ hai, dân có thể làm cho, tử chi không thể khiến mà biết. Thứ ba, dân có thể sử dụng. Không, có thể làm cho mà biết. Lao khổng ngắt câu, thêm vào Tần Mặc ngắt câu chi phương pháp, cái này tổng cộng gộp lại đều có 5 loại lý giải. Nghe xong, lão khổng đã là sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu là có ác đồ cố ý xuyên tạc thánh nhân ngôn luận, nên làm thế nào cho phải? Tần Mặc đưa ra cái nghi vấn này. Lão khổng sắc mặt trắng bệnh, cái này còn phải, hắn thế nhưng là khổng thánh đời sau, làm sao khiến người ta xuyên tạc khổng thánh ngôn luận sáng tác? Không được, lão phu muốn gặp mặt bệ hạ đưa ra việc này. Tần Mặc nói, bệ hạ có thể có cái biện pháp gì đây? Lão khổng nói, ngươi có thể có biện pháp. Tần Mặc nói, tiểu tử có chút manh mối, phải cần một khoảng thời gian lặng lặng suy nghĩ một hồi. Lão phu cho phép ngươi 1 tháng kỳ nghỉ. Chỉ có 1 tháng tự nhiên là không được. Hắn căn bản cũng không muốn đọc sách. Tần Mặc nói, 1 tháng quá ngắn, sợ là không được. Vậy ở nhà nghiên cứu giải quyết biện pháp. Tiểu tử tuân mệnh. Không đến đi học mục đích đạt thành. Lão khổng cũng không cố được những hoàng tử này hoàng nữ, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lý Nhị báo cáo. Tần Đại Lang, ngươi thật lợi hại. Lý Lệ Chất trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Đúng đấy, chính là, dĩ nhiên có thể đem Khổng sư làm khó. Lý Thừa Càn cùng những hoàng tử khác hoàng nữ thì là rất ước ao Tần Mặc không lên lớp. Tần Mặc thì là cười về nhà. Đọc sách là không thể nào đọc sách, cả đời cũng không thể đọc sách. Chương 21, bị hù dọa Lý Nhị người đăng, Lạc Tử bắt nạt lão nhân ra Tần Mặc không hề lòng ấy nấy, tâm tình khoái trá xuất ngoại tử giám. Mùa xuân không phải là ngày đọc sách, ngày mùa hè trói trang vừa bạn ngủ. Cuối thu khí sảng đông lại đến, nếu muốn đọc sách chờ sang năm. Đi nhớ hậu thế ở internet bên trên truyền lưu vẻ, Tần Mặc ngồi hắn xe ngựa 4 bánh hướng về Tần phủ đuổi. Hôm nay ở quốc tử giám đọc sách, Tần Mặc nhớ tới có một vật là nhất định phải mau chóng phát minh. Đó chính là cái ghế. Đường chiều vào lúc này là không có ghế, ngồi đồ vật là băng ghế. Lúc ăn cơm sau thì là ngồi quỳ chân. Phía trước bày đặt một cái tiểu hải mấy cái ăn cơm, chính là hậu thế uy nhân loại kia tư thế. Đương nhiên những cái này đều là từ đường triều lưu truyền đến Đông Doanh, uy nhân cảm thấy tốt vẫn không thể đổi, cũng tạo thành hậu thế Đông Doanh nữ tử phần lớn là chân vòng kiềng. Mấy ngày nay đến thăm đội vàng sinh hoạt những chuyện khác, vẫn đem phát minh cái ghế sự tình đặt ở sau đầu. Kỳ thực cũng không thể nói là phát minh, bởi vì thế giới này đã có cái ghế, chỉ là không có truyền vào đại đường mà thôi. Mới vừa lui về Tần phủ, Tần Mặc đã bị Lao Tần nắm lấy. Đại lang, ngươi đừng không phải là trốn học. Đường triều lâm triều thời gian là sáng sớm 7 giờ. Hôm nay không có cái gì chuyện quan trọng, rất sớm liền tan triều. Đường triều đối với quan viên tốt hơn, tan triều về sau triều đỉnh mưa cơm, gọi dưới hiên ăn. Sau khi ăn xong, về từng người nha môn văn phòng. Quân đội sự tình ít, thêm vào lão Tần thân thể không được, trong quân đội việc vặt vãnh giao cho phía dưới người quản lý, dưới hiên ăn không sánh bằng Tần phủ thức ăn, vì vậy lão Tần liền rất sớm trở về. Lão Tần sở dĩ nói Tần Mặc trốn học, là bởi vì quốc tử giám còn lại chương trình học. Quốc tử giám sắp đặt lễ, vui mừng, luật, bán, điều khiển, sách, mấy cấp độ dạy học môn học, cũng chính là trừ lão không giảng bài ra. còn lại môn học. Tần Mặc sớm như vậy trở về, nhất định là không thể trên xong. Tần Mặc cười đối với Lao Tần nói, thúc thúc cho bẩm, tiểu chất được khổng tế tiểu nhờ và giải quyết ngắt câu chi phương pháp vấn đề khó, tạm thời không cần đi đi học. Tiếp theo hắn đem liên quan tới ngắt câu sự tình nói đơn giản một hồi. Lao Tần nghe được nhíu chặt mày, cho dù thân là võ nhân, hắn cũng biết vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Không đơn thuần là thánh nhân ngôn luận sáng tác vấn đề, còn quan hệ chính lệnh quân lệnh phương diện, nếu là có người cố ý xuyên tạc, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy Lao Tần hút một điều thuốc, phún bân thổ vụ, biểu hiện ngưng trọng nói, việc này việc quan hệ giang sơn xã tắc, ngươi cần phải chăm chú giải quyết, các không thể có nửa điểm qua loa. Tần Mặc nhìn Lao Tần hút thuốc, không khỏi đầy trời tối dây, tình cảnh này xem ra có chút không hài hòa, lại như hiện đại đập cổ trang kịch lúc, những cái diễn viên lúc nghỉ ngơi hút thuốc một dạng. Lao Tần nếu nhiễm phải nghiện thuốc lá, vạn nhất anh niên tạo thệ, vậy hắn liền hoàn độc tử. Tâm lý suy nghĩ miên man, trong miệng lại là chăm chú đáp ứng, tiểu chất đỡ phải, tộc thúc cứ việc yên tâm. Ngắt câu đối với đến từ thế kỷ 21 Tần Mặc tới nói lại đơn giản bất quá, chỉ cần đem dấu chấm câu cho làm ra đến là được. Tần Mặc là y học tốt nghiệp, đối với kiến thức phương diện đồ vật từ lâu quên đến không còn một ngống, nhưng có quan hệ gì đây, hắn thế nhưng là mang theo trong người máy tính, đến thời điểm lên mạng tra biết rõ một lần liền được. Dấu chấm câu không phải là phức tạp gì tính đồ vật. Có thuốc lá không? Cho một điểm nào đó. Hoàn độc tử, lão Tần nhiễm phải nghiện thuốc lá. Tần Mặc đầy nao hát tuyến, còn có chút làn khói, tộc thúc có thể bơm nước khói. Vì vậy Tần Mặc nắm một căn trúc ống khói lại đây, ngồi xổm mặt đất cùng lão Tần cùng một nơi bơm nước khói. Mà bị Tần Mặc hù đến lao khổng cũng là hoang mang lo sợ đi Tử Vi điện thấy Lý Nhị. Tử Vi điện là Lý Nhị hạ triều về sau khu văn phòng vương. Lao Khổng thấy Lý Nhị liền lớn tiếng kêu gọi, "Vậy hạ, việc lớn không tốt." Lý Nhị bị Lao Khổng giật mình, ông già này luôn luôn là không quan tâm hơn thua, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, hiện tại như vậy kinh hoàng sợ thật sự là ra đại sự. Vừa giết ca giết đệ, leo lên hoàng vị Lý Nhị vì vậy cảm thấy là có người hay không muốn hạ chấm. Vì vậy vội vàng hỏi, "Khổng Khanh, ra chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Lao Khổng vì vậy đem liên quan tới ngắt câu việc nói ra, gồm Tần Mặc miêu tả loại kia đáng sợ cục diện nhất nói ra. Lý Nhị cũng nghe được cau mày, một câu nói lại có 5 loại ngắt câu chi phương pháp, nếu là bị người có quyết tâm lợi dụng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào là có thể dự kiến. ngươi nói hoàng đế ý chỉ không người dám suy tạc. Không tồn tại, quan lũng muốn thiệt, Sơn Đông sĩ tộc liền không có có đem Lý Nhị để ở trong mắt, nếu để cho bọn họ thừa cơ lợi dụng, tuyệt đối bất quá buông tha bất cứ cơ hội nào. Nhất là Sơn Đông sĩ tộc, Lý Nhị muốn nạp một cái Sơn Đông sĩ tộc nữ tử, những người kia càng nhìn không lên Lý Nhị, ghét bỏ hắn huyết thống không thuần. Lý Nhị nói, việc này cổ đã có chi, từ chưa từng nghĩ tới sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Bởi vì không có dấu chấm câu, một câu nói có bao nhiêu loại giải thích, không cùng người thường thường có sự khác biệt xem phương pháp, thậm chí trở mặt thành thù đều có. Nhưng kỳ thật hậu quả vẫn chưa có Tần Mặc miêu tả nghiêm trọng như vậy, bằng không vì sao Lý Nhị không có phát giác. Bất quá vì là không lên lớp, Tần Mặc cũng là liệu. Nhưng hắn không chỉ là không nghĩ quá nguyên nhân, dấu chấm câu vật này sớm muộn là muốn xuất ra đến, hiện tại lấy ra bất quá là đúng lúc gặp còn có thôi. Ngắt câu là một cái lãng phí thời gian tinh lực vô dụng công, dấu chấm câu mang lấy ra đây đối với người đọc sách tới nói có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Cho tới những cái lấy ngắt câu làm vui kẻ nhạt văn nhân không có việc vui, Tần Mặc là mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn đi chết tốt. Nhưng Lý Nhị đúng là bị hù dọa, cùng lão không quan tâm thánh nhân lời nói không giống, thân là hoàng đế hắn tự mình não bổ có người lợi dụng ngắt câu việc đến viết văn chương. Sĩ tộc lợi dụng chỗ sơ hở này bóc lột bách tính, trong quân tướng lãnh lợi dụng chỗ sơ hở này giao động đại đường thống trị căn cơ. Hắn phảng phất nhìn thấy đại đường bởi vậy rơi vào phiền phức bên trong, nhưng mà hắn suy nghĩ nát óc cũng không có cách phá giải, vì vậy nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, Khổng Khanh có thể giải quyết chi phương pháp. Lao không lắc đầu nói, lao thần xấu hổ, cũng không cách nào. Tuyên phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ đến đây nghị sự. Bị dọa đến Lý Nhị vì vậy đem mình mạnh nhất đoàn trí giả tìm đến. Chương 22, lại muốn đánh nhau tiểu bằng hữu Lý Nhị người đăng, Lạc Tử được mệnh lệnh, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ ba người không ngừng không nghỉ tới rồi Tử Vi điện, liền gặp được một mặt sầu vân thảm đạm Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Nhị. Thần tham gia bệ hạ. Ba người hướng về Lý Nhị hành lễ. Miễn lễ, cho ngồi. Ba người ngồi xuống, thái giám dâng trà thơm, hương trà lượn lờ. Khổng Dĩnh Đạt là lần đầu tiên uống đến sao trà, nhưng mà tâm tình trầm trọng hắn, lại là không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức trong đó hương vị. Ngồi vào chỗ của mình, lão âm hàng hướng về Lý Nhị chắp tay hỏi nói, không biết bệ hạ sốt ruột triệu chúng ta đến đây vì chuyện gì. Lý Nhị nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, Khổng Khanh, hay là ngươi tới nói đi. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, vì vậy đem dân có thể sử dụng không nên dạy cho biết có 5 loại ngắt câu chi phương pháp, cũng bởi vậy kéo dài ra, cũng lần thứ 2 đem khả năng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng thuật lại một lần. Nghe vậy, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, lão âm hàng ba người đều là trầm mặc không nói. Hồi lâu, Phòng Huyền Linh mới mở miệng nói, ngắt câu việc mộ xác thực biết rõ, chỉ là vẫn chưa từng dẫn lên coi trọng, bây giờ nghe Khổng Tế Tiểu nói lên, mới biết càng hội dẫn đến đáng sợ như thế kết quả. Đỗ Như Hối cùng lão âm hàng nghe vậy cũng là gật đầu. Đường triều thời điểm, phải không xưng hô quan viên vì đại nhân tại đường triều là phụ mẫu ý tứ. Mà sau triều đại xưng hô quan viên vì đại nhân, kỳ thực cũng có quan phụ mẫu ý tứ ở bên trong, đường triều là trực tiếp gọi họ thăng chức trước. Chư vị ái khanh có thể phá giải chi pháp? Lý Nhị hỏi. Phong Nưu đấu đoạn, đây là Lý Nhị mạnh mẽ nhất đoàn trí giả, lão âm hàng tuy nhiên cũng là đa mưu túc trí, thế nhưng bố cục lại là so với hai người kém rất nhiều. Chơi mưu kế lão âm hàng có thể, thế nhưng làm mưu tính sâu xa loại kia thì là kém hơn rất nhiều. Thế nhưng Lý Nhị tìm ba người bọn họ đến hiển nhiên là có chút lầm đối tượng loại kia, ngắt câu loại vật này nên tìm những cái duyên bác hồng nho đến thảo luận tốt hơn. Bất quá xét thấy thời đại liền tính hạn chế, cho dù đem bọn họ tìm đến, chỉ sợ cũng biết không đi ra dấu chấm câu. Bất quá có lòng chú ý vấn đề này, sớm muộn là hội làm ra tương tự dấu chấm câu đổ vào tới. Phong Nưu đấu đoạn, lão âm hàng cũng có thể nói nhân kiệt, nhưng mà bọn họ ánh mắt cũng không thể siêu việt thời đại này hạn chế, đối với Lý Nhị vấn đề, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng là bó tay toàn tập. Vì vậy quân thần 5 người bắt đầu thảo luận các loại phương pháp, nhưng mà phát hiện mỗi loại cách nào đều có tính hạn chế, bị nhất là đủ. Mấy người thảo luận được thâm nhập, liền cơm trưa cũng chưa ăn, cũng chính là trung gian trưởng tôn hoàng hậu đưa tới một ít điểm tâm lấp vừa xuống bụng tử. Thời gian như bạch mã quá khe hở, nước trà cũng đổi mấy vòng, vẫn còn không có đối sách. Đã đến giờ chạm vào tối, chỉ lát nữa là phải bắt đầu cấm đi lại ban đêm, Lý Nhị chỉ có thể coi như thôi. Việc này thật sự là vướng tay chân cực điểm, tạm thời đem thả bên trong một bên. Một loại sinh chinh chiến, cũng không tin mấy cái si mị võng lượng có thể đủ gây ra động tĩnh gì. Lý Nhị chính là tranh đấu giành thiên hạ hoàng đế, tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chính là này Lý, chúng ta bị cái kia Sơn Đông tiểu nhi cho hù sợ. Lão âm hắn nói, ở đây chư vị đều là núi thây biển máu bên trong sông tới, tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà vấn đề này không giải quyết, luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nhất là Lý Nhị, có loại có người muốn hại trong tâm lý. Tán, Lý Nhị trở lại lệ chính điện. Trường tôn hoàng hậu đang cùng Lý Lệ Chất đang nói chuyện. Nhìn thấy Lý Nhị đi vào, Lý Lệ Chất cầm một chương tự thiếp hướng về hắn liền rượu, phụ hoàng, đây là ta viết chữ thiếp, ngươi xem. Lý Lệ Chất là Lý Nhị sủng ái nhất công chúa, không phải là trưởng công chúa, nhưng là cái thứ nhất có phong hào công chúa. Lý Nhị tiếp nhận tự thiếp, từ ái nói, Lệ Chất thư pháp lại có tiến bộ. Lý Lệ Chất lại bắt đầu cùng Lý Nhị nói lên đi học sự tình. Khi nàng nói đến Tần Mặc một câu nói có thật nhiều loại ngắt câu chi phương pháp thời điểm, Lý Nhị nhất thời cảm thấy đau răng. Này Sơn Đông tiểu nhi chính là yêu thích giàn vặt, hôm nay khổ như vậy buồn bực cũng là bởi vì cái kia cái gì ngắt câu chi phương pháp. Trường Tôn đối với Lý Lệ Chất nói, ngươi phụ hoàng cũng nhìn thấy tự thiếp, ngươi đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lý Lệ Chất ngoan ngoãn cùng cung nữ đi rửa mặt. Nàng đi rồi, Trường Tôn mới nói, nhị ca chuyện gì bao mày? Trường Tôn hoàng hậu là thiên cổ hiền hậu, trinh quan chi trị có nàng không thể xóa nhòa công lao, nhiều lần khuyên can Lý Nhị. Vậy Sơn Đông tiểu nhi lại cho mô ra một nan đề. Mặc dù tại cùng phòng Huyền Linh đám người nói thời điểm hào tình bạn trượng, nhưng trên thực tế Lý Nhị đối với chuyện này lại là khó có thể tiêu tan. Hắn là một cái hùng tài đại lược hoàng đế, không sợ bất kỳ khó khăn, quay đầu lại phát hiện gặp phải một cái khó giải vấn đề khó, tâm lý đổ đắc hoàng. Trưởng tôn hỏi nói, là gì vấn đề khó? Nàng có chút ngạc nhiên, một cái 9 tuổi tiểu nhi ra vấn đề khó lại đem đại đường hoàng đế bệ hạ, còn có hắn mạnh nhất cố vấn cho làm khó, liền cơm trưa cũng chưa ăn. Lý Nhị đem ngắt câu việc nói ra, còn đem cùng phòng Huyền Linh loại người thương nghị nói ra. Việc này nếu là bị người có quyết tâm lợi dụng, sợ là sẽ phải gây thành tai họa. Lý Nhị lo lắng nói, hắn là hùng tài đại lược đế hoàng, tự nhiên là vô kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, mưa to gió lớn cũng không biết trải qua ít nhiều, những này khiêu chiến tự nhiên không thể động đến hắn mảy may. Nhưng là con của hắn đây, Hoa Thiên Hạ sở hữu phụ thân một dạng, Lý Nhị cũng không muốn đem cái vấn đề khó khăn này ném cho đời tiếp theo hoàng đế giải quyết. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy, lại là cười, nhị ca sợ là tiến vào chỗ nhầm lẫn. Lý Nhị hỏi nói, quan âm thì sao lại nói lời ấy? Trường Tôn nói, thời chung phải do người buộc chung, cái này vấn đề khó là cái kia Sơn Đông tiểu nhi xuất ra, tất có cách phá giải. Lý Nhị vô đuổi, à, cái kia Sơn Đông tiểu nhi tâm tư thiên mã hành không, nhất định là có cách phá giải, chỉ là vì sao không hướng về Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Trường Tôn nói, mới vừa nghe bệ hạ từng nói, này Sơn Đông tiểu nhi sợ là không nghĩ đến quốc tử giám đến trường. Nếu là Tần Mặc nghe được Trường Tôn, chỉ sợ sẽ hủ chết. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật là đáng sợ, nàng không đi phân tích vấn đề, chỉ bằng trực giác liền có thể phát hiện vấn đề chỗ. Lý Nhị giận tí mặt, Sơn Đông tiểu nhi thật sự đáng ghét. Quá ác liệt, vì là không lên lớp, liền đem hoàng đế đại thần đùa bỡn xoay quanh. Trường Tôn cười nói, Sơn Đông tiểu nhi có thể nghĩ ra phá giải ngắt câu vấn đề khó biện pháp, quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Lý Nhị lại là một mặt táo bón dáng vẻ, này Sơn Đông tiểu nhi quả thật có thể giúp mỗi giải quyết vấn đề khó, chỉ là mỗi lần đều bị mỗi đồ đắc hoàng. Móng ngựa sắt thế nhưng là giúp Lý Nhị đại ân, hiện tại tương tác giám đã là bắt đầu đại lượng chế tạo, quân đội tướng quân cũng phản ứng móng ngựa sắt dễ sử dụng. Lần này cái này ngắt câu vấn đề khó nếu là phá giải, cũng là một cái công lớn. Nhưng mà Lý Nhị hay là khó chịu, cắn răng nói, ngày mai hạ chiều về sau, đi tìm cái kia Sơn Đông tiểu nhi suối quậy, nếu không phải khiến mộ thỏa mãn, liền để thuốc bảo treo lên đánh. Nghĩ đến Tần Mặc cái kia manh manh đắt vẻ mặt vui cười, Lý Nhị có loại muốn đánh nhau tiểu bằng hữu kích động. Tần phủ đang tại hút thuốc thiếu niên bất lương đánh hắt xì, có bị hại chứng vọng tưởng hắn không khỏi muốn nói, mẹ, nhất định là có người ở mắng ta. Chương 23, cái ghế người đăng, Lạc Tử hôm qua từ quốc tử giám trở về, Tần Mặc lên mạng tra tìm cái ghế bản vẽ, vốn là trực tiếp ý nấn làm 10 phần thuận tiện. Không sai, bạn trên cũng có trợ giúp ý nấn bán hàng qua mạng, nhưng để tránh hù đến đường chiều dế nhũi, Tần Mặc không thể làm gì khác hơn là làm một căn bút chỉ, đương nhiên bút chỉ trên 2B, trang bức, chờ chữ toàn bộ cạo. Lại nắm một chương giấy A4, dàn vặt một buổi tối, mới đem cái ghế bản vẽ xong. Bởi vì đường chiều độ lượng đơn vị không giống nhau, còn tốn không ít công phu ở internet bên trên tiến hành chuyển đổi. Có cái ghế còn không được, còn cần có đồng bộ bản. Đường chiều tự nhiên là có bản, nhưng đường nhân là ngồi quỷ chân ăn cơm, hay là ngồi loại kia ghế đầu, vì lẽ đó bản hơi lùn, gọi chiếc kỷ trà so sánh thích hợp. Sáng sớm, Tần Mặc liền để quản gia Văn Thúc gọi thợ mộc lại đây. Tần Mặc trong nhà thợ mộc là thay đổi giữa chừng, thủ nghệ tự nhiên là không được, vì vậy Văn Thúc đem Tần Mặc nhà thợ mộc đường tiền cùng với Lao Tần trong phủ thợ mộc Ngụy Lao Thực gọi tới. Lao Tần dù sao cũng là quốc công, trong nhà thợ mộc, thợ rèn, công tượng đều là đầy đủ mọi thứ. Tiểu nhân gặp qua bá gia. Ngụy Lao Thực thở hồng hộc chạy tới, là một chừng 40 tuổi hán tử trung niên, trung thực, còn mang theo hai đứa con trai làm việc. Cái này bản vẽ bên trong cái ghế ngươi có thể chế sao? Tần Mặc đem thẻ giấy cho Ngụy Lao Thực. Đây là cái gì? Ngụy Lao Thực tiếp nhận bản vẽ, đã bị phía trên đổ vật kinh hai đến. Tần Mặc nói, đây là cái ghế. Thấy Ngụy Lao Thực không hiểu, vì vậy giải thích nói, chính là dùng để ngồi đồ vật, cùng ghế gần như, chính là nhiều chỗ tựa lưng. Nói như vậy, Ngụy Lao Thực liền hiểu. Loại vật này, bao lâu có thể làm ra đến? Ngụy Lao Thực nói, về bán ra, cái ghế muốn 2 canh giờ, bàn muốn 4 canh giờ. Tần Mặc thỏa mãn gật đầu, 2 canh giờ chính là 4 tiếng. Hắn ở internet bên trên điều tra, hiện đại một công làm một cái ghế muốn 3 tiếng giờ, Ngụy Lao Thực lần thứ nhất làm, có thể 4 tiếng làm ra đến đã thuộc không sai. Được. Trước tiên làm mấy cái đi ra nhìn hiệu quả, sau đó trong nhà bàn băng ghế toàn bộ phải thay đổi, trước tiên làm cái ghế. Vâng. Lao Đường ngươi sau đó liền chuyên trách làm thợ mộc, còn lại không sống dùng làm. Vâng. Đường Tiên gật đầu. Ngụy Lao Thực mang theo Đường Tiên xuống. Không lên lớp, ngồi vấn đề lại giải quyết, tâm tình đắc ý vì vậy Tần Mặc điểm lên một điều thuốc. Bệ vệ ngồi ở trước cửa trên bậc thang phơi nắng, phún vân thổ bụ. Hàm Nguyên Điện, quân thần lâm triều. Đại thái giám hô lớn có việc sớm tấu, vô sự bái triều khẩu hiệu. Một ngày triều hội liền bắt đầu. Mấy cái đại thần bẩm tấu lên mấy cái chuyện vặt vãnh việc nhỏ, Lý Nhị nhất nhất chấp thuận. Có mấy cái ngôn quan chuẩn bị nắm một ít việc nhỏ kết tội một hồi Lý Nhị, biểu hiện một hồi tồn tại, nhưng mà bọn họ nhìn thấy Lý Nhị trên mặt thỉnh thoảng né qua cười gần vẻ, vì vậy sợ. Hoàng đế tâm tình tựa hồ không được, quả đoán không muốn đi phải dối. Vô sự khởi bẩm, vì vậy bái triều. Đại gia đi ăn dưới hiên ăn thời điểm, Trình Giảo Kim cắn một căn đùi cừu. Đạo, vậy hạ tựa hồ tâm tình không tốt, các ngươi cũng biết là vì chuyện gì. Lao Tần gật đầu. Trường Tôn vô kỵ cái này lão âm hàng thâm trầm nói, đây đều là bái thúc bảo đứa cháu kia ban tặng. Lao Tần hỏi nói, đại lang chuyện gì làm tức giận bệ hạ? Lão âm hàng còn chưa nói, vớt chỉ lao ngốc liền nói chen vào nói, cái kia Sơn Đông tiểu nhi thực tại đáng ghét, mộ muốn hắn một điều thuốc cũng không cho, bây giờ làm tức giận bệ hạ, nên treo lên đánh, thúc bảo nếu ngươi phải không nhẫn tâm xuống tay, mộ có thể làm rút. Vớt chỉ lao ngốc bây giờ cũng nhiễm phải nghiện thuốc lá, ngày hôm qua chạy đến tìm Tần Mặc muốn khói, Tần Mặc nói không, vì vậy cho ghi hận bên trên. Lao Trình cười nhạo nói, Lao thất phu sợ là ghi nhớ mối hận trần trùng mà chạy sự tình, tùy thời trả thù đi. Vất Chỉ Lao ngốc bị vậy quyết điểm, nhất thời giận tím mặt, Trình Lao thất phu sao dám bắt nạt ta, muốn ăn đòn. Vì vậy Vất Chỉ Lao ngốc cùng Lao Trình đánh nhau. Dựa theo triều đình luật, dưới hiên ăn lúc thất lễ là muốn được xử phạt, đương nhiên đầu này tìm Lý Nhị cầm quyền lúc không có chấp hành quá, bởi vì hắn thủ hạ đám kia giết dù côn là dạng gì mà hạng, hắn tự mình biết. Ở trên hướng lúc một lời không hợp cũng dám động thủ lao giả, ngươi có thể hy vọng bọn họ lúc ăn cơm quy quy củ củ. Thú hồ, nếu là cái đám này nắm trong tay quân đội lao giả tốt theo huynh đệ một dạng, Lý Nhị sợ là ngủ không được. Vì vậy Bất Chỉ Lao ngốc cùng Lao Trình đánh nhau thời điểm, mọi người không chỉ không có nhủ, vẫn còn ở một bên khen hay. Liền ngay cả Ngụy Trinh cũng sẽ không uống việc này đi kết tội bọn họ. Bệ hạ giá đáo. Lý Nhị đến, vì vậy Bất Chỉ Lao ngốc cùng Lao Trình lại biến hai đứa được, kề vai sát cánh. Công trình mặt mũi hay là muốn làm, bằng không Lý Nhị dưới bất thai. Tham kiến bệ hạ. Mọi người hành lễ. Miễn lễ. Lý Nhị giơ tay. Thúc bảo, người đứa cháu kia thế nhưng là cho mỗ ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Nhị nói ngay vào điểm chính. Lao Tần cẩn thận từng ly từng tí một nói, không biết là chuyện gì. Lý Nhị cười gần nói, này Sơn Đông Tiểu Nhi nhiều lần trêu vào mỗ, lần này nếu là khiến mỗ thỏa mãn còn tốt, nếu không phải thỏa mãn, mỗ cũng không trừng trị hắn khi quân chi tội, chỉ gọi thúc bảo đem hắn treo lên đánh. Lao Tần bôi một bệt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Tần Mặc vì sao như thế điều, nhiều lần làm tức giận bệ hạ, quay đầu lại nhất định phải nói một chút hắn. Nhưng ngoài miệng lại nói, thần nhất định tốt tốt quản gia hắn. Vất Chỉ Lao ngốc nhưng nhảy ra biểu thị chu dũng, Lao Thần nguyện làm bệ hạ ra sức, đem cái kia đáng giận Sơn Đông Tiểu Nhi treo lên đánh. Lao thất phu. Lao Trình mắng. Vất Chỉ Lao ngốc lại giả vờ làm không nghe thấy. Đi, theo mỗ đi Tần phủ chiếu cố cái kia Sơn Đông Tiểu Nhi. Mọi người mới chú ý tới Lý Nhị đổi thường phục, vì vậy một đám lao giả theo Lý Nhị hướng về Tần phủ chạy đi. Tần phủ. Tần Mặc đã nằm ở trên một chiếc ghế dựa hai chân chéo ngoại, khép mắt phơi nắng. Ngụy Lao nói thật cần hai canh giờ mới có thể làm một cái ghế, nhưng nửa giờ liền làm đi ra. Ngồi giải quyết vấn đề. Tâm tình thật tốt Tần Mặc vì vậy điểm một điều thuốc, phún vân thổ bụ, còn một bên hát lên. Tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi tâm tình không tệ. Một tiếng thâm trầm thanh âm chuyển đến. Đương nhiên. Thử. Thử lạnh một tiếng chuyển đến. Tần Mặc mở mắt, lại là Lý Nhị đến, còn theo một đám lao giả. Thần tham kiến bệ hạ. Tần Mặc mau mau đứng dậy hành lễ. Lý Nhị nhìn thấy Tần Mặc phía sau cái ghế, thì nói, phía sau ngươi là chuyện gì vật? Bệ hạ, là cái ghế, dùng để ngồi. Đi ra, để bệ hạ ngồi. Vất Chỉ Lao ngốc bổ phiến to bằng tay đem Tần Mặc nhắc tới, vượt qua một bên. Chó săn một dạng nói, vậy hạ ngồi. Mẹ, cái này lĩnh hót. Tần Mặc đối với Bất Chỉ Lao ngốc trận mắt nhìn. Lý Nhị sau khi ngồi xuống, thỏa mãn nói, cái ghế này ngồi xuống không tệ, so với ghế thoải mái. Nhưng mà rất nhanh trở mặt, ngươi không đi quốc tử giám đọc sách, trầm mê ở kỳ dâm xảo kỹ là đạo lý gì? Tần Mặc bình tĩnh nói, vậy hạ, uy thần đây cũng là vì là quân phân ưu a. Ồ. Lý Nhị không tỏ rõ ý kiến, ngươi nói xem, nếu là có lý, liền không trừng trị ngươi tội. Tần Mặc nói, vi thần thấy bệ hạ cùng các vị đại thần bận bịu chính vụ, ghế ngồi không thoải mái, nhất định rất khổ cực, vì vậy làm ra cái ghế. Lý Nhị cười nhạo nói, ngươi ngược lại là có lòng. Tần Mặc nói, bệ hạ khích lệ, vi thần thẹn không dám nhận. Lý Nhị cười nói, không khích lệ, không khích lệ. Đã ngươi có lòng như vậy, mỗi trước hết thay triều đình đại thần cảm ơn ngươi tốt ý. Tần Mặc trên mặt lộ ra ý cười, sau đó Lý Nhị lời kế tiếp để trên mặt hắn ý cười cứng đờ. Quay lại ngươi cho mỗi làm 100 thanh cái ghế, đưa cho chư vị đại thần, trong vòng 3 ngày. Tần Mặc mặt cũng xanh biết, 3 ngày hắn đi nơi nào làm ra 100 thanh cái ghế. Tạ bệ hạ. Lão âm hàng loại người che mặt mang ý cười. Chương 24, bệ hạ có muốn tới hay không một điều thuốc người đăng, lạc tử 3 ngày 100 thanh cái ghế, mỗi ngày ít nhất phải 33 đêm, tần phụ thợ một liền ngụy lao thực cha con, thêm vào đường tiền cái này tay mơ, tổng cộng 4 cái. Cho dù để bọn hắn không ngủ không nghỉ đi làm, cũng làm không. Đương nhiên, Tần Mặc sẽ không ngốc đến liền để mấy cái này thợ một đi làm, cho dù không nhờ bà lão Tần lực lượng, chính hắn đều có thể tìm đến một đống ngoại biện. Nhưng mà hắn lại không thể biểu hiện ra phong khinh vân đạm rằng dấp, hoàng đế muốn làm có người. Ngươi không làm ra một bộ lo sợ tắt mét mặt mày răng dấp, đây không phải tìm tự tại. Quả nhiên Lý Nhị nhìn thấy Tần Mặc vẻ mặt, bắt đầu vui vẻ. Vô Kỵ, Khắc Minh, các ngươi tới thử xem cái ghế này, xác thực thoải mái. Ghế không có chỗ tựa lưng, đối với những thứ này án độc cực khổ hình quan viên tới nói đúng là một cái rất lớn gánh nặng. Tương thử cái ghế này, phong huyền linh loại người đều là khen không dứt miệng. Lý Nhị chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, nếu ngươi là đem ý nghĩ dùng tới học vấn bên trên, ngày sau tất thành nhân tài trụ cột. Tần Mặc nói, bệ hạ quá khen. Lý Nhị khí cười, mô đây là khen ngươi. Tần Mặc ngại ngùng nói, vậy hạ chẳng lẽ không phải khen ta thông minh? Vô Chi tiểu nhi. Lý Nhị khinh bị nói. Tần Mặc làm bộ không nghe thấy. Tiểu tử, ngươi cầm là cái gì? Vất Chỉ Lao ngốc đem Tần Mặc nhắc tới, chỉ vào trong tay hắn khói. Khói. Tần Mặc một bộ ngươi là đần độn dáng vẻ. Vất Chỉ Lao ngốc nộ nói, mỗi hôm qua hướng về ngươi đòi hỏi, ngươi không phải nói không có sao? Không nhiều. Tần Mặc không để ý tới trận mắt lên Vất Chỉ Lao ngốc, đánh một khối phún vân thổ bụ, dường như tiên nhân. Không thể vô hạn lấy ra thuốc lá, bằng không giải thích không qua, vì vậy Tần Mặc chỉ mua qua internet 20 hộp. Còn có mấy cân làn gói, đương nhiên còn có thuốc lá hạt giống. Hắn chuẩn bị ở đại đường trồng trọt thuốc lá. Đây là vật gì? Thấy Tần Mặc có thể phún vân thổ vụ, Lý Nhị cũng tới hứng thú. Tần Mặc còn chưa nói, Vất Chỉ Lao ngốc liền nói, "Vậy hạ, vật ấy tên là thuốc lá, đánh chi có thể giải ưu phiền, chính là sau khi ăn xong một nhánh gói, khoái hoạt giống như thần tiên. Đây là đem Tần Mặc nói chuyện hoàn chỉnh phục chế lại đây. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đem thuốc lá cho giao ra đây, bằng không lão phu bảo đảm ngươi tại Trường An thành không tìm được một cái thợ mộc." Tuất Chỉ lao ngốc nghiện thuốc lá phạm, tính khí rất xấu. Tần Mặc định mà nói, bá nói chỗ nào, ta hôm qua là quên ở trong giường còn có chút chữ hàng, không phải là có ý lừa ngươi. Mẹ trứng, bị tóm lấy chỗ yếu. Ở đây chư vị đều là nhân tinh, sẽ không không nhìn ra Tần Mặc sẽ tìm thợ mộc hỗ trợ, liền ngay cả Lý Nhị cũng nhìn ra, chỉ là không có cố ý làm khó hắn mà thôi. Tuất Chỉ lao ngốc nếu bưng lợi đi ra ngoài nói không cho thợ mộc giúp Tần Mặc, những cái thợ mộc khẳng định không dám mạo hiểm đắc tội lao già này mạo hiểm đến giúp Tần Mặc. Lao Tần tuy nhiên thân phận địa vị không kém, thế nhưng dù sao không có Tuất Chỉ lao ngốc như thế không thiết áo. Lao già này đều như vậy nói, Tần Mặc chỉ có thể đem khói lấy ra. Tuất Chỉ lao ngốc lúc này mới thỏa mãn đem Tần Mặc buông ra, còn hừ hừ nói, coi như ngươi thất thời. Tần Mặc lấy ra một cái hộp gỗ. Vì là che đậy người thay mục đích, khói là thủ công, hộp thuốc lá cũng là làm bằng gỗ, không mang theo bất kỳ tiêu chí. Tần Mặc đem khói phân cho Tuất Chỉ lao ngốc, lao già này không thể chờ đợi được nữa trực tiếp dựa vào Tần Mặc khói đốt. Thí. Lao già này thuần thục phún vân thổ vụ, thoải mái. Cũng cho lão phu một căn. Lao Trình mở miệng đòi hỏi. Tần Mặc cũng cho lão Tần điểm một căn. Còn lại Lý Nhị, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn lão âm hàng bốn người nhìn thấy Tần Mặc loại người phún vân thổ vụ, một mặt hưởng thụ răng rớp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Nhị hỏi nói, vật ấy càng như thế hưởng thụ. Tần Mặc cười hì hì nhìn Lý Nhị, vậy hạ có muốn tới hay không một điều thuốc. Sau đó chờ Lý Nhị nhiễm phải nghiện thuốc lá, sau đó nắm đoạn cung cấp uy hiếp hắn, để hắn ngoan ngoãn đem Lữ Nhi đưa lên cửa. Lý Nhị rõ ràng cũng rất muốn, lại giả vờ làm một phó ta cái gì chưa từng thấy răng rớp, xem thường nói, giả thân giả quỷ, mô cái gì chưa từng thấy, cho mô đến một căn. Tần Mặc cho Lý Nhị đến một căn, đốt. Vậy hạ, lần thứ nhất hút thuốc sẽ có chút không quen, nhưng một sàng thích đứng hạ xuống chính là hưởng thụ a. Tần Mặc nói. Lý Nhị xem thường thiết Tần Mặc một chút, muốn ngươi nhiều lời. Vốn tưởng rằng Lý Nhị muốn một quãng thời gian có thể thích ứng, không nghĩ tới hắn rất nhanh sẽ bắt đầu, nghiện không có nhanh như vậy, có thể hắn là yêu thích loại kia phún vân thổ vụ cảm giác. Đường Triều Dế nhúi cảm thấy rất có bức cách, đây là Lao Trình nói, đi ở Chu Tức Đại Nhai bên trên, quay đầu lại suất cũng cao rất nhiều. Hơn nữa những cái đồng liêu nhìn hắn phún vân thổ vụ rất ước ao, để Lao Trình rất có cảm giác thành công. Phong Huyền Linh loại người từng thử cái ghế thư thích tính, Lý Nhị lại nằm về trên ghế, phún vân thổ vụ, cảm thấy nhân sinh nên như vậy. Vật ấy quả nhiên giải ưu sầu, một cái thuốc lá vào trong bụng, phiền não toàn quên mất. Lý Nhị cảm thán nói, có hay không có khuyết đại như vậy? Tần Mặc nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ là đào bảo biến dị, ở phía trên mua qua internet thuốc lá cũng thay đổi dị. Nghe Lý Nhị nói như vậy, nhìn lại Lý Nhị phún vân thổ vụ, lão âm hàng cùng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ba người nhìn rất nóng mắt. Nhưng mà Lý Nhị khói cũng dùng nửa cây, Tần Mặc cũng không cho bọn hắn phân khói. Tần Mặc cười nói, trưởng tôn bà bá, có muốn tới hay không một điều thuốc? Cho lão phu đốt. Lão âm hàng hừ hừ nói. Tần Mặc cho lão âm hàng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ba người cũng đốt. Vì vậy ở Tần Mặc bên trong khu nhà nhỏ, đại đường đế quốc hoàng đế bệ hạ, chính vụ cũng không làm, mang theo một đám trọng thần ở hút thuốc. Khung cảnh này, xem ra tựa hồ có hơi không hài hòa. Tần Mặc ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc, tâm tình thật tốt, đây mới là sinh hoạt. Hảo tiểu tử, suýt chút nữa bị ngươi làm lỡ chính sự. Lý Nhị đột nhiên nhảy dựng lên. Một điều thuốc đã hút xong, Lý Nhị vô sư tự thông đem tàn thuốc ném mặt đất giấu diệt. Trường Tôn Vô Kỵ mấy người cũng mới nhớ tới, hôm nay là tìm đến tìm này Sơn Đông tiểu nhi suối quẩy, kết quả bởi vì hút thuốc, suýt chút nữa đem việc này quên đi. Tần Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại không ổn cảm giác, vì vậy làm bộ bình tĩnh nói, vậy hạ nếu muốn trao đổi quốc sự, cái kia thần xin được cáo lui trước. Lý Nhị thâm trầm nói, đừng ngồi đi, việc này cùng ngươi có quan hệ. Tần Mặc nói, không biết chuyện gì. Ngắt câu việc. Tần Mặc có chút hối hận, đem hậu quả đáng sợ nói tới quá khoa trường, cho tới đem lão khổng hủ đến, sau đó còn đem Lý Nhị cho đưa tới. Tần Mặc nói, đây là triều đình chư công trách nhiệm, bệ hạ nên đi hỏi bọn họ mới phải. Lý Nhị cười gần nói, ngươi hôm nay không đem vấn đề này giải quyết, mụ gọi thúc bảo đem ngươi treo lên đánh, ngươi có tin hay là không? Lần này là đem đá đánh chính mình chân, không nên khuyết đại hậu quả. Chương 25, dấu chấm câu người đăng, lạc tử bệ hạ hút thuốc. Tần Mặc cho Lý Nhị đưa lên một điều thuốc, Lý Nhị rất tự nhiên dùng nhị chỉ thiền kẹp lấy, ở Tần Mặc sau khi đốt, bắt đầu nuốt mây nhà khói. Hiện tại biết rõ sợ. Lý Nhị ngồi xuống, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tần Mặc. Biết rõ sợ sẽ còn dám nắm vấn đề này tới dọa Khổng Dĩnh Đạt. Đánh chết không thể thừa nhận vấn đề này, vì vậy Tần Mặc lập tức bắt đầu biểu trung dũng, hai mắt rưng rưng, bệ hạ, chính là giữ miếu đường cao thì lại lo dân, nơi giang hồ xa thì lại lo quân, thần cũng là vì quân phân ưu a. Nghe được câu này, Lý Nhị nhất thời cảm thấy đau răng, lần trước nghe được câu này bị lừa một vạn sâu, tuy nhiên Tần Mặc không dám hỏi hắn muốn, nhưng tóm lại để hắn khó chịu, vì vậy liếc mắt liếc Tần Mặc một chút, trêu tức nói như vậy mỗ còn phải khen thưởng ngươi. Tần Mặc nói, không dám. Đây là thần bản phận. Bên ngoài khí trời nóng bức, bệ hạ trong phòng đầu nói chuyện. Hừ. Lý Nhị hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy, theo Tần Mặc vào nhà. Lúc này chính trực tháng 6, nóng bức khó chịu, mặc dù có bóng cây che nắng, nhưng tóm lại không có trong phòng đầu mát mẻ. Thị vệ cái ghế rời vào trong phòng. Văn Thúc, mau đưa ta băng côn cầm lên cho bệ hạ cùng chư vị đại nhân thưởng thức. Tần Mặc cao giọng phân phó nói. Hiện tại Tần Mặc chế băng đại nghiệp chưa cất bước, chỉ là khoáng sơn đã ngày đêm khai quật tiêu thạch. Hắn thuê mướn khoáng sơn phụ cận thôn dân, tiền công cho không ít, các thôn dân nhiệt tình rất cao. Chỉ đợi cửa hàng trang trí xong, chọn cái lương thần cắt nhật liền khai trương. Nhưng Tần phủ đã là sớm sử dụng trên băng khối. Đi vào sân đại sảnh, Tần phủ hạ nhân đã là bày ra 10 cái băng buồn. trong phòng ngoài phòng có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xa xỉ. Lão Âm Hàng mặt không chút thay đổi nói, hắn muốn dò la xem chế băng bí quyết không thể được, vì vậy mang trong lòng bất mãn. Bất mãn còn có Lý Nhị, Lệ Chính Điện lệ oi bức cực kỳ, hắn làm hoàng đế đều không có bày ra nhiều như vậy băng khối, vì vậy Lý Nhị cả người cũng không tốt. Xem Tần Mặc trong ánh mắt tràn đầy ác ý, có chút nhớ nhung đánh nhau tiểu bằng hữu. Tần Mặc đối với Lão Âm Hàng trợn mắt nhìn. Rất nhanh, Văn Thúc liền để thị nữ đưa lên băng côn, phía trên còn liệu lĩnh khí lạnh. Cái gọi là băng côn rất đơn giản, chính là dùng nước sôi nấu chín lúc đầu, thêm đường trắng chế thành, lại đơn giản bất quá. Đường chiêu thời điểm cũng là có đường, là loại kia màu nâu cắt đường, từ Tây vực chuyển vào đại đường, gọi thạch mật. Thế nhưng đường trắng liền không có có, hơn nữa thạch mật hương vị có chút chua. Ở Tần Mặc xem ra qua quýt bình thường băng côn, lại làm cho Lý Nhị loại người không kém thiên nhân. Từng có mất mặt lịch sử Lý Nhị loại người đều không mở miệng. Vì vậy Lao Tần hỏi nói, đại lang, đây là vật gì? Tần Mặc nói, đây là ta mới làm ra đến giải nóng băng côn, từ nước sôi, lục đậu, đường chế thành, bệ hạ cùng các vị thúc bảo thưởng thức. Lao Tần hỏi, làm sao ăn? Tần Mặc nắm lên một can, liếm ăn, can cũng được. Tần Mặc vì bọn họ làm mẫu. Lao Tần nắm lên một can, tiếp theo Lý Nhị mấy người cũng từng người nắm lên băng côn. Quân tử tránh xa nhà bếp, người thiếu niên không nghĩ tiền tới, cả ngày cân nhắc những vật này có cái gì tiền đồ. Lý Nhị vừa ăn băng côn, một bên trách mắng. Tần Mặc lông mày nhảy một cái, mẹ, Lý Nhị đây là điển hình bưng lên bát ăn cơm, thả xuống bát chửi má nó, là ai mỗi lần tới Tần phủ cũng chỉ định Tần Mặc đi làm đầu bếp. Nhưng mà cánh tay ngoặt bất quá bắt đùi, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy hạ thần đây cũng là vì là quân phân ưu à. Lý Nhị mắt liếc thấy Tần Mặc nói, ngươi làm cái này đồ ăn chỉ sợ là vì là thỏa mãn chính mình miệng muốn chi phúc. Tần Mặc nói, vậy hạ, ngày nắng gắt khó nhịn, thần muốn bệ hạ ngày đêm vất vả, nhất định rất khổ cực, vì vậy nghĩ ra cái này hiểu biết nóng chi phương pháp, chuẩn bị hiến cho bệ hạ. Lý Nhị nghe mười phần chẳng án, này Sơn Đông tiểu nhi cái gì đều có thể kéo tới vì là quân phân ưu trên thân, nộ nói, ngươi có biết hay không mô cùng bố kỵ, Huyền Linh, Khắc Minh, Khổng Dĩnh đạt bốn người hôm qua vì là cái kia ngắt câu việc, liền cơm cũng chưa ăn, vì là quân phân ưu liền đem hoàng đế gấp đến độ ăn không ngon. Đánh chết không thể thừa nhận hắn có ý nắm vấn đề này đi làm khó dễ hoàng đế, vì vậy Tần Mặc một mặt vô tội nói, bệ hạ, ta chỉ là hôm qua đến trường lúc đột nhiên muốn lên vấn đề này, thuận miệng cùng Khổng Tế tiểu nói một chút, chuẩn bị làm tốt phá giải chi pháp về sau trở lên đấu, ai ngờ hắn chạy đi tìm bệ hạ. Ý tứ hoàn toàn là Khổng Dĩnh đặt nổi. Lý Nhị phất tay nói, không cần lo lôi, mộ chỉ hỏi ngươi ngắt câu chi phương pháp làm sao phá giải. Nhìn thấy Lý Nhị một bộ ta không hài lòng liền gọi Lao Tần đem ngươi treo lên đánh răng dấp, Tần Mặc không dám sâu hắn khẩu vị, vì vậy nói, chính là giữ miếu đường cao thì lại lo dân, nơi giang hồ xa thì lại lo quân, thần phát hiện vấn đề này, thế nhưng có kẻ phạm pháp lợi dụng chỗ sơ hở này ước hiếp bách tính, lừa bị quân vương, tốc giả có ngủ, lan lộn có ngủ, lo lắng hết lòng. Lý Nhị trừng Tần Mặc một chút, rất ác liệt đánh gãy Tần Mặc tự biên tự diễn, ngón tay gõ lên cái ghế tay vịn, nói điểm chính, chớ cùng mỗ lôi những cái vô dụng, phá giải chi pháp làm ra đến không có. Tần Mặc nói, làm ra tới. Lời này vừa nói ra, Lão Âm Hàng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ba người đều là đến hứng thú, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Mặc. Vấn đề này thế nhưng là đem bọn họ cho làm khó, hôm qua sau khi trở về, muốn một đêm cũng không hề cách phá giải. Lao Tần đã biết vấn đề này, không phải là rất giật mình, bất chỉ Lao Ngốc cùng Lao Chỉnh thì là một bộ chủ và thợ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Tần Mặc từ trên thân tay lấy ra nhất trường giấy, đặt ở Lý Nhị trước mặt trên bàn thấp, trên đó viết dấu chấm câu. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bốn phía xem, chỉ cảm thấy phía trên đồ vật dường như thiên hư, hoàn toàn nhìn không ra, nhưng mà từng có bị đánh mặt trải qua bọn họ rất tức thời ngậm miệng không nói, miễn cho mất mặt. Tần Mặc giải thích nói, những thứ này là dấu chấm câu, đây là dấu phẩy, biểu thị một câu nói trung gian nói chung dừng lại khoảng cách, đây là dấu chấm tròn, biểu thị một câu nói kết thúc, đây là lao, biểu thị chuyển mặt, đây là dấu chấm hỏi. Tần Mặc đem dấu chấm câu tác dụng hướng về Lý Nhị loại người giải thích, chưa, dùng hôm qua làm khó dễ Khổng Dĩnh đặt câu nói kia đoạn kết, tự biết, dân có thể sử dụng, không nên dạy cho biết. Như vậy ngắt câu, người khác liền không thể lại xuyên tạc trong đó ý tứ. Chương 26, đọc ngược luận ngữ người đăng, Lạc Tử nghe Tần Mặc nói xong, Lý Nhị loại người hoàn toàn phân chấn. Diệu, thật sự là quá là khéo. Mô cũng không nghĩ ra đến loại vật này đến, thật sự là xấu hổ. Phong Huyền Linh không nhịn được than thở. Đỗ Như Hối, Lão Âm Hàng, Lão Tần cũng là gật đầu liên tục. Có siêu việt hơn 1000 năm kiến thức, Tần Mặc tự nhiên năng đủ dễ dàng nghiền ép bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ khó giải chi đề, ở Tần Mặc nơi này bất quá là dễ như ăn cháo. Lao Trình một bộ chủ và thợ nghe không hiểu ý tứ, kỳ thực hắn cũng là có đọc sách, chỉ là chàng không hiểu. Mà bất chỉ Lao Ngốc thì là hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ, hắn là thật nghe không hiểu, dù sao hắn là thợ rèn xuất thân, không thể từng đọc sách gì. Tần Mặc thậm chí hoài nghi hắn IQ là nhân loại IQ đường danh giới. Bệ hạ, có cái này dấu chấm câu, không chỉ thánh ngôn lời nói, triều đình chính lệnh sẽ không bị xuyên tạc, chính là sĩ tử đọc sách cũng dễ dàng rất nhiều. Hàn môn tử đệ không có danh sư chỉ đạo, riêng là ở ngắt câu một đường liền tiêu hao rất nhiều tinh lực, có lúc thậm chí không hiểu được, tiến vào chỗ nhầm lẫn. Tần Mặc nói, Lý Nhị loại người không khỏi thay đổi sắc mặt, có cái này dấu chấm câu, ít nhất hàn môn tử đệ đọc sách hội dễ dàng rất nhiều, đại đường cũng có thể quá nhiều những người này mới. Lý Nhị trịnh trọng đem tấm này giấy thu lại, lần này coi như người qua ải. Có cái này dấu chấm câu, lại là không cần lại lo lắng chính lệnh bị những cái thế gia môn thiệt, còn có phía dưới quan lại cố ý xuyên tạc. Lý Nhị thở ra một hơi. Tần Mặc thấy Lý Nhị long nhan vô cùng vui vẻ, vì vậy tận dụng mọi thời cơ nói, thần vậy cũng là vì là quân phân ưu, không biết có hay không có tưởng tượng. Lý Nhị không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi muốn cái gì tưởng tượng? Tân Mặc nói, thần bệ hạ ân chuẩn ta không cần đi quốc tử giám đọc sách. Lý Nhị chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, hoàng hậu nói quả nhiên không sai, ngươi tung cái này ngắt câu vấn đề khó chính là vì không đi quốc tử giám đọc sách, nhà khác tử đệ đều là lại não tàn đi vào trong chạy, ngươi vì sao không muốn đi? Nhà khác tử đệ nghe nói có thể đủ bồi thái tử đọc sách, chỉ sợ muốn lại não tàn chui vào bên trong, dù cho không thể bồi thái tử hoàng nữ cùng nhau đi học, cũng là khiến người ta đổ số tới, chỉ vì trong quốc tử giám giảng bài đều là đương đại đại nho. Tuất Chỉ Lao ngốc cũng biết đem hắn cái kia hai cái nhi tử ngốc nhét vào. Tân Mặc cả kinh, mẹ trứng, trưởng tôn hoàng hậu thật là đáng sợ, dĩ nhiên biết do ý hắn đủ. Nhưng vẫn bình tĩnh nói, vậy hạ, thật từ lâu quen thuộc các loại kinh điển, luận ngữ cái gì đọc lầu lầu, để ta đi cùng 3 tuổi tiểu hài tử cùng tiến lên học không phải làm khó ta sao? Hôm qua cùng hắn đi học trung quả thật có 3 tuổi tiểu hài tử, chính là Thanh Hà công chúa Lý Kính, cái này tiểu la lị dài đến manh manh đát, 10 phần chấp nhất cùng Tần Mặc muốn kẹo sữa. Ở đây Tần Mặc đã nghĩ nổ nước bọt một hồi đường chiều chế độ giáo dục, lớn nhỏ toàn bộ thả một tốt, học một vật, hoàn toàn không khoa học cả đương nhiên cũng có khả năng, nhưng cái tiểu la lị tiểu chính thái chỉ là đi tham gia cho vui. Nghe Tần Mặc nói như vậy, Lý Nhị vừa nghĩ, cũng cảm thấy cân nhắc không chu toàn. Tần Mặc trí tuệ chỉ sợ đã không thua người trưởng thành, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng tâm lý nghĩ như vậy, trong miệng cũng không thừa nhận, nếu là thừa nhận chẳng phải là bị hư hỏng hắn uy danh, vì vậy trêu tức nói, ngươi mới vừa nói luận ngữ đọc lầu lầu, cũng được, nếu là ngươi có thể đọc ngược luận ngữ, mỗi liền cho phép ngươi không đi quốc tử giám đến trường. Phong Huyền Linh loại người không khỏi mỉm cười, cho dù bọn họ những này uyên bác chi sĩ cũng đổ đọc không luận ngữ, người nào hội mẹ nó nhảm chán như vậy ngược lại học thuộc lòng sách, đây không phải dành đến nhức giá sao? Trong ngày thường nói người kia đối với mộ sách đọc lầu lầu, chỉ nói là người này quen thuộc sách này mà thôi, cũng không thấy rõ là thật cái kia có thể đủ đọc ngược. Nhưng mà Tần Mặc nhưng hướng về Lý Nhị Thi lên nói, tạ bệ hạ, có máy tính muốn trợ, đọc ngược luận ngữ cái gì, quả thực không nên quá đơn giản. Lý Nhị có chút không tin, ngươi thật có thể đọc? Tần Mặc gật đầu, tự nhiên, bệ hạ cùng chư vị thúc bá nếu không phải tin, không bằng chúng ta đánh cuộc. Nhưng mà bị thiệt thòi Lý Nhị loại người cũng không đón hắn nói gốc dạng, điều này làm cho dự định kiếm lại như vậy mấy ngàn sâu bản tính rơi khoảng không, không khỏi có chút tiếc nuối. Nắm luận ngữ tới, Lý Nhị hạ chỉ. Lao Tần sai người nắm mấy quyển luận ngữ lại đây, Lý Nhị loại người nhân thủ một quyển, lật đến mặt sau, chuẩn bị xem Tần Mặc làm sao đọc ngược. Sau đó Tần Mặc bắt đầu đọc ngược luận ngữ. Bệ hạ, một chữ không kém. Phong Huyền Linh loại người mười phần khiếp sợ. Lý Nhị cũng là khó nén vẻ khiếp sợ, nhưng trong miệng nhưng nói, ngươi là nhiều kẻ nhà ta, càng ngược lại học thuộc lòng sách, nếu là có thời gian, là hơn hoa chút tâm tư đi nghiên cứu học vấn. Tần Mặc liếc mắt, không để ý tới Lý Nhị nổ nước bọn, chỉ hỏi, bệ hạ, thần không cần đi quốc tử giám đọc sách chứ? Lý Nhị phiền chán phất tay nói, không cần đi, bất quá ngươi muốn phối hợp Khổng Dĩnh Đạt làm tốt dấu chấm câu quảng bá công việc. Tần Mặc cao hứng nói, là cái gọi là quảng bá, vậy khẳng định đều là Khổng Dĩnh Đạt đi làm, hắn đem dấu chấm câu sử dụng cách nào nói cho lão Khổng coi như xong việc, dù sao hắn không quan không chức. Tâm tình thật tốt, Lý Nhị vì vậy bắt đầu ăn lên băng côn. Lý Nhị nhìn sắc trời nói, đối với Tần Mặc nói, hôm nay ngay tại Tần phủ dùng cơm, ngươi đi làm chút đồ ăn. Tần Mặc không nhịn được nổ nước bọt, là ai mới vừa nói quân tử tránh xa nhà bếp, muốn đem tâm tư đặt ở nghiên cứu học vấn phía trên. Tiên tính giữa Thiên Đất Chỉ Lao ngốc rốt cục có cơ hội nói chuyện, hôm nay đến phiên nhà ai Ngưu tự sát. Mọi người xem đần độn một dạng nhìn hắn, hiện tại cũng lưu hành ăn thịt heo, hơn nữa Ngưu hiện tại tự sát cũng không kịp. Không cần đi đọc sách, tâm tình thật tốt Tần Mặc quyết định không cùng Lý Nhị tính toán, hùng hục xuống phòng bếp. Đương nhiên, coi như là hắn tính toán cũng không thể chứng dụng, hắn một cái 9 tuổi tiểu hài tử không có người nào quyền. Chương 27, quả ớt cùng tùng cơ người đăng, Lạc Tử Lý Nhị chỉ định nhất định phải có đông pha thịt cái này món ăn, nếu như không có theo để đũa xuống chửi má nó. Cùng Lý Nhị một dạng, Lao Tần mấy người cũng là ăn thịt thú. Tần Mặc khuyên hắn ăn ít thịt, ít uống rượu một chút. Lao Tần dĩ nhiên nói không thể ăn thịt, không thể uống rượu, nhân sinh còn có cái gì là thú. Tần Mặc hôm nay làm chiên gà xé phay, gà tím ngư hương, đông pha thịt, vịt quay Bắc Kinh, xương sườn nướng, kho móng heo, đông ăn gà con, đậu xào kiểu tứ xuyên, quả ớt rau xào gà. Có rất nhiều món ăn không có quả ớt căn bản làm không, có chút món ăn cần dùng đến nước tương. Trước không có biết rõ đào bảo công năng, vì lẽ đó không có làm. Cho tới quả ớt cùng nước tương lai lịch ngược lại cũng tốt giải thích. Nước tương là từ tương diễn biến mà đến, từ lúc hơn 3.000 năm trước, Chu Triều thì có chế tương ghi chép. Lúc đầu là từ thịt tươi ướp muối mà thành, cùng hiện nay cá lộ chế tạo quá trình gần gũi, bởi vì phong vị tuyệt hảo dần dần lưu truyền đến dân gian, sau đó phát hiện đậu nành chế thành phong vị tương tự mà tiện nghi, mới lưu truyền rộng rãi dùng ăn. Đương nhiên, điều này cần đến Tống Triều mới chế tạo ra. Thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng, Tần Mặc ở Đào Bảo mua mấy bình, đến ở bình bên trong, nói là ở Sơn Đông mang đến. Hơn nữa hắn hiện tại cũng bắt đầu sản xuất nước tương. Cho tới quả ớt, tự nhiên là hải khách cùng thuốc lá cùng một nơi mang về. Nghĩ như vậy, Tần Mặc cũng rất không trong lòng gánh nặng dùng quả ớt. Hắn dùng quả ớt nấu ăn chủ yếu là hắn không cay không vui, mục đích chính là ngày sau có thể đủ quang minh chính đại ăn cay. Thế nhưng không thể từng va chạm xã hội đường chiều dế nhủi nhóm chưa từng ăn quả ớt, Lý Nhị đem quả ớt ăn vào đi, cay đến mức hắn nhảy dựng lên, nước mắt chảy ròng, Lao Âm Hàng còn tưởng rằng Tần Mặc hạ độc, vì vậy để thị vệ đem Tần Mặc nắm tới. Đây là vật gì? Lao Âm Hàng chỉ vào hồng hồng quả ớt hỏi, Lý Nhị thì là rót nước trà. Lao Tần bọn người để đua xuống, chờ Tần Mặc giải thích. Tần Mặc nói, vật ấy tên là quả ớt, mới, cay. Ấm bên trong tán lạnh, kiện vị tiêu cơm. Có thể dùng với dạ dày lạnh đau đớn. Dạ dày ruột chứa khí, tiêu hóa bất lương ngoại dụng trị nứt da, phong thấp đau, eo cơ đau. Căn có thể sống huyết tiêu sừng, ngoại dụng trị nứt da. Chỉ là đặc biệt hay, người bình thường được không? đừng tưởng rằng Đường Triều không có cay cái chữ này, tỏi cũng là có một điểm cay. Xong, Tần Mặc còn cố ý hỏi, các ngươi chưa từng ăn? Lý Nhị rót nước, vật ấy chiếm được ở đâu? Mô chưa từng nghe nói. Tần Mặc nói, vật ấy cùng thuốc lá một dạng đều là hải khách từ hải ngoại mang đến, dùng để nấu ăn chính là hiếm có đẹp vật. Lão âm hàng khiển trách nói, vô chi tiểu nhi, chưa từng nghe nói đồ vật, ngươi sao dám đem ra nấu ăn cho bệ hạ ăn? Tần Mặc nói, ta ăn qua à, nếu không phải hôm nay bệ hạ ở Tần phủ ăn cơm, các ngươi muốn ăn đều không có, có nói ngươi cho rằng ta sẽ cho bệ hạ hạ độc sao? Không thể từng va chạm xã hội trách ta rồi. Lão âm hàng mặt già đỏ ửng, vừa nay chính là hắn hoài nghi Tần Mặc hạ độc. Lão âm hàng rất mất mặt, vì vậy đem Tần Mặc phái xuống, để hắn tiếp tục nấu ăn. Kết quả rất bất ngờ là, Lý Nhị loại người chậm rãi thói quen quả ớt hương vị, cảm thấy đông ăn gà còn cùng quả ớt rau xào gà rất hợp khẩu vị, cho tới Tần phủ đầu bếp liên sát 10 con gà. Chủ yếu là bất chỉ lao ngốc cùng lao trình sức ăn lớn, đương nhiên Lý Nhị mấy người cũng không kém. Tần Mặc hầu như mệt có quắp. Khi hắn ra đến phòng khách, nhìn thấy Lý Nhị loại người mỗi người ăn được bụng tròn vo, ngã trái ngã phải ở nơi đó hút thuốc, phún vân thổ vụ. Sau khi ăn xong một miếng gói, khoái hoạt giống như thần tiên a, những ngày tháng này mỹ tích vô cùng. Lý Nhị cảm thán nói, cái đám này lao giả lại uống rượu lại hút thuốc. Tần Mặc làm những cái món ăn, để bọn hắn ăn được so với liếm còn làm chỉ toàn. Cái đám này thùng cơm, thật giống mấy năm không ăn cơm một dạng, nhiều món ăn như vậy, 20 người ăn cũng đủ. Thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm. Tần Mặc không nhịn được nổ nước bọn. Khắc Minh dịu ta một cái, ta ăn no. Phòng Huyền Linh hướng về Đỗ Như Hồi nói, lao phòng không phải là tốt miệng muốn người, thế nhưng Tần Mặc nấu ăn ăn quá ngon, để bọn hắn căn bản không dừng được, không cẩn thận liền ăn no. Đỗ Như Hối cười khổ nói, Huyền Linh, ta cũng ăn nhiều. Nhìn lại một chút trưởng tôn vô kỵ cái này lao âm hàng, kẻ này là một trắng non tên mập, hiện tại ăn được bụng so với hoài thai 5 tháng phụ nữ có thai còn lớn hơn. Lao Tần, Lao Trình, bất chỉ lao ngốc cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Trước tiên nghỉ ngơi một chút lại trở về. Cái đám này lão già uống rượu say, vì vậy ở Tần phủ trong phòng ăn chém gió, nhớ lại qua lại cao chót vót 5 tháng. Lý Nhị dĩ nhiên đối với Tần Mặc chủ nghệ cũng vui lòng khích lệ, nói đến dịch nha bản lĩnh, ngươi thuộc về thiên hạ đệ nhất. Trong cung đình ngự chủ cùng Tần Mặc nấu ăn căn bản không thể đánh đồng với nhau, đây không phải kỹ thuật chiến lệnh, đây là kiến thức thượng sứ cự. Tần Mặc tận dụng mọi thời cơ nói, nghe nói bệ hạ phi bạch thiên hạ khó gặp, không bằng cho thần lưu lại một bước mà bảo. Lý Nhị tư pháp không tệ, tương lai có thể lưu làm đồ gia truyền. Coi như ngươi tiểu tử biết hàng. Lý Nhị ăn thoải mái, uống thoải mái, hiếm thấy dễ nói chuyện lên. Lý Nhị đối với mình thư pháp rất có tự tin. Thiên hạ đệ nhất chủ. Lý Nhị viết xuống mấy chữ này, cũng phủ xuống chính mình tư trương. Đầu bếp ở đường triều thuộc về bất nhập lưu chức nghiệp, nhưng Tần Mặc cũng không thể có cái gì đặc biệt xem phương pháp. Thổi một trận ngũ bức, đến trạm vạng tối thời điểm, Lý Nhị loại người từng cái vịn tường rời đi Tần phủ, bao quát Lý Nhị ở bên trong, tất cả mọi người môi cũng bị cay đến mức sưng đỏ. Đương nhiên, còn vơ vét Tần Mặc 10 hộp thuốc lá. Lý Nhị được 5 hộp, những người còn lại các một hộp. Vơ vét ta khói, chúc các ngươi trời sáng cúc hoa chịu tội. Lý Nhị loại người là lần đầu tiên ăn quả ớt, lại ăn nhiều như vậy, trời sáng lên cúc hoa khẳng định không dễ chịu. Bởi quả ớt xuất hiện, vì vậy đường triều bắt đầu xuất hiện ăn ngon mặc đẹp cái từ ngữ này. Chương 28, quốc tử dám giảng bài người đăng, Lạc Tử ngày thứ nhì, ngày hôm qua ăn Tần Mặc nấu ăn lão già ông mất cân dò bà thò chai rượu, cũng cho Tần Mặc nơi này phái thợ mộc. Lao Trình hai cái, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đều là một cái, lão âm hàng phái 5 cái lại đây, dù sao kẻ này là trong nhà là mở sát xưởng, triều đình cũng hướng về lão âm hàng mua thiết liệu. Muối ăn chuyên ban chế độ là Hán triều bắt đầu thực thi. Đường triều tiền kỳ, quốc lực cường thịnh, không nặng muối ăn chi lợi, thủ tiêu muối ăn chuyên thuế, cùng thương phẩm khác một dạng tan trợ thuế. Đường ăn xử chi loạn về sau, tài chính khó khăn, muối chuyên bán mới lại bắt đầu thực hành. Lão âm hàng tuy nhiên mở là sát xưởng, nhưng thợ mộc cũng không ít. Đã như thế, tổng cộng thợ mộc gộp lại thì có 13 người. Cho dù mỗi ngày làm việc 12 giờ, coi như 4 tiếng một cái, cũng có thể làm 3 thanh, 13 người có thể làm 42 đêm, hoàn thành Lý Nhị nhiệm vụ dư sức có dư. Cho tới những này thợ mộc học hội cái ghế chế tạo phương pháp, chắc chắn sẽ chính mình chế tạo, điểm ấy Tần Mặc cũng không để ý, hắn không có dấu dấu giếm giếm ý đồ, muốn kiếm tiền, hắn phần lớn là cách nào, không cần thiết dựa vào cái ghế này điểm cực nhỏ chi lợi. Đương nhiên trừ phái thợ mộc đến, hôm qua hưởng qua Tần Mặc thủ nghệ lao già nhóm, còn đem đầu bếp phái tới, muốn học tập Tần Mặc thủ nghệ. Tần Mặc không có mèo khen mèo dài đuôi, đem bí phương viết cho bọn họ. Nhưng mà đó là tàn quyết bản, dù sao hắn dùng một ít hiện đại đồ gia vị, không có mấu chốt đồ gia vị, không làm được Tần Mặc hương vị. Lý Nhị là nhất không cần mặt mũi, trừ yêu cầu bí phương, còn cướp đoạt Tần Mặc quả ớt. Bất quá buổi chiều thời điểm, Lý Nhị đem quả ớt trả lại cho. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn hảo tâm như vậy, bởi vì ngự chủ làm ra đến hương vị cùng Tần Mặc cách biệt rất xa, vì vậy muốn ăn thời điểm sẽ tìm đến Tần Mặc. Không cần đi quốc tử giám đến trường, Tần Mặc tháng ngày trải qua thành thơi, 10 phần thanh nhàn, nhưng mà không thể quá 2 ngày liền kết thúc. Bạn bạn không nghĩ đến, Tần Mặc lại trở về quốc tử giám. Đương nhiên lần này không phải đi đến trường, mà là đi quốc tử giám cho những cái các đại nho đi học. Dấu chấm câu nhất định phải quảng bá xuống, bằng không không ai nhận thức, mấy ngày này Lý Nhị cuối cùng đem người cho tập hợp, vì vậy phái người Tần Mặc đến quốc tử giám cho những cái đại nho giảng bài, chủ yếu là truyền thụ dấu chấm câu sử dụng phương pháp. Cũng bởi vậy, quốc tử giám nghỉ một ngày. Làm Tần Mặc đến, không phát hiện giảng bài trong phòng chật ních người, đều là chút lao đầu tử. Tần Mặc phòng trừng những này nên đều là do đời đại học vấn nhà. Nhưng mà Tần Mặc trừ Khổng Dĩnh Đạt, những người khác một mực không nhìn được. Những người này ngồi nghiêm chỉnh, như bạn học sinh. Lý Nhị cũng đến, ngồi ở Tần Mặc để đám thợ mộc đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra đến trên ghế. Cho tới Khổng Dĩnh Đạt loại người hay là ngồi ở trên cái băng, nguyên nhân chủ yếu là cái ghế quá cao, cùng chiếc kỷ trà không đồng bộ, không tiện sao chép. Lý Nhị nhìn không quen Tần Mặc cả lơ phất phơ rằng dấp, đối với Tần Mặc nói, hôm nay ở đây đều là đại nho danh sĩ, ngươi chăm chú. Lý Nhị dùng nhị chỉ tiền mang theo thuốc lá, phún vân thổ bụ. Tuy nhiên Tần Mặc chưa hề đem cái gạt tàn thuốc làm ra đến, nhưng Lý Nhị xem như vô sư tự thông, làm một cái ly sứ trang khói bụi. Nếu như nói mấy ngày nay Trường An cái gì lưu hành nhất, vậy nhất định không phải thuốc lá không còn gì khác. Đều bởi vì bất chỉ lão đốc, lão âm hàng đám người ở dưới hiên ăn thời gian phún vân thổ bụ, nói cái gì sau khi ăn xong một điều thuốc, khoái hoạt thắng thần tiên. Bất chỉ lão đốc, lão âm hàng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hồi bốn người thế nhưng là đại đường tứ đại thiên vương, bọn họ cũng nói được, người khác tự nhiên tin tám thành. Còn có hai thành. Xem Lý Nhị liền biết, bất chỉ lao ngốc loại người tốt xấu chờ chút hướng về sau lại trăng bước. Lý Nhị ở trên hướng thời điểm liền phún vân thổ bụ, một bộ tiêu hồn răng rớp. Hơn nữa Lý Nhị tình cờ cho thưởng thức đại thần đưa một điều thuốc, bị ban thưởng đại thần đánh một căn, căn bản không thể thử ra là tư vị gì, thế nhưng không trở ngại hắn tinh tướng a, đem thuốc lá thổi phồng đến mức có ở trên trời, lòng đất không. Thuốc lá đều không đánh quá, đều không có ý tứ nói mình là đại đường đỉnh cấp quyền quý. Vì vậy Trường An thành một khói khó cầu, tần phủ ngưỡng cửa đều sắp bị đặt bụng, nhưng mà Tần Mặc làm lên đói bụng tiếp thị bộ kia, nói không có. Tần Mặc cũng điểm một điều thuốc, đứng ở trên bục giảng phún vân thổ vụ, sau lưng dán vào cực lớn giấy trắng, trên đó viết dấu chấm câu. Cho tới Lý Nhị vì sao không gọi Phòng Huyền Linh loại người hướng về những này đại nho giảng giải dấu chấm câu, nguyên nhân là cái kia thiên bọn họ uống nhỏ nhặt, đem Tần Mặc nói quên đến không còn một ngống, lao âm hàng rất âm hiểm đem Tần Mặc đẩy ra tới. Đối mặt với nhiều như vậy đại nho danh sĩ, Tần Mặc nhưng một điểm không luống cuống, thanh thanh cổ họng, đạo, các bạn học, hôm nay vì mọi người giảng giải là dấu chấm câu cực kỳ sử dụng phương pháp. Tần Mặc thích lên mặt dạy đời tật xấu phạm, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đã bị Lý Nhị nắm lấy phun mạnh, nhóc con vô lễ, tại làm chư vị đều là đại nho danh sĩ, ngươi một cái tóc vàng tiểu nhi làm gì có thể sư phụ. Nhưng mà không cần Tần Mặc mở miệng, một cái 40-50 tuổi lão đầu đối với Lý Nhị tiến hành phê bình, vậy hạ lời ấy sai rồi, tử biết, nhóm ba người, thì lại tất có thời ta. Học không trước sau, người giỏi làm đầu. Lam Điền Bá có thể nghĩ ra như vậy tinh diệu ngắt câu chi phương pháp, xứng là chúng ta chi sư. Nguyên Lãng nói có lý. Ông già này chính là hỏi đại đường miệng pháo nhà ai mạnh. Đi Tô Châu tìm Nguyên Lãng Lục Đức Minh Lục Nguyên Lãng. Vì vậy Lý Nhị quả đoán sợ. Sau đó Tần Mặc bắt đầu giảng bài, đây là dấu phẩy. Tần Mặc giảng bài sinh động thú vị, nội dung tỉ mỉ xác thực, phía dưới tuổi đủ để làm Tần Mặc ra danh sĩ các đại nho nghe được rất nghiêm túc, khi thì lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, khi thì chép sao chép biết, khi thì nhấc tay đặt câu hỏi. Nhất đường dấu chấm câu chương trình học, Tần Mặc giảng đến văng cả nước bọn, các đại nho nghe được say sưa ngon lành. Nhìn những này đường chiều các đại nho dường như tiểu học sinh chuyển chăm chú nghe giảng bài, Tần Mặc cảm giác thành công tăng cao. Đây đủ nói một canh giờ mới kết thúc, Tần Mặc nói được cổ họng đều sắp buốc lên khói. Lam Điền Bá, học cứu thiên nhân, đủ vì là vạn thế chi sư, lão phu khâm phục. Lục Nguyên Lãng đồng ý nói. Không Dĩnh Đạt nói, dấu chấm câu thật là thiên mã hành không chi suy nghĩ, chúng ta không bằng. Còn lại đại nho cũng là gật đầu. Tần Mặc cười nói, không dám nói, tiểu tử tài năng kém cỏi, chỉ là não tử linh quang nhất thiểm mới nghĩ ra cái này biện pháp, làm không được chư vị tiên sinh khích lệ. Tần Mặc rất khách khí, rất khiêm tốn. Các đại nho càng rót đầy hơn ý, như thế có tài hoa, khiêm nhường như vậy người trẻ tuổi đi nơi nào tìm, vì vậy lại càng là vui lòng khoa trương, cái gì mẫn mà hiếu học, cái gì triều đình giường cột loại hình. Nhưng mà biết rõ Tần Mặc nền tảng Lý Nhị như cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu, này Sơn Đông tiểu nhi thế nhưng là nói để bọn hắn chăm chú đọc sách, luôn có một ngày hội bắt kịp hắn. Nghe một chút, lời này cỡ nào khoa trương, bây giờ lại tại một ít đại nho trước mặt đóng vai ngoan ngoãn, đóng vai khiêm tốn, vì vậy Lý Nhị cả người cũng không tốt. Thí tinh. Nếu như biết rõ cái từ này, Lý Nhị nhất định sẽ như vậy nổ nước bọn. Chương 29, dẫn dắt đại đường thời thượng trào lưu mới người đăng, là tử Trịnh Quán năm đầu tháng 6, đại đường lưu hành nhất là cái gì? Cái kia phải là thuốc lá. Liên khói đều không đánh quá, ngươi cũng xứng làm quý tộc. Đây là yêu thích ra cửu hận bất chỉ lao ngốc nói chuyện, tuy nhiên rất náo tản, thế nhưng cái nào bị hắn chế nhạo người càng không có gì để nói. Không thấy Lý Nhị cũng nói sau khi ăn xong một điều thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên sao? Anh Minh Hoàng đế bệ hạ làm sao có khả năng có lỗi? Nếu như ý kiến bất đồng, vậy khẳng định là ngươi sai. Từ ngày đó ở quốc tử giám giảng bài, Tần Mặc tháng ngày lập tức liền khôi phục nhàn nhã. Quảng ba dấu chấm câu sự tình tự nhiên không cần hắn tự thân lên trận, chỉ có Khổng Dĩnh Đạt loại người không hề hiểu biết chỗ, mới có thể đem hắn gọi đi quốc tử giám hiệp trợ. Chỉ là trung gian phát sinh một ít khúc nhạc dạo ngắn, Khổng Dĩnh Đạt, Lục Đức Minh, nhan sư cổ ba cái lao giả yêu hút thuốc. Tần Mặc thường thường ngậm một điều thuốc nuốt mây nhà khói, thêm vào Lý Nhị, bất chỉ lao ngốc loại người dẫn gió bắt đầu thổi chiều, ba người vì vậy hướng về Tần Mặc đòi hỏi thuốc lá, ai ngờ thử một lần bên dưới liền thích loại kia nuốt mây nhà khói cảm giác. Mà cái này tam lão hàng là văn nhân đại biểu, vì vậy trong quốc tử giám người nhìn nó mắt, nhất trí cho rằng hút thuốc mới là lớn nhất thời thượng sự tình. Quốc tử giám những lao sư này gần như có thể đủ đại biểu đại đường nhất có văn hóa đám người kia. Nhất có văn hóa người cũng nói như vậy, còn ai dám có dị nghị. Vì vậy Tần Mặc bị chắn ở Tần phủ. Lý Tĩnh, Lý Tích, Lý Hiếu Cung, Sai Thiệu, còn có lão Lưu Manh Hầu Quân Tập không hẹn mà cùng đi tới Tần phủ, đem Tần Mặc ngăn chặn. Trừ Hầu Quân Tập, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bị bất chỉ lao ngốc đã cười nhạo, liền khói đều không đánh quá, tính là gì quyền quý. Lý Tĩnh cùng Lý Tích hai người bởi vì ở Huyền Vũ môn trì biến bên trong không có đứng thành hàng, cũng bởi vậy bị Lý Nhị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo, địa vị có chút lúng túng. Cũng là nguyên nhân này, hai người luôn luôn rất biết điều. Nhưng Bất Chỉ Lao Ngốc rất khó chịu, bởi vì Lý Tĩnh cùng Lý Tích ở trong quân sức ảnh hưởng so với Bất Chỉ Lao Ngốc cao hơn, nhất trí cho rằng hai người bọn họ mới là đại đường quân đội đón kiến bó. Vì vậy Bất Chỉ Lao Ngốc rất khâm phục, ngầm thuốc la tinh tướng, Lý Tĩnh cùng Lý Tĩnh nhìn nó mắt, muốn đòi hỏi một căn, Bất Chỉ Lao Ngốc dĩ nhiên nói không, còn cười nạo bọn họ. Vậy thì không thể nhẫn nhịn, tuy nhiên hai người cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thế nhưng mẹ nó khó nói liền khói cũng đánh không tới sao? Cho nên bọn họ tới. Lão Lưu Manh hầu quân tập khi còn trẻ là một cái lưu manh, hiện tại Lý Nhị cho hắn phong một cái quốc công, vì vậy hắn cảm giác mình rất châu bò. Hiện tại Trường An lưu hành hút thuốc, tâm hắn muốn chủ và thợ như bức như vậy, nếu là liền khói đều không đánh quá, nói ra có thể sẽ mất mặt, vì vậy không dám hỏi Lý Nhị đòi hỏi hắn, liền chạy tìm đến Tần Mặc, đồng thời biểu thị không cho thuốc lá, bọn họ sẽ không trở lại. Chư bị thuốc bá làm sao đến mức như vậy? Tần Mặc cho bọn họ phân ra khói, trong lòng không nhịn được đắc ý, ca không cẩn thận liền dẫn dắt đại đường thời thượng trào lưu. Cái đám này lão già rốt cục đánh lên thuốc lá, phún vân thổ vụ. Lý Tĩnh là một trắng non tên mập, phún vân thổ vụ hắn cảm thán nói, thuốc lá quả nhiên danh bất hư chuyện, phún vân thổ vụ dường như thần tiên. Những người khác dồn dập gật đầu, kỳ thực cái đám này lão già là cảm thấy hút thuốc bức cách cao. Nếu như bọn họ hiểu được bức cách cái từ này, trừ thuốc lá, cái ghế gần nhất ở Trường An cũng rất lưu hành. Vì vậy ngồi trên ghế hút thuốc là một cái rất có bức cách sự tình. Làm Tần Mặc đem băng côn lấy ra, cái đám này lão già nhất trí biểu thị, ngồi trên ghế, một bên hút thuốc, vừa ăn băng côn là thượng đẳng nhất hưởng thụ. Sau đó, bọn họ còn nghe nói Tần phủ mỹ thực rất nổi danh, vì vậy ăn cơm trưa lại trở về. Đương nhiên, bọn họ cấp bậc phải không đủ Tần Mặc tự mình xuống bếp, cho dù là Tần phủ đầu bếp nấu ăn, cũng đủ bọn họ ăn được miệng đầy nước mỡ. Ăn uống no đủ, một người mang theo một hộp thuốc lá trở lại. Sau đó, hút thuốc trở nên càng thêm trào lưu, tình cờ nhìn thấy đại đường quốc công ở Chu Tức Đại Nhai trên hút thuốc, các lao bách tính dồn dập cảm thán, không hổ là đại đường tối đỉnh cấp quyền quý, dĩ nhiên có thể đủ hút thuốc. Trừ thuốc lá, cái ghế, còn có một thứ sự vật rất lưu hành. Đó chính là quần lót. Người cổ đại là không có ngắn quần lót, chỉ có loại kia quần lót, kỳ thực chính là bên trong quần. Vì vậy Tần Mặc nhà phát minh quần lót. Sau đó tới Tần phủ lão già nhìn thấy, Tần Mặc giải thích, nhất trí cảm thấy được, cưỡi ngựa không cần mải chim. Sau đó quần lót cũng bắt đầu lưu hành. Đem những lão già này đưa đi, lại có một đám truy tìm thời thượng trào lưu đôi thiếu niên tới. Đi đầu là Trình gia Tam huynh đệ cùng Lý Thừa Cản, trưởng tôn xung loại người. Còn có một cái tiểu mập mạp Lý Thái. Thần tham gia thái tử điện hạ. Tần Mặc hành lễ. Tần đại lang, hồi lâu không gặp, có thể tưởng tượng chết ô. Lý Thừa Cản thân thiết lôi kéo Tần Mặc tay. Chết biến thái à, Tần Mặc không để lại dấu vết rút tay về được, hỏi nói, không biết điện tới tìm ta vì chuyện gì? Hôm nay không đi học sao? Mẹ chứng, tuyệt đối đừng nói muốn chủ và thợ không gay. Lý Thừa Cản lắp bắp nói, quốc tử giám các tiên sinh vội vàng quảng bá dấu chấm câu, không thể khoảng không quản chúng ta. Gần nhất nghe nói Trường An khá là lưu hành thuốc lá là Tần đại lang đồ vật, không biết có thể hay không để cô chờ nếm thử. Đây nhất định là Trình gia Tam huynh đệ chém gió nổi, Tam huynh đệ ăn trộm lao Trình thuốc hút, bị treo đánh một trận, nhưng mà cái này nhưng thành ba người chém gió tư lịch, cả ngày ở quốc tử giám nói khoác, toàn bộ đại đường đánh quá khói tiểu hài tử chỉ có bọn họ Tam huynh đệ. Nguyên lai thái tử trốn học chính là vì hút thuốc, thật là đặt ở tương lai, nhất định là hư hài tử điển hình, nhất định sẽ bị phụ mẫu treo lên đánh. Nhưng mà Tần Mặc không có chút nào dạy hư tiểu bằng hữu giác ngộ, tới, đại gia mỗi người một căn. Vì vậy một đám tiểu bằng hữu bắt đầu phún vân thổ vụ. Lý Thừa Cản than thở nói, thuốc lá quả nhiên danh bất hư chuyện, Tần đại lang quả nhiên đầy nghĩa khí, cô hỏi phụ hoàng đòi hỏi thuốc lá, phụ hoàng nói cô còn tiểu không thể xa vào hưởng thụ, không chịu cho. Tần Mặc không khỏi mỉm cười, thật là ở đời sau, 9 tuổi tiểu bằng hữu hỏi ba muốn thuốc hút, cái mông nhất định sẽ bị đánh sưng. Nhưng mà đến đại đường, hút thuốc cuối cùng một sự hưởng thụ. Nếu là hậu nhân nghiên cứu lịch sử, đồng thời hậu thế tiểu hài tử không thể hút thuốc, không biết chắc chắn sẽ khiển trách Tần Mặc độc hại nhi đồng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Mặc cũng cảm thấy thú vị. Thái tử nói rất đúng, hút thuốc đúng là hiếm thấy hưởng thụ. Trường tôn xung loại người đều là gật đầu. Lý Thái cái kia tiểu mập mạp hút quá mau, bị sặc được ho khan, Tần Mặc cười hỏi, điện hạ, ngươi hội hút thuốc sao? Lý Thái không phục miệng lớn hút thuốc, đừng coi khinh người, mộ là hoàng thất quý trụ, là chân chính quý tộc. Tần Mặc lại nói, lợi hại. Tiểu mập mạp vì vậy ngạo kiều lên. Tần Mặc để hạ nhân đem ra băng côn, lập tức liền chinh phục cái đám này tiểu bằng hữu. Kỳ thực đối với thuốc lá, bọn họ càng thêm yêu thích băng côn, chẳng qua là ngượng ngùng nói, vậy thì và hoàng đế bộ đồ mới một dạng, tất cả mọi người biết rõ hoàng đế không mặc quần áo, nhưng cũng không dám nói, sợ người khác nói chính mình là đứa ngốc. Chương 30, đưa sử mặc khiến an tây người đăng, Lạc Tử đương nhiên trừ thuốc lá ra, còn có một thứ đồ vật mười phần lưu hành, đó chính là rau xào. Đại đường thực vật không phải là chương chính là luộc, liền rau xanh đều là ném trong nồi nấu canh, vì vậy Tần Mặc rau xào vừa xuất ra, liền rất được ăn nên, thịnh hành toàn bộ Trường An thành. Chưa từng ăn rau xào đường triều dế nhui nhóm lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cái gọi là trên làm dưới theo, Lý Nhị chờ đại đường cao tầng như thế yêu thích, vì vậy rất nhanh sẽ ở Trường An quyền quý trong vòng lưu hành ra, tiện đa hướng về dân chúng bình thường quyết tán, cho tới trước đây quyền quý xem thường trừ, bây giờ là giá trị con người tăng mạnh, hơn nữa thường thường là một heo khó cầu. Thân là quyền quý, chiêu đãi khách nhân, nếu như ngay cả rau xào đều không có là hội làm người chuyện cười. Rau xào cần nồi sắt, vì vậy trưởng tôn vô kỵ cái này lão âm hàng trong nhà thiết liệu suýt chút nữa bán đứt hàng, Trình Thiên cười đến theo Di Lặc Phật một dạng. Tần Mặc cùng Lý Thừa Cản loại người ngồi xổm ở trong sân hút thuốc, hình ảnh này quá đẹp, cho tới Lao Tần không dám tới xem. Lao Tần luôn cảm thấy khung cảnh này có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra tại sao. Tần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn, nhi đồng không thể hút thuốc. Lý Thừa Càn một mặt say sưa phún vân thổ vụ, mười phần hưởng thụ dáng vẻ, đúng, Lệ Chất cùng Lý Kính nhờ ta cho các nàng mang hai cây khói trở lại, các nàng cũng muốn thử xem. Tần Mặc nghe vậy, đầu bước lên hát tuyến, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Lý Lệ Chất mới 7 tuổi, Lý Kính cũng chính là tương lai Thanh Hà công chúa, ở quốc tử giám rất cố chấp với hắn yêu cầu kẹo sữa cái kia tiểu La Lệ, năm nay mới 3 tuổi. Ngắm lại hai cái tiểu La Lệ hút thuốc hình ảnh, Tần Mặc biểu thị, hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Trong tương lai, nữ nhân hút thuốc sẽ bị xem là tiểu thái muội, nếu như Lý Lệ Chất cùng Lý Kính cũng học hút thuốc, chỉ sợ sẽ rất nhanh ở đại đường nữ tử bên trong lưu hành, nghĩ tới đây loại tình cảnh đáng sợ, Tần Mặc lập tức từ chối nói, không được, hút thuốc đối với nữ tử phát dục có ảnh hưởng, tương lai sẽ xảy ra không ra hại tử. Chỉ có thể tận lực đem loại này hậu quả đáng sợ quyết lại, ngược lại không ai biết rõ thuốc lá là thứ đồ gì, hắn yêu thích nói thế nào đều được. Đang tại phún vân thổ vụ Lý Thừa Càn loại người nghe vậy đều là cả kinh, hút thuốc tương lai sẽ xảy ra không ra hại tử. Ở cổ đại nối dõi tông đường là một cái thâm căn cố đế sự tình, cho nên bọn họ từng người mang theo thuốc lá, không dám đánh. Tần Mặc xua tay nói, vô sự, cái này thuốc lá thuần dương, nữ tử là thuần âm, có xung đột, nam nhi hút thuốc không ảnh hưởng, không hút thuốc làm sao cho thấy chúng ta nam nhi khí khái. Hắn đây là trương chứ mắt nói mỏ, nhưng Lý Thừa Càn loại người tin, vì vậy lại rất vui vẻ phún vân thổ vụ. Đáng tiếc Lệ Chất các nàng vô phúc tiêu thụ. Lý Thừa Càn rất tiếc hận nói. Tần Mặc nói, vô sự, đợi tí nữa ngươi mang chút kẹo sữa trở lại cho các nàng. Nữ hài tử mà, nên ha ha đồ ngọt, học người hút thuốc làm muốn không được. Lý Thừa Càn gật đầu, lại nói, hôm nay trừ đến ngươi cái này hút thuốc, còn có một cái chuyện quan trọng, chính là đưa Trình Sử Mặc ra đi. Tần Mặc hung bạo mồ hôi, đưa Trình Sử Mặc ra đi. Lời này nói thế nào thật giống Trình Sử Mặc muốn chết một dạng. Trình Sử Mặc nói, ta sau 3 ngày liền muốn tùy tùng đại nhân nhà ta khởi hành đi tới Lũng Hưu trong quân lịch luyện, không thể bồi đại gia hòa chơi. Đại nhân tại đường triệu là đối phụ thân xưng hô. Tần Mặc nói, đã như vậy, hôm nay ngay tại tần phủ họ gặp, ta làm chút sở trưởng thức ăn ngon bắt chuyện đại gia. Nhưng mà trưởng tôn xung nói, hôm nay nói cẩn thận ta làm chủ, nhà ta cũng có rau xào. Kẻ này đối với Tần Mặc có chút ý, bởi vì Lý Lệ Chất đối với Tần Mặc quá thân cận, thường thường đem hắn dắt ở bên mép, vì vậy trưởng tôn xung rất ghen ghét. Trình Sử bật bĩu môi nói, nhà ngươi rau xảo là cùng nhà ta ca ca học. Trưởng tôn xung nói, ta còn chuẩn bị tốt nhất tam lập tương. Vì vậy từ nhỏ đã là tiểu quỷ Trình gia tam huynh đệ rất tâm động. Trình Sử bật nói, nhà ngươi như tự sát sao? Vì là không chịu vua, trưởng tôn xung nói, hôm nay nhà ta như tự sát. Tần Mặc lớn như vậy người, tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu hài tử chấp nhận, vì vậy mọi người đều đi trưởng tôn xung vườn riêng làm biến hội. Cho tới vì sao không đi triệu quốc công phủ, đó là bởi vì lao âm hàng ở nhà, trưởng tôn sung vô pháp làm mưa làm gió. Nấu như làm thịt dê lại là vui mừng, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Giết bò giết dê giết lợn, uống rượu. Cái đám này tiểu hài tử đối với Trình Sử Mặc đi tới trong quân rất bỏ không được, bởi vì Trình Sử Mặc là một người thích trẻ con. Trình Sử Lượng nói, đại ca đi rồi, không người mang ta trở đi tới Bình Khang Phường chơi vui mừng. Bình Khang Phường cái kia là địa phương nào? Đó là phong lưu tẩu trạch nơi, nói đơn giản liền nói câu lan, thanh lâu. Nhỏ như vậy đi học người chơi gái ký nữ, cái này thật tốt. Nhưng mà đại đường nhân dân biểu thị cái này rất bình thường. Tiểu trung tử không thể đi qua đi, ca ca mang ngươi đi gặp một phen. Trình Sử Mặc dựa vào rượu tính cười ha ha, để trưởng tôn sung cực kỳ mặt đỏ. Làm sao không dám đi? Trưởng tôn sung chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hải tử, làm sao nhận được ích, lập tức nói, làm sao không dám. Các ngươi đây. Trình Sử Mặc nói. Vì biểu hiện bày ra chính mình anh hùng khí khái, Lý Thừa Cản cùng bên trong đài tự nhiên không thể lùi bước. Vì vậy đại gia quyết định, cơm nước xong về sau liền chơi gái ký nữ, hạch, không, muốn đi nhìn, thể nghiệm và quan sát dân tình. Nơi này trừ Trình Sử Mặc, những người khác đều là không phát dục hải tử, cho dù có lòng cũng vô lực. Mang theo thái tử đi chơi gái ký nữ, vị Lý Nhị biết rõ, sợ là sẽ phải bị treo lên đánh, Tần Mặc yên lặng nói. Nhưng mà tìm đường chết là Trình Sử Mặc, hơn nữa hắn ra dày thịt béo, đánh một trận cũng sẽ không chết. Không cần hoài nghi, Lý Nhị là nhất định sẽ biết rõ, những thị vệ kia nhất định sẽ hướng về Lý Nhị bẩm báo. Nhưng mà Tần Mặc rất muốn đi thanh lâu nhìn một chút. Tần Đại Lang, ngươi được xưng thi tiên, có thể hay không vì là Sử Mặc huynh làm một bài đưa thơ? Trưởng tôn xung không hổ là lão âm hàng nhi tử, quả thực là một cái nhỏ âm hàng, cổ nhân Tống Biệt Thi yêu thích tình tướng, chính là làm thơ, nhưng trưởng tôn xung hoàn toàn chính là đối với Tần Mặc thi tiên ngoại hiệu không phục. Nhưng mà làm thơ hoàn toàn không làm khó được Tần Mặc. Lý Thừa Càn nói, là cực, có rượu không thơ thật sự quá đáng tiếc. Tần Mặc nói, cũng tốt. Đã như vậy, vậy ta liền vì Sử Mặc làm một bài. Đưa Sử Mặc khiến An Tây kinh thành hướng mưa ấp nhẹ bụi, khách xá thanh thanh liêu sắc mới. Khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người. Đây là Vương Duy đưa nguyên nhị sứ An Tây, Tần Mặc đổi tiêu đề, còn có đem vị thành đổi thành kinh thành, bài thơ này cũng không khắc họa rượu tiệc lễ chẳng diện, cũng không thẳng thắn phát biểu ly tình cảm xúc biệt ly, mà là cấu tứ sáng tạo đất mượn đường tiệc lễ đã hết, biệt ly sắp tới lúc mời rượu, biểu đạt ra đối với bạn bè lưu luyến, thân thiết cùng chúc phúc. Nay cùng Trình Sử Mặc đi địa phương nhất trí, cũng là Tần Mặc đối với hắn chúc phúc, đương nhiên không phải là cái gì trong quân hung hiểm có lao trình bảo hộ, hắn không có gì hung hiểm, nhiều nhất là ăn chút vị đắng. Tần Mặc chúc phúc là, hắn không muốn bởi vì mang thái tử đi thanh lâu sự tình bị lao trình treo lên đánh. Nếu là Trình Sử Mặc biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ, nhất định sẽ gọi thẳng Tần Mặc là bạn xấu. Thơ hay, thơ hay. Lý Thừa Càn loại người đều là tán thành, trưởng tôn xung cũng không khỏi không phục. Tiểu đệ tính ca ca một chén, tất cả thuận lợi. Tần Mặc nâng chén. Hảo huynh đệ. Trình Sử Mặc rất cao hứng. Chương 31, Thái Nguyên Vương gia người đăng, Lạc Tử kỳ thực Lý Thừa Cản bình thời là có một chút sợ, bất quá lần này tiếp theo tiểu tình dũng cảm một hồi. Vì vậy một đám uống rượu say tiểu bằng hữu ở Trình Sử Mặc dẫn dắt đi tới Bình Khang Phường. Sở hữu tiểu bằng hữu cũng vô cùng hưng phấn. Chúng ta đây là thể nghiệm và quan sát dân tình. Lý Thừa Cản tìm một cái đường hoàng lý do. Mọi người đều biểu thị chính là như vậy. Lý Thái tiểu bằng hữu còn không có bị Lý Nhị Nương triệu đến không ra hình thù gì, còn không có có đối với thái tử chi vị lên tâm tư. Dựa theo âm lưu luận, chính là Lý Nhị đối với Lý Thừa Cản bất mãn, vì vậy mượn Lý Thái đối với hắn tiến hành bức bách, khiến cho đi tới mưu phản đường. Lúc này Lý Thừa Cản còn tiểu Lý Nhị đối với hắn cũng rất hài lòng, vì vậy Lý Thừa Cản cùng Lý Thái hay là hai đứa tốt. Tân Mặc đối với đại đường thời đại thanh lâu cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao không có phát dục kiện toàn, hắn cũng không phải là muốn đi làm cái gì, chỉ là quá xem qua nghiện. Xe ngựa bốn bánh rất vững vàng, không gian cũng rất lớn, đủ đem tất cả mọi người đặt vào mà sẽ không có vẻ chật chội. Lý Thừa Cản đánh giá xe ngựa than thở nói, Tần Đại Lang xe ngựa này thật vững vàng, so với cô xe ngựa còn muốn vững vàng. Tân Mặc nói, bất quá là xe ngựa, thái tử điện hạ nếu là yêu thích, ta cho ngươi đánh một chiếc. Lý Thừa Cản cũng không chối từ, như vậy liền đa tạ Tần Đại Lang. Chúng ta đi nơi nào? Tiểu Mập Mạp Lý Thái rất hưng phấn. Trình Sử Mặc nói, đi dựa Thúy lâu, mỗi hôm nay mang bọn ngươi đi Bình Khang Phường tốt nhất thanh lâu mà mang, nơi đó đầu bảng Thu Nguyệt cô nương thổi ra đàn hát mọi thứ tinh thông, nhất định phải mở mang tầm mắt. Trình Sử Mặc cả người đều trở nên hưng phấn, thân thiết ôm Tần Mặc, miệng đầy tiểu khí ha ở trên mặt hắn, hảo huynh đệ, hôm nay nhất định phải tốt tốt tìm một cái cô nương tốt để ngươi mở mắt một chút. Hắn đối với Tần Mặc vì hắn làm thơ 10 phần yêu thích, để Tần Mặc viết xuống đến, phải về nhà phiếu lên. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đến Bình Khang Phường, dựa Thúy lâu. Tần Mặc xe ngựa bốn bánh tự nhiên là kiếm lời đủ nhắc cầu, nhưng mà không thể chứng dụng, cho dù bọn họ muốn mô phỏng theo nhất thời bán hội chế, chủ yếu là chuyển hướng vấn đề. Đương nhiên, Tần Mặc tin tưởng lấy người cổ đại dân trí tuệ, ở biết rõ xe ngựa bốn bánh tình huống, luôn có một ngày sẽ giải quyết vấn đề này. Bình Khang Phường là cổ đại cái thứ nhất phố đèn đỏ, dựa Thúy lâu thì là tối cao cấp thanh lâu. Đường nhân mạnh giao đăng khoa sáu nói, tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim chiêu phóng đảng tư vô nhai. Xuân phong đắc ý mã đề tận, nhất nhật khán tận trường an hoa. Viết là nhất chiều thẳng tới mây xanh, trở thành thiên tử môn sinh vẻ đắc ý vị lao huynh này thật sự là người tao nhã, đâu tiến sĩ, chuyện làm thứ nhất chính là cưới lên khoái mã đi ngắm hoa. Như có người hỏi vị lao huynh này thường là hoa mẫu đơn hay là vinh quang buổi sáng, phòng chừng sẽ gặp hắn mắt trợn trắng. Bởi vì đường tiến sĩ chúng cử về sau chuyện thứ nhất liền đi chạy đến Bình Khang Phường, đi làm gì? Đi ký viện tìm đẹp đẽ muội muội. Cái này Bình Khang Phường chính là Trường An thành cố ý khai hích phố đèn đỏ. Đến dựa Thúy lâu trước cửa, Lý Thừa Cản loại người dựa vào tiểu kính tuân ra lên gần như biến mất hầu như không còn, vì vậy có chút do dự không tiến. Trình Sử Mặc nhưng lại như là cùng cao thủ tình trường, cười ha ha, chư vị huynh đệ chớ hoảng sợ, đi theo ta. Tiến vào dựa Thúy lâu, một cái 30 mấy tuổi, trang điểm đậm nhạt bôi tú bà lập tức chào đón, 10 phần nhiệt tình, nhất là đối với Trình Sử Mặc, Trình thiếu gia mau mau tiến vào, ngươi tốt chút thời gian không có tới, chúng ta dựa Thúy lâu cô nương mấy ngày nay đáng tiếc lẩm bẩm ngươi đây. Nhìn dáng dấp Trình Sử Mặc kẻ này là dựa Thúy lâu khách quen, hắn vừa cười, một bên ở người tú bà kia trên thân nắm một cái, trêu đến người tú bà kia hờn dỗi không ngớt. Lý Thừa Cản loại người thì là mắc cỡ đỏ cả mặt. Người tú bà kia cười nói, chư vị thiếu gia, mau vào. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra đến Lý Thừa Cản loại người là quý gia công tử, đoán chừng là đến thanh lâu và chạm xã hội. Trình Sử Mặc lớn tiếng nói, đem dựa Thúy lâu đẹp nhất cô nương giao ra đầy theo ta huynh đệ. Tú bà theo tiếng, liền đi. Tân Mặc loại người tiến vào một chỗ phòng riêng. Vậy Thu Nguyệt cô nương chính là dựa Thúy lâu đầu bảng, bán nghệ không bán thân, tài nghệ đều tốt. Trình Sử Mặc thập phần hưng phấn. Tân Mặc nhưng khịt mũi con thường, bất quá là làm đói bụng tiếp thị phương pháp, càng là không chiếm được, liền cũng muốn lấy được, những này phương pháp hắn rất quen thuộc. Một lát sau, vài vị cô nương liền bảo đến, từng người vây quanh ở Lý Thừa Cản loại người bên người, hơi xài thủ đoạn liền đem bọn hắn làm cho mặt đỏ tới mang hai. Kỳ thực nói riêng về mỹ mạo, những cô gái này không hẳn có thể so sánh được cung nữ, thế nhưng loại kia phong tình cũng không phải cung nữ có thể so với, để bọn hắn có loại cấm chế kích thích cảm giác. Một lát nữa, tú bà hoang mang đi vào, Thu Nguyệt cô nương không thể lại đây. Trình Sử Mặc sắc mặt khó coi nói, vì sao không thể tới? Tú bà nói, ta vốn đã gọi Thu Nguyệt cô nương đến, thế nhưng bị Vương Kính Trực trên đường cướp đi. Trình Sử Mặc độ nói, lẽ nào có lý đó, cái kia Vương Kính Trực ở nơi nào, mang ta đi. Nhưng mà Trình Sử Mặc còn chưa có đi tìm cái kia Vương Kính Trực, hắn liền đến, đây không phải Trình thiếu gia sao? Cái này dựa Thúy lâu chính là tài tử giai nhân hội tụ nơi, ngươi một cái người thô kệch cũng tới tham gia trò vui. Trình Sử Mặc gân xanh hung bạo lên, hầu như muốn hét tầm lên đánh cái kia Vương Kính Trực một trận, nhưng mà Trình Sử Lượng lại đem hắn kéo, là Thái Nguyên Vương gia người. Thái Nguyên Vương thị bắt nguồn từ Sơn Tây tỉnh Thái Nguyên thành phố, từ Ngụy Tấn đến Đường Triều cũng phi thường hiển hách, cùng Lũng Tây Lý thị, Triệu quận Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Bắc Lăng Thôi thị, Phạm Dương Lô thị, Huỳnh Dương Trịnh thị chờ thất tộc đặt ngang hàng vì là ngũ tính thất tộc cao cửa, chẳng trách không đem Trình Sử Mặc để ở trong mắt. Tần Mặc cau mày nói, ngươi là làm gì heo chó, dám ở trước mặt ta sủa ấy ngòi. Cái kia Vương Kính Trực nhìn về phía Tần Mặc, ngạo nghễ nói, mỗ là Thái Nguyên Vương gia Vương Kính Trực, ngươi chính là Tần Mặc. Vương gia? Có cái gì không vậy? Tần Mặc cười nhạo nói, ta Vương gia đời ra quần anh, chân anh là lượn. Cái kia Vương Kính Trực nộ nói, ngươi một cái Sơn Đông tiểu nhi làm hai bài thơ, liền xương thi tiên, làm ra một cái gì dấu chấm câu liền dám được xương vạn thế sư, mộ muốn dạy ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tần Mặc liếc mắt phiết hướng về hắn, ngươi nghĩ làm sao? Xem bộ dáng là hướng hắn tới. Mộ muốn cùng ngươi tỉ thí làm thơ, nếu ngươi thắng, liền đem Thu Nguyệt tặng cho các ngươi, nếu ngươi là thua, lỡ tiếng nói tiếng ta không bằng Vương Kính Trực. Đây là lộ ra kế hoạch tới. Cùng ta đấu thơ, đây là cùng Thọ Tinh công sâu thọ, sống được thiếu kiên nhẫn. Tân Mặc cười nói, chuyện này làm sao có thể đủ, thua lại học ba tiếng chó sủa làm sao? Ngươi không phải là muốn bỏ ta mặt mũi sao? Ta liền đem ngươi Quan Lũng Vương ra mặt mũi đánh đổ trên mặt đất, sau đó trên đất giẫm lên mấy đá. Vương Kính Trực trên mặt cứng lại, sau đó lại vẫn là gật đầu nói, theo ý ngươi, lấy rượu làm để làm thơ. Được. Tân Mặc nở nụ cười. Chương 32, đấu tiểu thơ người đăng, Lạc Tử Vương Kính Trực vì sao muốn tìm Tần Mặc phiền phức? Một cái là đối với Tần Mặc thi tiên danh tiếng có phục, từ xưa tới nay thì có văn nhân tương khinh truyền thống, cái gọi là văn không đệ nhất, võ không có đệ nhị, tự nhiên là đạo lý này. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản ở chỗ Tần Mặc là Tần Quỳnh chất tử, mà Tần Quỳnh là Lý Nhị Tâm Phúc, lại phong hắn làm bá, vì vậy bị những cái thế gia môn phiệt đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo bên trong. Nếu như Tần Mặc là năm cửa thất tính người, hiện tại khả năng toàn bộ Trường An đã lưu truyền hắn thần đồng tên. Thế gia môn phiệt trừ lũng đoạn giáo dục quyền, dư luận cũng bị bọn họ, liền ngay cả Lý Nhị đối với bọn họ cũng là rất nhiều kiêng kỵ. Hơn nữa Tần Mặc dấu chấm câu vừa xuất ra, tương đương với là đem giáo dục độ khó khăn hạ thấp một điểm, đối với thế gia môn phiệt có nhất định ảnh hưởng. Những cái hàn môn tử đệ không có danh sư chỉ đạo, muốn vượt qua con cháu sĩ tộc là rất khó. Không ai chỉ đạo, sợ là liền ngắt câu đều có khả năng đoạn sai. Dấu chấm câu tuy nhiên cũng không có từ trên căn bản lịch chuyển sĩ tộc môn phiệt đối với giáo dục quyền lũng đoạn, thế nhưng đã nổi lên trình độ nhất định suy yếu tác dụng. Điều này làm cho Quan Lũng môn phiệt gây nên không thích. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Ước định so với thơ, Tần Mặc không được thanh sắc hỏi. Tần Mặc luôn luôn không có ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, trừ Lý Nhị cùng những lao già kia, nhận ra người khác không nhiều, mà cái này Vương Kính Trực dĩ nhiên có thể đủ nhận ra hắn, trong này nhất định có âm mưu. Có người muốn hại ta. Tần Mặc nhận định có người có thể muốn nhằm vào hắn, âm mưu chính hướng về hắn áp sát. Vương Kính Trực nói, cái kia xe ngựa bốn bánh, toàn bộ Trường An thành cũng chỉ có ngươi một chiếc, ai không biết. Dĩ nhiên là nguyên nhân này bị nhận ra, Tần Mặc có chút lúng túng. Ngươi phiến từ đây. Tần Mặc nói. Trong tay hắn lắc quả giấy, rất có điểm phong độ phiên phiên giai công tử dáng dấp. Cái này chuyển ngoặt quá đột nhiên, cho tới Vương Kính Trực có chút không phản ứng kịp. Cái gì phiến tử? Tần Mặc nói, Trường An đều biết ta thời thượng lưu hành tiên phong, ngươi liền quạt giấy đều không có, cũng xứng tự xưng người đọc sách. Quạt giấy mở ra, phía trên vẽ trúc chim đồ, vẫn xứng một bài thơ, xem ra xác thực văn nhã. Vương Kính Trực buồn bực nói, ít nói lời ong tiếng ve, bắt đầu làm thơ đi, lấy rượu làm đề, các ngươi ít người chỉ có 7 người, chúng ta không bắt nạt các ngươi, cũng ra 7 người, mỗi phương thay phiên làm một câu thơ, không làm được tính toán thua. Vương Kính Trực tâm lý tính toán thật khéo, Tần Mặc thơ tên ở bên ngoài, tuy nhiên không phục, nếu là luận chất lượng, bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng, vì vậy đã nghĩ thông qua số lượng thủ thắng. Cái này Vương Kính Trực đã 18, cùng hắn đến đây uống rượu, tuổi sắp xỉ, đều là tinh anh. Trái lại Tần Mặc bên này, dưới cái nhìn của bọn họ, chính ra tam huynh đệ đều là căn tin, đừng nói làm thơ, chỉ sợ để bọn hắn đọc chút thơ đi ra cũng khó khăn, còn Lý Thừa Cản, Lý Thái, Trưởng Tôn Sung ba người đều là trẻ con, không cho rằng bọn họ có thể đủ làm thơ. Vương Kính Trực chú ý đánh thật hay, Trình Sử Mặc lại gấp, khiển trách nói, cái này không công bằng, các ngươi rõ ràng là bắt nạt người. Chính bọn hắn là mặt hàng gì chính mình rõ ràng, cái này Vương Kính Trực rõ ràng là bắt nạt người. Vương Kính Trực nhưng nói năng hùng hồn nói, cái này làm sao không công bình? Ngươi và ta song phương nhân số tự động. Lời này chính hắn đều không tin, nhưng mà vô sỉ là đổ vô liêm sỉ thông hành chứng. Trình Sử Mặc còn muốn nói nữa, Tần Mặc nhưng đánh gây hắn, Sử Mặc không cần nhiều lời, chỉ là đồn chó đồng dạng đồ vật còn chưa thả ở trong mắt ta. Có máy tính muốn trợ, muốn bao nhiêu rượu thơ không có. Đừng nói đối phương có 7 người, chính là 700 người cũng không sợ chút nào. Lý Thừa Càn nghiêm mặt, Tần Đại Lang có thể đem nắm. Tần Mặc nói, ba ở trên người ta, đừng nói bọn họ chỉ có 7 người, chính là 700 người, ta cũng không sợ. Lý Thừa Càn lúc này mới gật đầu, như vậy cũng tốt, bằng không không có ai có thể đem không công bằng quy tắc gáp đặt cho chúng ta. Lời này nói tới ba khí, lại là có như vậy một tia thái tử uy nghiêm. Đừng xem Lý Thừa Càn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là quân. Bất quá hắn nếu là lợi dụng quyền lợi khiến Vương Kính Trực loại người thối lui, chỉ sợ ngày mai sẽ truyền ra Tần Mặc khiếp đạm tị chiến nói bóng nói gió. Khẩu khí thật là lớn, mỗ ngược lại muốn xem ngươi làm sao vượt qua chúng ta. Vương Kính Trực cười gần nói, bắt đầu đi, chúng ta đi tới. Vì vậy hắn mở miệng làm một bài rượu thơ, gần đây gặp rượu liền hát vang, say múa thơ cùng dần dụ ma. Năm đấu giải rượu còn ít, 10 phần bay ngọn trương ngại nhiều. Được, kính thẳng đại tài. Thơ mới vừa làm xong, cái kia một bên người đã lớn tiếng khen hay. Trình Sử Mặc cười nhạo nói, ngươi rượu này thơ sợ là từ lâu làm tốt. Cổ đại người đọc sách tại đây đi lái tính, đến thanh lâu uống rượu khẳng định liền muốn làm thơ tính tướng, không biết làm, cũng dùng tiền đi mua mấy cái thủ. Vương Kính Chi bên này 7 người, mỗi người mấy cái thủ, gộp lại thì có mấy chục thủ, Tần Mặc một người chẳng lẽ còn có thể làm ra mấy chục thủ rượu thơ. Bọn họ là không tin, đều cho rằng nắm chắc phần thắng. Vương Kính Trực hừ nói, ít nói nhảm, đến các ngươi. Trình Sử Mặc loại người tự nhiên là không được, vì vậy tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tần Mặc trên thân. Tần Mặc lắc quạt giấy, phong độ phi thiên, túy tiểu ca tiểu bất túy nhân nhân tự túy, thiên bôi ẩm tận lưu linh quý. Đối nguyệt yêu ẩm thường nga bạn, nhất giang sầu tự tiểu trung hội. Phanh dương tể ngưu thả vi nhạc, hội cần một uống 100.000 chén. Say nằm bàn đầu quân mặc yếu, mấy người có thể giải rượu sâu vị. Cái này thơ vừa ra, lập tức có vô số khen hay tiếng. Lại là bọn họ so với thơ dẫn lên mây xem, nhưng từ chất lượng đến xem, tự nhiên là vượt qua Vương Kính Trực. Vương Kính Trực mặt tối sầm nói, Mộ làm tiếp một bài, Lưu Linh Chi mùi rượu quá đông, Uyên Minh Chi mùi rượu quá sâu. Không phải sâu không cạn Trích Tiên nhà, chưa uống vui sướng trước tiên say mê. Tân Mặc cười nói, thiếu niên được Tân Phong Mỹ tiểu đấu 10.000, Hàm Dương du hiệp bao nhiêu năm. Tương phùng khí phách vì là quân uống, hệ mã cao lầu liêu rủ một bên. Thơ hay. Không có gì bất ngờ xảy ra, này thơ vừa ra, lại là một mảnh khen hai tiếng. Vương Kính Trực loại người lại là sắc mặt tái xanh, bọn họ đây là cưới hổ khó xuống, thơ chất lượng, bọn họ căn bản không so được, chỉ mong về số lượng thủ thắng, bằng không hôm nay thật sự là thể diện mất hết. Vì vậy song phát thay phiên làm thơ, Vương Kính Trực bên kia 7 người sử dụng xa luân chiến, mà Tân Mặc bên này lại là chỉ có hắn một người. Càng so với, Vương Kính Trực loại người lại là càng kinh ngạc, gọi thẳng yêu nghiệt, bọn họ chữ hàng càng ngày càng thiếu mà Tân Mặc lại là há mồm tức đến, thủ kinh điển. Rút dao chém nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Người sống một đời không xứng ý, minh triều tỏa ra làm thuyền con. Xưa kia ở Trường An Túy Hoa Liễu, Ngũ Hầu thất quý cùng chén rượu. Khí bờ xa lăng hào sĩ trước, phong lưu chịu rơi người khác sau. Không chỉ Vương Kính Trực loại người hoảng sợ, chính là các khách xem cũng gọi thẳng yêu nghiệt, hoài nghi Tần Mặc chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Say sau hát vang mà thả cuồng, trước cửa chuyện vô bổ mạc tư đo. Còn lại nhà nghèo dài trước tiên tỉnh, không nhiều lắm lúc ở cơn say. Ở Tần Mặc làm tiếp một bài thơ, Vương Kính Trực loại người chữ hàng lại là khô kiệt, bọn họ cũng không có hiện trường làm thơ vốn là, vì vậy một đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi muốn chết. Trình Sử Mặc cười nhạo nói, làm không được liền chịu thua. Học chó sủa. Vương Kính Trực mặt như màu đất, thua cũng không sao, nhưng nếu học chó sủa, chỉ sợ không chỉ hắn danh dự mất hết, liền ngay cả vương gia danh tiếng đều muốn được liên lụy. Ánh mắt của hắn vòng quét, khi thấy những cái không có tham gia so với thơ đồng bạn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cho đồng bạn mấy mắt, mua quá mót, đi trước tiểu xong lại trở về tỉ thí. Hắn đây là dựa vào đi đáy đột, mượn đồng bạn thơ đến dùng.